Chương 638, dài cây nấm chương 638, dài cây nấm công ty bên kia rất tốt à, phát triển không ngừng, lại chiêu thật nhiều công nhân, mỗi ngày đều có thể bận rộn. Vào nhà sau, Lý Chí Cường cùng Trương Vĩ hai người ngồi trên ghế. Trương Vĩ hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly, thật sự có chút say. Lý Chí Cường thì là bên cạnh cẩn thận nhìn quanh trong phòng bày biện, bên cạnh trả lời Hứa Đại Hải lời nói. Không nghĩ tới lao bản mình có tiền như vậy, còn ở tại nông thôn. Ừm a, các ngươi uống nước không? Ta đi cấp các ngươi pha ấm trà. Không cần không cần, lão bản ngươi không cần bận điệu, bọn ta không khát. Không có chuyện, ngồi không cũng không có gì ý tứ, vừa uống trà bên cạnh tán gẫu. Trương Vĩ, ngươi cũng đừng ngược trống, nằm trên giường ngủ một hồi, cũng không phải số một trở về nhà ta, không cần như vậy câu nệ. Hứa Đại Hải hướng trong ấm trà bóp một túm lá trà, về sau mang theo ấm trà đi nhà chính. Vương Tú Tú nhấc lên phích nước nóng, rút ra cái nắp, dầm dầm hướng trong ấm trà đổ nước nóng. Tiểu Đình Tử đem một cái ghế dọn đến giàn nho dâm mắt dưới, ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, đem làm việc phô trên ghế, tại phơ phất trong gió nhẹ viết bài tập hè. Chi bói cá ngồi xổm ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, bó lấy cánh, nhìn nàng viết chữ. Đến nỗi Đại Phi Miêu lại chạy ra khỏi phòng, có thể là tìm đồn bên trong khác con mèo chơi đi. Các ngươi tiền công gần nhất tăng không có? Tăng, bây giờ là 260 khối tiền một tháng, ngoài ra còn có đi công tác phụ cấp, ăn Tết phí gì, toàn bộ tính được, một tháng không sai biệt lắm có 300 khối tiền. Lý Chí Cường rất cao hứng. Một tháng 300 khối, một năm chính là hơn 3000 khối, Vạn Nguyên Hộ có thể đụng tay đến. Đặt tại mấy năm trước, đơn giản nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể có phần này thu vào. Hứa Đại Hải cười nói, làm rất tốt, về sau còn có chướng. Ừ nha. Công ty tiền lương chế độ là từ Hứa Đại Hải tham dự chế định, hắn cảm giác đề cao công nhân tính tích cực phương pháp tốt nhất vẫn là tăng lương. Huống hồ công ty hoàn toàn gánh vác lên, lão bản ngoạm miếng thịt lớn, công nhân ăn chấu nuốt đồ ăn, Hứa Đại Hải nội tâm liền cảm giác không phải dạng này chỉnh. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, muốn ăn cơm chưa lúc, Vương Tú Tú đầu từ cửa phòng nhô ra tới, cười hô, Tiểu Đình Tử, ăn cơm. A, tới rồi. Hứa Đình vội vàng thu thập làm việc, dùng bút chì hộp để lên, tranh thủ thời gian chạy vào phòng. Nàng biết làm việc đều là lão sư thủ công in ấn, viết chữ xong sau, bàn tay mặt bền cũng trở nên đen nhánh. Người một chút tay, sẽ phát hiện có một cỗ thối hoắc hương vị. Iue đừng nghe tranh thủ thời gian rửa tay à, cũng đừng quá gấp làm bài tập. Thiên nóng như vậy, chờ một lúc ngủ mở giấc, tỉnh ngủ lại biết. Ừ a, ta biết. Gà con hầm nấm, thịt kho tàu, cà chua trứng tráng, trứng vịt muối, dưa leo chấm tương, cùng gạo cơm. Vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu, Lý Chí Cường đột nhiên nói, đúng lão bản, mới tới Hàn tổng, từ tổng cùng Hoàng tổng giống như có chút mâu thuẫn. Ân à, ta cũng là nghe bọn hắn nói. Ân. Hứa Đại Hải cười lắc đầu, nói, được rồi, đừng nói chuyện của công ty, nói một chút hai người à, đối về sau có gì dự định? Có đối tượng không? Hoàng Uy là buôn bán bên ngoài công ty quản lý, đại quyền trong tay, tiền lương rất cao, Thẩm Phong đối với hắn có ơn chi ngộ. Bất quá gần nhất hắn tâm tư lưu động, có chút nghĩ kéo một nhóm công nhân, rời đi làm một mình, chính mình thành lập một nhà buôn bán bên ngoài công ty, chính mình làm lão bản. Loại sự tình này gây nên Thẩm Phong cực lớn bất mãn, trực tiếp không hàng hàn lòng từ tình hai cái phó tổng, tiếp quản nhân sự cùng một bộ phận nghiệp vụ. Buôn bán bên ngoài công ty thật nhiều bên trong cao tầng công nhân, nguyên bản là Thẩm Phong vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhân viên của công ty, hai cái phó tổng đến, đồng thời không bị đến quá lớn mâu thuẫn. Thẩm Phong ý tứ rất rõ ràng, Hoàng Uy muốn rời đi, đây là tự do của hắn, nhưng mơ tưởng đem công ty công nhân đều kéo đi. Công ty nếu là chỉ còn lại một cái xác không nhi, đây cũng là xong đời. Đến nỗi tài vụ chủ quản Triệu Đào đó là Hứa Đại Hải người, Thẩm Phong không hề động. Trương Vĩ có đối tượng, ta còn không có. Tăng thể diện Lý Chí Cường có chút xấu hổ, lắp bắp mà nói, đối tương lai dự định. Ta suy nghĩ nhiều tích lũy một chút tiền, bàn một cửa tiệm xuống, mở tiệm cơm. Trương Vĩ thì là đối tương lai mê mang, còn không biết làm gì, liền nói ngay tại công ty làm cả đời. Sau khi ăn cơm chưa xong, ngủ một giấc. Buổi chiều, Hứa Đại Hải mang theo Lý Chí Cường, Trương Vĩ hai người tại trong làng đi dạo, không ít thôn dân tại phơi khô đồ ăn, nhìn thấy ba người sau, đều cười hỏi một câu, "Tiểu Hải, trong nhà tới lại rồi." "Ừm a, thần tử, phơi khô đồ ăn a. Năm nay đậu rắc dáng dấp thật nhiều a." "Ừm a, ăn không hết, phơi khô giữ lại mùa đông ăn." Kết quả chờ ba người đi đến trại nuôi gà phụ cận lúc, nghe tới từng đợt chửi đồng âm thanh truyền đến, vượt qua chỗ cong, phát hiện là Hứa Dũng mẹ hắn chống nạnh, ngẩng đầu, tức giận khuôn mặt đỏ bừng, đang lớn tiếng quát mắng. "Cái gì nẹn chết cầu ít bên ơi?" Đủ loại từ nhi ra bên ngoài sụp đổ, ngựa tốc rất nhanh, trung khí mười phần, nghe ra đầu run lên. "Đây là thế nào?" Hứa Đại Hải nhìn thấy phía tây có một đám người, chính mình Tam Thẩm Nhi cũng ở trong đó, liền đi qua hỏi một câu. Tam Thẩm Nhi cầm một cái mao hạt nhi, cạch 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 bên cạnh đập vừa nhìn náo nhiệt, quay đầu cười đối Hứa Đại Hải nói: "Hứa Dũng nhà Nam Hoa Bắc Địa, tới gần phía Nam Địa đầu một mảng lớn bắp, tất cả đều để cho người ta trộm đi. Bắp bị người đánh cắp, tự nhiên sinh khí, nhưng lại không biết là ai, cuối cùng cũng chỉ có thể tại đồn bên trong mắng đường chính, nàng cảm thấy trộm bắp tặc có thể nghe tới." Đứng bên cạnh nhị tài cô vợ hắn, nói tiếp: "Rất có thể là bên ngoài đồn người trộm, một cái đồn, lá gan không có lớn như thế, nhà ai nếu là có nhiều như vậy mới mẹ bắp, rất dễ dàng để cho người ta nhìn thấy." Tam Thẩm Nhi điểm một bộ phận bao hạt nhi cho Hứa Đại Hải, cái cầm khẽ nâng, ý bảo Lý Chí Cường cùng Trương Vĩ. "Này hai tiểu hỏa tử rất tuấn a, nơi nào bằng hữu?" "Từ Đại Liên lại đây, năm ngoái tới qua." "Giống như có chút ấn tượng, hai tiểu hỏa tử đều rất tuấn a, đều có đối tượng không, nếu không ta cho các ngươi giới thiệu một chút a." Lý Chí Cường hai người có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào đáp lời. Hứa Đại Hải nháy mắt cũng cười, vừa ăn mao hạt nhi vừa nói: "Tam Thẩm Nhi, ngươi cũng đừng đùa bọn hắn, đi, chúng ta đi à? Ừm à, không có việc gì lời nói, hôm nào đi ta cái kia viện chơi à, Tam Thẩm Nhi cho các ngươi làm sủi cảo. Từ trại nuôi gà về đến nhà. Khoảng cách xa, Hứa Dũng mẹ nó mắng Đường Chính âm thanh, cũng liền nghe không thế nào thấy. Đi thôi, ta mang các ngươi đi trong ruộng đi dạo, vừa bận cũng tách ra mấy cái bắp, gọt mấy cây hạt đậu trở về, ban đêm chúng ta nấu bắp cùng đậu tương ăn. Đem liêm đao bỏ vào sọt bên trong. Hứa Đại Hải chính mình cưới một chiếc nhị bát đại giang, Lý Chí Cường cưới một cái khác chiếc, chở Trương Vĩ. Bốn cái cậu tử ngoắc ngoắc cái đuôi, phía trước bên cạnh chạy. Gió mát phất phơ, rất nhanh ra làng, hai bên là liên miên bắp cùng cao lương, đều có chiều cao hơn một người, bóng tối che đậy xuống, đường đất thượng lộ vẻ rất là yên tĩnh. Phía trước rẽ phải, cẩn thận một chút, bên kia là xuống dốc. Ừm a. Lại cưới đại khái 6-7 phút, tại một chỗ bắp mà dừng lại, gió nhẹ thổi qua, bắp lá cây rầm rầm rung động. Lão bản, ngươi nhìn này khoa bắp, nó dài cây nấm. Từ nhị bát đại giang bên trên xuống tới, Lý Chí Cường chỉ vào một gốc bắp, cao hứng hô to. Chương 639, tam ca đối tượng chương 639, tam ca đối tượng sau giờ ngọ đồng ruộng trên địa đầu. Đường đất hai bên, cùng bên cạnh khe nước bên cạnh thượng đều sinh trưởng đại lượng cỏ dại, đại lượng tiểu côn trùng trốn ở bên trong, xa xa sát tê. Hứa Đại Hải chống đỡ hảo nhị bát đại giang, từ sọt bên trong xuất ra liêm đao, cười nói, cái kia đóa cây nấm đều dài quá độ, muốn tán phấn tử không thể ăn, phía tây còn có một cái, đúng, chính là ngươi chỉ cái kia có thể ăn, lột xuống a. Cách Lý Chí Cường tiện tay đem bắp lột xuống, bỏ vào sọt bên trong. Hứa Đại Hải không người, dùng liêm đao tận khả năng sát mặt đất nhi hạ đao, một gốc hai quả, ba quả, bốn quả. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp gọt mười mấy quả bắp, chói thành một bó, cột vào nhị bát đại giang châu ngồi phía sau. Đem vừa rồi Lý Chí Cường tách ra bắp cây kia cảnh cây thân cây, đồng dạng gọt xuống dưới. Đi thôi, đi phía đông hạt đậu điện. Đột nhiên, Hứa Đại Hải vừa muốn cưỡi lên xe, cũng không biết cậu tử nhóm phát hiện gì, siêu lập tức tiến vào phía bắc bắp trong đất đi. Phát sinh gì? Lý Chí Cường, Trương Vĩ hai người cũng là một mặt ngốc, nhìn xem bắp địa, lại nhìn xem Hứa Đại Hải. Có thể là phát hiện con mồi đi, chờ đợi xem, không biết là gà rừng vẫn là thỏ rừng. Qua đại khái một điếu thuốc cơ vu, bắp trong đất chuyển đến soạt soạt tiếng vang, rất nhanh bốn cái cậu tử trước sau chui ra. Dã trư. Hứa Đại Hải mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh gối trong miệng ngậm một con heo rừng nhỏ, cái sau trên người có màu nâu nhạt đường vân, bị cắn toàn thân đều là huyết, còn tại kịch liệt dãy rủa. Uy Nhi, Uy Nhi. Heo rừng nhỏ rất muốn quay đầu đi cắn cậu, nhưng góc độ không đúng, cổ lại không đủ dài, chỉ có thể cạ bạ không ngừng cắn hụt khí. Từ trong mồm chó tiếp nhận dã trư, Hứa Đại Hải phát hiện vật nhỏ thương thế nghiêm trọng, đã không sống được, dứt khoát tiến hắn một đoạn. Cách tay trái nhấn ép thân thể, tay phải dùng sức uốn éo, nháy mắt triệt để an tĩnh lại. Đặt tại ngày thường đi săn, là sẽ không đánh nhỏ như vậy dã trư, bất quá cậu tử nếu đem nó ngậm trở về, vậy thì mang về hầm đi. Ban đêm liền làm non thịt heo rừng hầm bắp, hiểu gì? Hứa Đại Hải cười ha ha, tán dương vài câu cậu tử nhóm vui sướng hướng về phía hắn vây bôi. Lý Chí Cường, Trương Vĩ hai người không khỏi con mắt tỏa ánh sáng, liên tục nuốt nước miếng. Cưới lên nhị bát đại giang, lại đi gọt mấy cây hạt đậu, tại phơ phất gió đêm bên trong, ba người hừ phát dần cả trở về nhà. Hứa Đại Hải đem heo rừng nhỏ đi ra, đi nội tạng, đường 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 cắt khối. Lý Chí Cường, Trương Vĩ hai người thì là cho tươi bắp lột ra, hái đậu tương. Đậu tương tại cây non thượng dáng dấp rất rắn chắc, kéo xuống lúc đến, chẳng những cây non chập trùng lên xuống, còn phát ra băng 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 tiếng vang. Lão bà Vương Tú Tú ra ngoài thông cửa đi, chờ hắn trở lại sau, phát hiện trong nồi đã bay ra mùi thịt. Đều làm thượng cơm a, hầm gì a? Non thịt heo rừng hầm bắp, ê, này còn có một cái bắp cây nấm, ngươi không phải thích ăn loại vật này sao? Cố ý cho ngươi tìm, lần sau xào rau thời điểm có thể để lên. Thật hay giả? Vương Tú Tú hé miệng cười, nhìn xem cái thất gỗ bên trên bắp cây nấm, lại nhìn xem Hứa Đại Hải, ngươi mới sẽ không cố ý tìm loại vật này đâu, ta đoán a, tám thành chính là trên mặt đất trên đầu nhìn thấy như thế một cái, thuận tay mang về. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to. Thái Dương triệt để xuống núi, Nguyệt Nha lên cao, không biết là đồn bên trong nhà ai dê, không ngừng mị kêu to. Đùng trong trên giường, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, Lý Chí Cường, Trương Vĩ năm người ngồi vây quanh giường bàn, miệng lớn ăn cơm. Lý Chí Cường cùng Trương Vĩ muốn ở chỗ này ở vài ngày đâu, cũng không cần luôn là phân bàn, để Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử tại cách Hứa Đại Hải tương đối gần vị trí ngồi là được. Theo rừng nhỏ thịt, đúng là non a. Ừm a, liên bắp đều dính vào mùi thịt. Hai người còn rất dài thân thể đâu, ăn nhiều một chút. Ăn cỡ nào tài năng dáng rất tráng. Cơm ăn xong đi, tới, ta lại cho ngươi xối một bát. Đừng, đừng thịnh nhiều như vậy, ăn không vô. Lý Chí Cường sắc mặt phát khổ, hắn cảm giác cơm đều nhanh từ chính mình cổ họng xuất hiện. Lão bản quá nhiệt tình, tựa hồ cũng không tốt lắm. Trẻ danh to xác, một chén cơm thì xem là cái gì? Ăn đi ăn đi. Hứa Đại Hải đem một chén cơm đưa cho Lý Chí Cường, cái sau vội vàng hai tay tiếp nhận. Vừa lấy đũa, kẹp một đũa thịt heo rừng ăn, lại đến một ngụm ít rượu, sinh hoạt đơn giản vui sướng giống như thần tiên ánh đèn lộ ra cửa sổ, chiếu sáng mảnh nhỏ nhi biệt tử, mờ nhạt mông lung. Đắc 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 hắc ám chân tường chỗ, có dế mèn tại vỗ cánh phát ra tiếng vang, cùng gió đêm âm thanh hòa làm một thể, bay vào hải đồng trong động. Lúc ấy chỉ nói là bình thường. Buổi sáng hôm sau, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, Lý Chí Cường cùng Trương Vĩ, năm cá nhân đi đổi lại tập. Xế chiều đi câu cá. Đợi buổi tối lúc, hầm một đầu cá chấm cỏ lớn, ăn thơm ngào ngạt cá chấm cỏ, Lý Chí Cường cùng Trương Vĩ hai người đều không muốn rời khỏi. Hậu viện còn rất dài thật nhiều nấm chim chóc đâu, chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta đi hái nấm chim chóc. Thời gian vội vàng, ba ngày sau, Lý Chí Cường, Trương Vĩ hai người mới mở ra máy kéo rời đi. Hứa Đại Hải trở lại trong viện, nhìn quanh nhà mình tiểu viện nhi, hoa tươi gầm đám, trẻ tuổi thành đống, rau quả bội thu, nấm chim chóc dầu dĩ. Mèo mập ngủ ngon, cậu tử nhảy nhảy nhót, con cá thổ phao phao. Nội tâm của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Hôm nay thời tiết là thật tốt à, nếu không đi Vinh Thành Lâm nhà đi dạo một vòng, xem hắn kia bản tiểu thuyết kinh dị viết kiểu gì rồi. Hứa Đại Hải vừa muốn đi ra ngoài, chỉ thấy lão mụ bước chân vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Tiểu tứ, ngươi tam ca trở về." "A, ta lập tức đi qua." Hắn không phải một người trở về, còn đem hắn đối tượng mang về. "Gì? Tam ca lúc nào tìm người yêu?" Hứa Đại Hải cùng lão mụ vừa đi vừa nói, chờ đến già mẹ này viện nhi, vào phòng, phát hiện buồng trong đã ô ô mênh mông tất cả đều là người. "Gia gia, mãi mãi, nhị thúc hai vợ chồng, tam thúc hai vợ chồng, còn có mấy cái đường thúc, cùng đường đệ đường muội, còn có khách đến xem náo nhiệt thôn dân." Buồng trong bị chen đầy ắp, liền đặt chân địa phương đều không còn. Hứa Đại Hải cười to nói, "Cái nào là tam tẩu a? Để ta cũng nhìn xem." Trong phòng nháy mắt truyền đến tiếng cười to. Hứa Hổ gần bên trong phòng tường đứng, giống như là một cây cột điện tử tựa như, cười nói, "Bên trong." Nhị thúc lay mở mấy cái đường đệ đường muội, để Hứa Đại Hải chen vào phòng, cái sau liếc nhìn ngồi tại trên giường gần bên trong vị trí, bị mãi mãi nắm chặt tay nữ nhân trẻ tuổi. Mặc màu đỏ cam áo choàng ngắn, mang theo kính mắt, có sóng vai tóc ngắn. Ấn tượng đầu tiên là rất văn tĩnh. Lại nhìn kỹ, liền phát hiện thật là hảo gầy a, bất quá nhãn thần ngược lại là sáng tỏ. Nữ nhân tự nhiên cũng thấy được Hứa Đại Hải, nhỏ giọng cùng bên cạnh mãi mãi nói gì đó, cái sau cười nói, "Đúng, hắn chính là lão tứ, nhất không đứng đắn một cái." Nữ nhân cũng hé miệng cười lên, còn rất đẹp, trên mặt có hai cái lún đồng tiền nhỏ. Hứa Đại Hải vừa định phản bác, tựa vào ngăn tủ bên cạnh, khuôn mặt đều nhanh cười cứng đờ, đã sớm muốn đi ra ngoài hít thở không khí tam ca Hứa Đại Thụ, vội vàng lôi kéo hắn đi ra ngoài, "Tiểu tứ ngươi tới vừa vặn, ta có việc bận cùng ngươi rằng, đi ra một chút." Đi theo tam ca đi vào trong sân, bắp mà bên cạnh, lão mụ cũng ở trong sân trồng một chút bắp. Ánh nắng vẩy lên người, chiếu người có chút mở mắt không ra. "Tam ca, cái gì vậy?" Chương 640, kết hôn, Hoàng Ánh trúng tuyển. Chương 640, kết hôn, Hoàng Ánh trúng tuyển lão mụ này viện nhi. Hôm nay nhiệt độ không khí rất cao, ánh nắng bay xuống tới, Hứa Đại Hải cảm giác trên người ấm áp. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tam ca, cái sau cười nói, "Kỳ thật cũng không có việc gì, ta chính là muốn tìm cái cớ đi ra hít thở không khí. Thời gian thật dài không có trở về, lập tức đối mặt đồn bên trong nhiều người như vậy, còn có chút thích ứng không được." "A, vậy ta trở về phòng, ta đi cùng tương lai tam tẩu làm nhảm tán gẫu, hỏi thử hai người làm sao nhận biết, lại là thế nào tiến tới cùng nhau." Hứa Đại Hải nói chuyện, quay đầu liền hướng trong phòng đi. Thân phận của hắn là tiểu thúc tử, đối mặt tẩu tử lúc không cần làm dáng, cũng không cần nhăn nhó, thoải mái hỏi là được rồi. Tam ca bị giật mình, vội vàng kéo hắn, "Đừng làm rộn, tiểu hà vốn là da mặt liền mỏng. Ngươi có gì muốn biết, hỏi ta là được a, ta đều nói cho ngươi." "Không được, ta không tin được ngươi, ta muốn nghe tương lai tam tẩu chính miệng cùng ta nói." Tam ca nháy mắt cười to, ôm eo của hắn không để hắn đi vào. Hai huynh đệ đang đánh náo thời điểm, thất muội tiểu hoa đi ra, nguyên lai là lão mụ cho tiền, để nàng đi mua kem hộ. "Muốn mua bao nhiêu?" "Mẹ ta cho một khối tiền, nói toàn bộ mua." "Ồ, cái kia thật nhiều, ngươi bản thân chỉnh không được, ta cùng đi với ngươi a, dẫn theo cái rổ." Làng quay bán quả vật bên trong kem hộ, mấy năm gần đây giá cả không thế nào trướng, 2/5 chia tiền một cây. Hứa Đại Hải, tam ca Hứa Đại Thụ, còn có thất muội tiểu hoa cùng đi ra khỏi biệt tử, hướng quay bán quả vật đi đến. Tiểu hoa đi ở chính giữa, tay trái dắt Hứa Đại Hải tay, tay phải dắt tam ca Hứa Đại Thụ tay, nhảy nhảy nhót nhót, không hiểu vui vẻ, rất có cảm giác an toàn. Hai người ca ca cao lớn như vậy, nàng lại là nho nhỏ một cái. Vừa đi ven đường tán gẫu, trên đường không ít thôn dân đều nhiệt tình cùng tam ca Hứa Đại Thụ chào hỏi, cái sau cũng nhiệt tình đáp lại. Chờ cùng các thôn dân phân biệt sau, tam ca lắc đầu khẽ cười nói, "Vì học đại học, ta cao trung thời điểm học lại nhiều năm, nhất là cuối cùng một năm, dinh dưỡng theo không kịp, thân thể gầy yếu không chịu nổi, áp lực trong lòng lại lớn, tinh thần hoảng hốt, tâm lực lao lực quá độ. Chúng ta làng các thôn dân cũng không có ít tại phía sau chế giễu ta, nói ta là một sách, đọc sách niệm tròn váng, đã điên rồi." "Này, cái này..." Hứa Đại Hải gãi gãi đầu, không biết nên nói gì. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy không ít các thôn dân đối tam ca thái độ, đúng là như thế. Tam ca vừa cười nói, "Được rồi, không đề cập tới những này để cho người ta không cao hứng chuyện, nói tiếp đi, ta cùng Dương Hà là thế nào tiến tới cùng nhau a." Trên đường trở về, Tiểu Hoa trước xé mở một căn kem hộp giấy đóng gói, không nỡ dùng miệng cắn, mà là lắm điều rồi ăn. Rất ngọt rất ngọt. Đợi đến lại trở lại lão mụ này viện nhi, Hứa Đại Hải đối tam ca tam tẩu cùng một chỗ đi qua, liền đại khái hiểu rõ. Tam tẩu gọi Dương Hà, năm nay 26 tuổi, đồng học trường học tốt nghiệp, chỉ là so tam ca lớn hơn một khóa, cũng là Bạch Sơn người, bây giờ cũng tại bưu điện bộ công tác. Bất quá tam ca Hứa Đại Thụ cao trung học lại nhiều năm, học đại học mượn, cho nên tam ca so tam tẩu lớn hơn mấy tuổi. Hôm sau chuẩn bị một ngày. Ngày thứ ba, theo tam tẩu người nhà mẹ đẻ đến, lốt bốp tại từng đợt tiếng pháo nổ bên trong, cho tam ca tam tẩu tổ chức đơn giản hôn lễ. Tam ca tam tẩu công tác bề bộn nhiều việc, sở dĩ xin phép nghỉ trở về, chính là vì kết hôn. Ăn kẹo mừng lão mụ có thể cao hứng, đem ngày thường không nỡ xuyên, áp gáy hồng hảo quần áo cũng xuyên ra ngoài, khuôn mặt đều cười thành một đóa hoa, cho đồn bên trong bọn nhỏ phân đại bạch thỏ kẹo sữa. Mãi mãi cũng cao hứng theo, mặt mũi tràn đầy hiền từ, đối nhị thẩm các nàng nói, con gái người ta là ăn lương thực hàng hóa, lại nhỏ mấy tuổi, dáng dấp tuấn thiếu, còn niệm đại học, cũng chính là cây nhỏ đồng dạng niệm đại học, bằng không a, khẳng định đi không đến cùng một chỗ. Lại tại nhà ở một đêm, ngày thứ tư buổi sáng, bọn hắn liền muốn đi vào thành phố, cũng chính là cùng nhà gái bên kia thân thích ăn bữa cơm. Dù sao, thời gian vội vàng, nhà gái rất nhiều thân thích là không đến Hứa Gia Đồn. Tam ca đi rồi, đại ca Hứa Đại Sơn một nhà, Vũ muội Hứa Phương một nhà cũng đều rời đi, lập tức trong nhà không rất nhiều. Hôm nay chạm vào tối, lao cha này viện nhi. Trời chiều hồng quang vẩy vào trong viện, trưởng thành rất nhiều chó con, ngập lao cha Hứa Hậu Điển một cái giày, trái nào phải nào, cái đuôi lay động, ở trong sân nhảy nhảy nhót nhót. Ngốc cậu, đem giày còn cho ta. Gõ ngươi đầu chó a. Lao cha Hứa Hậu Điển chân sau nhảy, không ngừng truy cầu, lại đuổi không kịp. Hứa Đại Hải lúc này sải bước đi tiến viện tử, cười nói, cha, cùng tiểu cậu tử chơi nha. Chơi gì chơi, tranh thủ thời gian giúp ta bắt được nó. Giày của ta đều nhanh để nó cắn nát. Ừm a. Hai người bao vây chặt đánh, rất nhanh tiểu cậu tử né tránh không kịp, rơi vào Hứa Đại Hải trong tay. Trừng mắt mắt to vô tội, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, cũng đôi, còn vươn đầu lưỡi muốn liếm Hứa Đại Hải tay. Mẹ ta đâu? Ở trong nhà đâu? Lao cha Hứa Hậu Điền mặc vào giày, dẫn hắn vào nhà. Lão mụ đang tại trong phòng sát khung hình, động tác cẩn thận, cẩn thận. Bên trên có một tấm hôm qua chiếu ảnh gia đình, gia mãi, lao cha lão mụ, huynh muội bảy cái, đại tẩu cùng nàng cùng đại ca ba đứa hai tử, nhị tỷ khuê nữ, tam tẩu, Hứa Đại Hải lão bà Vương Tú Tú cùng khuê nữ Tiểu Đình tử, mụ muội Hứa Phương lão công cùng hải tử. Hết thảy 21 cá nhân. Thật sự là cái đại gia đình. Nay còn không có tính toán nhị thúc, tam thúc hai người bọn họ chi nhánh, bằng không người càng nhiều. Đặt mông ngồi tại trên giường, vừa vặn giường trên bàn có cắt gọn trái dưa hấu, cầm lấy một khối miệng lớn bắt đầu ăn, thật ngon. Cùng lao cha lão mụ làm nhảm nhàn đắm nhi, bầu không khí nhẹ nhõm tự tại. Bất quá không đầy một lát, bên ngoài truyền đến xe gắn máy tiếng vang, là Hoàng Lôi đến, hắn là tới đón khuê nữ Hoàng Ánh về nhà. Ăn cơm tối lại đi thôi, chỉnh mấy cái món ngon, cùng uống một chút. Được rồi, hôm nào a, hôm nào có thời gian tại nhà ta bày một bàn nhi, mời ngươi uống rượu. Hoàng Lôi cao hứng phi thường, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, đột nhiên nói ra, Tiểu Ánh đại học thư thông báo chúng tuyển đến, mẹ của nàng còn ở trong nhà chờ lấy đâu, thư thông báo chúng tuyển còn không có phá, đợi nàng trở về chính mình phá. Thật đắt. Một nháy mắt Hoàng Ánh cao hứng không được, vô cùng kích động, dùng khoa tay múa chân để hình dung đều không quá đáng. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, quay đầu ôm Hứa Quyên, đối cái sau liên tục biểu thị cảm tạ. Nếu là không có cái sau trợ giúp, nàng cảm giác chính mình chín thành chín là thi không đậu đại học. Hứa Quyên cũng vì hảo tỷ muội cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng, lúc này sắp đều tháng 8, chính mình còn chưa thu được thư thông báo trúng tuyển đâu, sẽ không có thi đậu à. Nàng không khỏi lại nghĩ tới toán học cuối cùng một đạo đại đề, chẳng lẽ đệ nhị vẫn thật sự một phần không có. Gì trường học a? Hứa Đại Hải cười hỏi. Hai năm trước vừa xây dựng trường Xuân Đại học, tiếng nước ngoài học viện, tiếng Nga chuyên nghiệp, cũng chính là trước đó trường Xuân tiếng nước ngoài trường dạy nghề. Mặc dù không có phá thư thông báo trúng tuyển, nhưng trước đó báo cái này chuyên nghiệp lại không có điều hòa, cho nên chính là nó. Đột Hoàng Lỗi cưỡi xe gần máy, chở Hoàng Ánh rời đi, trời chiều quang măng dưới, đường đất thượng phiêu khởi một trận bụi đất. Trung quanh an tĩnh lại. Lão mụ quay đầu nhìn về phía Hứa Quyên, thở dài nói, đứa nhỏ ngốc à, ngươi còn phụ đạo người khác tri thức, không chậm trễ thời gian sao? Đường chỉnh đến cuối cùng người khác thi lên đại học, ngươi ngược lại không có thi đậu a? Hứa Quyên mấp máy hai lần cái mũi, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong mắt đều lộ ra kinh hoàng. Chương 641, lão bằng hưu gặp nhau, đuổi dê cây gậy. Chương 641, lão bằng hưu gặp nhau, đuổi dê cây gậy. Lao cha này viện nhi cửa ra vào. Nghe lão mụ lời nói, lại nhìn thấy Hứa Quyên thất kinh dáng vẻ, Hứa Đại Hải quay đầu cười nói, không cần thiết như vậy lo nghĩ, đem tâm nới lỏng, chưa chừng mấy ngày nữa, thư thông báo chúng tuyển liền đến nữa nha. Coi như năm nay không có thi đậu, lại không được lại học lại một năm nha, không có gì ghê gớm. Lao cha Hứa Hậu Điền cũng mở miệng phụ họa, đúng vậy à, ăn ngon uống ngon, ngã đầu liền ngủ, gì cũng không muốn, đi, làm cơm tối đi thôi. Hứa Quyên sắc mặt đẹp mắt không ít, ngẫm lại tứ ca cùng lao cha lời nói, cũng có đạo lý, tâm tình khẩn trương tiêu tán hơn phân nửa. Hứa Đại Hải không có ở lão cha lão mụ này viện nhi ăn cơm, mà là đem máy kéo mở đến chính mình cái kia viện nhi, ngày mai muốn đi huyện thành tiếp Thẩm Phong. Trước đó Thẩm Phong đã phát tới địa báo, xế chiều ngày mai khoảng 4 giờ đến Bạch Tùng huyện thành. Một đêm trôi qua, gió sớm phơ phất, lá cây lay động, xoạt rung động. Ăn xong điểm tâm sau, Tiểu Đình tử bên cạnh Uy Đại Phi Miêu vừa hỏi, hôm nay đi huyện thành chơi? Ừm à, huyện thành có thể so sánh chúng ta làng náo nhiệt nhiều, chơi một ngày, chạm vạng tối cha ngươi một người bạn muốn tới, đến lúc đó đón thêm thượng hắn. Vương Tú Tú cười đem hai ấm nước sôi phóng tới máy kéo đấu bên trong, khác có thể uống. Mặt khác nàng còn muốn mang mấy khối trứng gà bánh ngọt, bất quá bị Hứa Đại Hải khuyên ngăn trở. Huyện thành tư nhân quán cơm nhỏ càng ngày càng nhiều, mà lại không muốn lương phiếu, cho nên chỉ cần trên người có tiền, liền không lo không có cơm ăn. Cộc 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 cộc, ống khói bay ra khói đen, bị gió sớm thổi tan. Hứa Đại Hải mở ra máy kéo, chở Vương Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử rất nhanh liền lái ra Hứa Gia Đồn, hướng huyện thành mở ra. Hai bên ruộng lúa liên miên, ám hương phù động, cóc nhảy tương. Sáng sớm, liền có không ít hải tử vòng quanh ống quần, nhiệt tình tăng cao tại trong ruộng bắt cóc. Hải thúc, làm gì đi a? Tiểu Đậu Bao trong tay nắm bắt một cái con cóc lớn, hưng phấn hô to, đáng tiếc máy kéo tạp âm quá lớn, Hứa Đại Hải không có nghe được. Đến huyện thành sau, đem máy kéo dừng ở Hoàng Lỗi ra cửa tiểu viện, Hứa Đại Hải đem chìa khóa đưa cho Vương Tú Tú, cái sau xuống máy kéo, mở cửa. Chờ đem máy kéo tiến vào đi dừng hẳn, tắt máy, nháy mắt chói hai tạp âm biến mất. Trước đó Hứa Quyên, Hoàng Oánh cùng Hoàng Oánh lão mụ Hàn Như ở đây ở, bất quá theo thi đại học kết thúc, Hàn Như cũng hướng đơn vị xin nghỉ, nơi này tạm thời không người cư trú. Khóa chặt cửa, đi thôi. Chúng ta đi dạo phố, ưa thích gì liền mua gì. Thời gian trôi qua, giữa trưa tại lão Ngô danh hạ tiệm ăn cơm, buổi chiều lại đi dạo trong chốc lát, đợi đến 2 giờ chiều lúc, lại về tới tiểu viện. Đem mua được quần áo, giày, cùng một chút vật dụng hàng ngày cùng mới lạ đồ chơi nhỏ, toàn bộ phóng tới thùng xe bên trong. Đi thôi, chúng ta đi chạm xe lửa. Khóa kỹ cửa sân, mở ra máy kéo đi tới nhà ga, đợi đến 4 giờ rưỡi chiều, Thẩm Phong cưỡi xe lửa mới đến trạm. Thẩm Phong. Nhìn xem theo dòng người đi ra đứng Thẩm Phong, Hứa Đại Hải vừa cười nên đón, bên cạnh hô to. Thẩm Phong trải lấy đại bối đầu, mang theo kính râm lớn, mặc màu xám cấp cao kiểu áo tôn trung sơn cùng giày da, trong tay còn chống một cây thủ trượng. Đi đường thời điểm, cái cằm khẽ nâng, bộ pháp chậm chạp, một cỗ khoản gia phong phạm đập vào mặt. Hứa Đại Hải. Ha ha, đã lâu không gặp a. Thẩm Phong nhìn thấy Hứa Đại Hải, cũng rất cao hứng. Ừm a, ngươi đây là thế nào a, còn chống căn đuổi dê cây vậy, có như thế hư sao? Gì? Ngươi đây liền không hiểu đi, này gọi Văn Minh Côn, lại gọi Tư Lịch Khắc. Hải ngoại có tiền người Hoa, thật nhiều đều trụ cái đồ chơi này. Trong nước cũng không phải hải ngoại, đi, ngươi là trực tiếp đi với ta Hứa Gia Đồn. Không trở về nhà rồi. Hứa Đại Hải cũng thấy được Thẩm Phong sau lưng hai cái trắng hán, dẫn theo đại cặp ra, tương tự bảo tiêu. Nếu như không có hai cái này hán tử tồn tại, liền Thẩm Phong cái này tao bao bộ dáng, trên đường đi không biết chống đỡ bị tiểu thâu vào xem bao nhiêu hồi. Mẹ ta bọn hắn đều không ở nhà, tính toán vẫn là trở về một chuyến a, thay quần áo khác, chúng ta liền về Hứa Gia Đồn. Cộc 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 trước mở ra máy kéo, chở mấy người trở về một chuyến Thẩm Phong nhà, về sau lại đi Hứa Gia Đồn mở. Hắn hai cái bảo tiêu không đến Hứa Gia Đồn. Thái dương sắp xuống núi, thời tiết nóng biến mất, đường đất hai bên là liên miên đất cao lương mảng lớn bóng tối che đậy xuống, đem ngồi tại thùng xe bên trong Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, Thẩm Phong ba người đều che lại. Trời tối chính là thật nhanh a, mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang đâu. Thẩm Phong ngồi tại máy kéo đấu bên trong, nhìn qua hai bên đất cao lương giao lộ con la xe, rắc dây thừng lao hán, còn có trên bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ nhạt bạch vân. Một viên lòng rộn ràng cũng không khỏi an tĩnh lại. Trở lại Hứa Gia Đồn nhi, ngày mới vừa gần đen. Cậu tử nhóm vui vẻ nhất, nhảy nhảy nhót nhót, lẩm bẩm, vây bôi lắc đông. Đi đi đi, đừng làm rộn đằng. Ngốc cậu. Sao vài món thức ăn, lại từ lão mụ cái kia viện nhi chỉnh tới một chút cơm, hai người ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn vừa làm nhảm. Đến nỗi Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, thì là tại một gian khác phòng ăn cơm, các nàng ăn nhanh, sau khi cơm nước xong liền đi bên cạnh Hứa Nhị tại nhà thông cửa. Nhật Bản giá phòng lại tăng thật nhiều. Tê tăng lòng ta hoang mang rối loạn. Thật nhiều truyền thông đều đang giảng, bán đi toàn bộ Đông Kinh phòng ở, được đến tiền có thể mua xuống toàn bộ nước Mỹ, cái này. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thẩm Phong kẹp một đũa đồ ăn vừa nói. Hứa Đại Hải vững như lão cẩu, cười nói, đừng hoảng hốt, đợi thêm một chút hút. Còn chờ. Thẩm Phong vừa trừng mắt, đường cuối cùng nện trong tay. Có một chút chút ít mạo hiểm, bất quá ngươi nếu là dự định bây giờ bán, cũng là có thể à, kiếm ít một chút liền thiếu đi kiếm lời một chút. Hứa Đại Hải cười nói, những cái kia tương đối lớn quốc tế xảo nhà, cũng còn không có bán đâu à. Tư bản trục lợi, Nhật Bản mạnh lầu thành phố, hấp dẫn đại lượng quốc tế tư bản tiến vào, Thẩm Phong quăng vào đi điểm kia tiền, cùng bọn hắn so sánh, quả thực là mưa bụi. Nói đến Hứa Đại Hải cũng ở bên trong ném 30 vào đâu, là Thẩm Phong giúp hắn đứng ra. Ừm à, ta bỏ ra chút tiền, tham dò được rốt chi, Hoa Kỳ hai cỗ thế lực quăng vào Nhật Bản bất động sản tiền, còn không có rút đi đâu. Thẩm Phong khẽ cắn môi, tâm tư thay đổi, cuối cùng nói, ngoan nó, vậy thì chờ một chút. Chủ đề rất nhanh chuyển biến. Bất chi bất giác Thẩm Phong cái này lẳng lơ liền nói đến nữ nhân, con mắt tỏa ánh sáng, thao thao bất tuyệt, từ Singapore gậy lặng, đến cấp cao hộp đêm, lại đến Bangkok, Kuala Lumpur cùng cảng thành phòng khiêu vũ massage viện cùng với các thanh sắc nơi trốn, đến từ từng cái quốc gia nữ nhân xinh đẹp, rất nhiều, đơn giản làm cho người hoa mắt. Tại xuất ngoại trước kia, nếu là người khác nói cho ta những chuyện này, ta tuyệt đối không tin. Nhưng mà đến nước ngoài, tên ngươi có thể hiểu được ta ngay lúc đó loại kia chấn kinh sao? Mọi người hình như cũng không có gì xấu hổ cảm giác, chỉ ta một cái đại lao ra đều có chút xấu hổ. Thẩm Phong ăn một miếng thức ăn, hồi tưởng lần thứ nhất đi gãy lạng chẳng cảnh, vẫn như cũ cảm giác rung động. Gãy lạng là Singapore một lối đi, cùng loại với trong nước mấy chục năm sau phố đi bộ, hai bên có không ít mỹ thực cửa hàng. Đương nhiên, hấp dẫn nam tính du khách chính là hai bên đường phố, còn đứng rất nhiều mặc hở hang trượt chân nữ. Quen thuộc, kỳ thật cũng liền như thế. Hứa Đại Hải cười nói, đúng, ngươi vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty kiểu gì, tại Đông Nam Á đứng thẳng chân chưa? Chương 642, có cho hay không cổ phần chương 642, có cho hay không cổ phần vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty à, rất tốt, phân đi ra một bộ phận lợi nhuận, cùng Đông Nam Á mấy cái tương đối có thực lực gia tộc, thành lập hùn bốn công ty. Thẩm Phong cười nói, dạng này bất lo nhiều, có Du Côn Lưu Manh tìm phiền toái thời điểm, có nơi đó gia tộc ra mặt, cũng tốt giải quyết. Sau khi ăn cơm tối xong, đem ăn cơm thừa rượu cặn rút đi, lau lau cái bàn, Hứa Đại Hải lại bưng lên một mâm lớn nấm điệu nhi, pha được một bình hồng trà, tiếp tục thành thơi tán gẫu. Trà này rất không tệ a, từ chỗ nào mua? Bằng hữu tiến đường, ăn này nấm điệu nhi a, nhà mình trong viện dáng dấp. Ừm à, sắc thực rất ngọt, đúng, nhà ngươi là dưỡng một cái đại phì miêu a, lúc này tới thế nào không thấy nó? Tại nhà chính bổ đoàn bên trên đi ngủ đâu? Hứa Đại Hải cười xông nhà chính nói, meo 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 rất nhanh, đại mèo lười từ nhà chính chạy vào phòng, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên giường, vừa đánh khò khè vừa dùng lông xù đầu to, cọ Hứa Đại Hải cánh tay. Ngươi nói là nàng a? Ha ha, hưởng cho ngươi còn nhớ nàng. Ừm a, mèo này dáng dấp thật tốt, để ta sờ sờ. Cẩn thận chút, đừng để nàng gãi ngươi. Ha ha, còn có ăn ngon không? Ta huy nó một điểm, nó liền bất nạo ta. Nhẹ nhõm tự tại, nhàn nhã hưởng thụ thời gian qua rất nhanh, chờ trong đêm hơn 9 điểm, Vương Tú Tú mang theo Tiểu Đỉnh Tử sau khi trở về, liền tắt đèn đi ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, ăn cơm trưa thời điểm, Hứa Đại Hải dẫn đầu nhấc lên buôn bán bên ngoài công ty quản lý Hoàng Uy. Hoàng Uy mặc dù là quản lý, tiền lương rất cao, nhưng mà một điểm cổ phần đều không có, tê cái kia lại thế nào rồi? Hắn một năm tới tay 50 vạn trở lên, đừng nói đặt ở chúng ta phổ biến nghèo khó đại lục, chính là đặt ở trên quốc tế, đây đều là cao thu vào. Thẩm Phong một ngụm sủi cảo, một ngụm hành tây chấm tương, phì phò trừng mắt một đôi mắt. Chúng ta cũng không có bạc đãi hắn a, đúng không? Đúng, chúng ta xác thực không có bạc đãi hắn. Hứa Đại Hải nghe Thẩm Phong trong lời nói mang theo tức giận, liền đổi chủ đề, làm nhảm tại trong núi lớn gặp phải lão hổ kinh lịch, hoặc là lưu truyền tới nay, tham giúp đào đến đại bổng truy nghe đồn. Bầu không khí chậm rãi lại hoạt bát đứng lên. Sau khi cơm nước xong, ngủ một trận ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại, bên ngoài cãi nhau, nguyên lai là đồn nam một gia đình cưới vợ, tiếng pháo nổ từng trận. Thẩm Phong dò xét đầu nhìn ra phía ngoài, nơi xa sương mù phiêu đãng, hắn cười nói, "Tiểu Hải, các ngươi đồn có người cưới vợ, ngươi không đi giúp rửa chén đĩa sao? Quan hệ rất xa, không cần đến chúng ta này một chi, nói đi thì nói lại, coi như cử đi ta việc phải làm, cũng không thể nào là rửa chén đĩa a, đều là chọn mua nhân viên." Hứa Đại Hải đem trên lồng ngực mèo ôm đến đi một bên, xoay người đứng lên. Thẩm Phong nháy mắt cười to. Rửa chén đĩa đồng dạng đều là tết táo có nhẹ, đi đứng lưu loát, đối phần lớn tương đối nhỏ. Mà chọn mua nhân viên địa vị cao rất nhiều, sẽ phải trả giá, làm việc đáng tin cậy, cho chủ gia tiết kiệm tiền. Một chút tương đối hút hàng, không dễ mua đến đồ vật, thậm chí phải chạy đến Long Hưng Hương đi mua, tương đối tới nói, đối năng lực yêu cầu cao hơn. "Đi thôi, chúng ta về phía sau viện nhi nhìn xem Phi Long cùng Hiệu Bảo đi." "Ừm a, ta ban đêm hầm một cái Phi Long a. Ta cũng tốt thời gian dài không ăn Phi Long." Thẩm Phong ưỡn nghiêm mặt, một chút cũng không khách khí. Hứa Đại Hải cười ha ha, "Được a, kia buổi tối hầm một cái." "Đừng đừng đừng, ta nói đùa, ngươi những cái kia Phi Long không trả giữ lại để trứng ấp trứng tiểu Phi Long đó sao?" "Không có chuyện, hầm chỉ công, công không giới trứng." "Vậy cũng được." "Không đúng, nghĩ ấp trứng tiểu Phi Long, không có công Phi Long cũng không được a." Hai người ra cửa phòng sau, rẽ trái, đi qua hai bên đều là Thái Dương Hoa đường nhỏ, rất mau tới đến hậu viện. Lún rau, ruộng dưa, với mắt là quả lớn dầu dĩ, một mảnh bội thu cảnh tượng. "Ừm a, bất quá công Phi Long số lượng có thể ít một chút." Dọc theo lún rau Huệ Công Nhi hướng bắc đi, đi ngang qua Dương Ngọt Huệ thời điểm, Hứa Đại Hải còn xoay người hái được hai hoa ra Dương Ngọt. Phân cho Thẩm Phong một cái, chính mình ăn một cái, cắn một cái, thật mà ta. Đi tới bảo vòng sau, đứa ở Dương Vệ Quốc đang dẫn theo thùng nước, hướng danh nước bên trong đổ nước. Nước là nước ấm, bên trong còn có một chút bột bắp, dầm dầm rót vào danh nước bên trong sau, Hiệu Bảo nhóm nhau nhau chạy tới uống nước. Từ ngực uống vui sướng. Một chút năm nay ra đời tiểu Hiệu Bảo nhảy nhảy nhót nhót, không thích uống nước, không ngừng ở chung quanh mừng rỡ. "Đâu ra, tới lại rồi." Dương Vệ Quốc đổ xong nước sau, đứng thẳng lưng lên, vừa cười vừa nói. "Ừm a, đổ mấy thùng nước rồi?" "12 thùng, vậy ta đi trước làm việc." Dương Vệ Quốc cười đối hai người gật gật đầu, dẫn theo thùng quay người rời đi. Nhiều như vậy Hiệu Bảo, muốn toàn bộ uống một lần thế nhưng là cái không nhỏ lượng công việc. Hứa Đại Hải, Thẩm Phong hai người tại bảo trong vòng tản bộ, làm nhảm nhàn gặp nhi, chờ từ bảo vòng sau khi ra ngoài, lại đi Phi Long vòng nhìn xem. Hàng trăm hàng ngàn con tiểu Phi Long, chạy khắp nơi tới chạy tới, chít chít đều, chàng diện kia, đi tới Phi Long rủ hợp ban. "Nhiều như vậy a, cảm giác cùng gà con tựa như, ai, cái này không sợ người." Thẩm Phong ngồi xổm trên mặt đất, mở ra bàn tay, mấy cái tiểu Phi Long lại gần, nghiêng đầu nhỏ, nghi ngờ xem hắn, còn có một cái mổ đầu ngón tay của hắn. Đùa Thẩm Phong cười ha ha. Tiếng cười quá vang dội, quá mức thu cùng, bị hù tiểu Phi Long nhón co cẳng liền chạy, xoạt rất nhanh chúng quanh lại không một cái Phi Long. "Này, ta giống như hù đến bọn chúng." Thẩm Phong có chút buồn bực. Cái này đến phiên Hứa Đại Hải cười lên. Từ Phi Long vòng sau khi ra ngoài, lại đi đệ nhất bảo vòng, nơi này đều là công nhiệm bảo. Phúc nhìn thấy Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong sau khi đi bảo, một cái thể trạng cường tráng, thần tuấn phi phàm công nhiệm bảo, nện bước móng lạch cạch bu lại. Mấp máy cái mũi, người tới người lui. Các công hiệu bảo tất cả đều nhìn qua, yên tĩnh ý mắng. "Đừng lúc đích, tuyệt đối đừng động, gia hỏa này là cái này bảo bằng bương. Tính tình cổ quái, lần trước ta đi bảo, ta liền sờ soạn hắn một cái, liền cho ta ken kết một trận đỉnh, cuối cùng đem ta đuổi ra bảo bằng đi." "Ha ha, ngươi còn sợ nó? Làm thịt hắn a?" "Không đến mức, hoàn toàn không đến mức, có gia hỏa này tại, các công hiệu bảo liền không thế nào dám đánh nhau, nếu là không còn nó, chỉ sợ đệ nhất bảo vòng lại muốn lộn xộn." Bảo bương rất nhanh đối Hứa Đại Hải, Thẩm Phong hai người mất đi hứng thú, nhanh nhẹn thông suốt, đi nơi khác đi phơi nắng. Thưởng thụ vô cùng. Hứa Đại Hải, Thẩm Phong hai người tại đệ nhất bảo vòng lại tản bộ trong chốc lát, chờ sau khi ra ngoài, khóa ký hàng giả môn. Đi về phía đông, đi tới Dương Quả Hồng lúng đau, hái được hai viên hồng hồng đại dương quả hồng, một người một cái. Thẩm Phong chùi chùi mồ hôi chán, cắn một miệng lớn dương quả hồng, hê hầm ngọt ngào nước ở trong miệng chảy xuôi. "Ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, trước ngươi nói cũng có đạo lý, Hoàng Uy không có buôn bán bên ngoài cổ phần của công ty, tiền lương lại cao, cũng không dễ dàng khép lại hắn tâm." Hứa Đại Hải nhìn thấy Thẩm Phong cảm xúc không giống trước đó kích động như vậy, liền kiên nhẫn nói, "Bây giờ đầu năm nay, có bản lĩnh người, có mấy cái nguyện ý thành thành thật thật cho người ta làm công. Hoàng Uy lại trẻ tuổi, sức liệu đang đủ, tài chính khởi động cũng có, lại không có gì gánh vác. Ta đoán chừng, nếu như không cho hắn cổ phần, nhiều nhất 3 tháng về sau, hắn liền muốn làm một mình. Thậm chí coi như cho hắn cổ phần, có thể hay không lưu lại hắn, vẫn là hai chuyện." Cắt Thẩm Phong cứng lên cổ, hỏa khí lại muốn đi lên tuôn ra, "Ta nhìn hắn là cho thể diện mà không cần. Làm buôn bán bên ngoài là có không ít kiếm tiền, nhưng tương tự cũng không ít bồi thường tiền. Chờ hắn đem tiền đến hết, lại nghĩ trở về đều không có cửa đâu. Hứa Đại Hải nháy mắt cười ha ha, sau khi cười xong, mới nói, tốt nhất đừng lưỡng bại câu thương, không cần thiết như thế chỉnh. Chương 643, năm chương 643, năm Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong quan niệm khác biệt. Cái trước trải qua hậu thế, khi đó rất nhiều xí nghiệp đều cho nhân viên quản lý cùng nhân tài ưu tú phối cố. Cho nên, hắn cảm giác cho buôn bán bên ngoài công ty quản lý Hoàng Uy một chút cổ phần, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà Thẩm Phong nhưng không có trải qua hậu thế, hình thức đầu tư cổ phần đối với hắn tới nói, đều là tương đối mới lạ đồ chơi. Mà cho nhân viên quản lý phối cổ phần, loại này xí nghiệp quản lý phương thức đối với hắn tới nói quá mức vượt mức quy định. Tại năm 1989, đại lục rất nhiều xí nghiệp tư doanh còn không có xác định hình thức đầu tư cổ phần độ, cũng coi là vì về sau chôn xuống một viên lôi. Cổ quyền không rõ, chờ viên này lôi nổ tung thời điểm, rất nhiều nguyên bản rất có danh khí, lợi nhuận năng lực cũng tương đương mạnh xí nghiệp, đều bởi vì nội đấu mà suy sụp, thậm chí hoàn toàn biến mất. Cái kia cho Hoàng Uy bao nhiêu cổ phần phù hợp? Thẩm Phong lại cắn một cái cà chua, mùi vị thật thơm. Hắn vẫn có thể nghe ý kiến của người khác, cũng nguyện ý lý trí suy nghĩ, tiếp nhận mới mẻ sự vật. Ít nhất 5. T, quá nhiều a. Coi như một năm 1000 vạn lợi nhuận, năm chính là 50 vạn. Lại thêm hắn lúc đầu tiền lương, khá lắm, năm nhập 100 vạn. Xác thực, bất quá không thể lại muốn con ngựa tốt, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, đãi ngộ hậu đãi, mới có thể để cho Hoàng Uy tốt hơn cho chúng ta kiếm tiền. Trở lại tiền viện, lấy cần câu, hai người tới phía đông sông nhỏ câu cá. Vẽ âm thanh từng trận, bạch vân lung dung. Cành liễu đầu lắc lư, mặt sông sóng nước lấp loáng, sóng nước dập dờn, thỉnh thoảng có con cá cắn câu. Bên cạnh câu cá bên cạnh tiếp tục trò chuyện Hoàng Uy đãi ngộ, chờ thái dương sắp xuống núi, hai người cái bóng bị kéo dài lúc, xem như xác định được. Chủ yếu có hai đầu, một, để Hoàng Uy bỏ vốn 30 vạn, mua buôn bán bên ngoài công ty 5 cổ phần, cái giá tiền này khá thấp. Hai, trong vòng 2 năm không nghỉ việc, ở công ty làm rất tốt, cái kia 2 năm sau còn có thể lấy giá thấp, lại mua nhập 5 cổ phần. Thu hồi cần câu, dẫn theo thùng nước đi trở về. Thẩm Phong cười nói, Hoàng Uy hẳn là cảm ơn Tiểu Hải ngươi, nếu không phải là ngươi quên ta, ta khẳng định liền cho hắn cổ phần ý nghĩ đều không có. Kết quả cuối cùng, tỷ lệ lớn chính là Hoàng Uy rời trước, võ đài đoạt mối làm ăn, ha ha. Hứa Đại Hải vừa đi đường, cũng vừa cười nói, gì cảm tạ với không cảm tạ, ta cũng có tư tâm của mình, chính là hy vọng buôn bán bên ngoài công ty thiếu tao ngộ một chút không cần thiết khó khăn. Phát triển càng tốt hơn, lợi nhuận càng lớn, ta có thể phân đến tiền cũng sẽ càng nhiều. Mặc dù hai ta cổ phần cộng lại, thiếu đi 5 nhưng ngươi tin hay không, chỉ cần công ty phát triển càng tốt hơn, hai ta chia hoa hồng cộng lại, rất có thể so trước kia càng nhiều. Cổ phần ít, chia hoa hồng lại có thể càng nhiều. Tê Thẩm Phong không khỏi suy tư, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, trời chiều hồng quang chiếu rọi tại hắn khuôn mặt to béo bên trên, lại ra đổ mồ hôi. Đột nhiên, Nhị Thẩm, Tiểu Hoa, Tiểu Đình tử các nàng ba, đội vàng một đàn dê, từ phía đông đường đất thượng đi tới. Mấy cái đại dê bụng mập phình lên, vừa đi ven đường ngay lại, con cừu non nhóm thì là hoạt bát vui sướng, nhảy nhảy nhót nhót, ngẫu nhiên còn mị một tiếng. Các ngươi đây là, câu cá đi rồi. Nhị Thẩm dẫn đầu thấy được hai người, cười đáp lời. Từ ba, ở đâu chăn dê rồi? Đông bắc phương hướng lệch ngồi bên cạnh, bên kia mọc ra lão đại một mảnh heo răng thảo, dê đáng yêu ăn rồi. Lốt bút có một con dê vừa đi đường, vừa bắt đầu kéo ba biên, là một viên tiếp nối một viên màu nâu xám tiểu cầu cầu, rơi trên mặt đất, cùng bụi đất lăn cùng một chỗ. Nhìn thấy những vật nhỏ này, Hứa Đại Hải một nháy mắt nghĩ tới, chính là hậu thế trà sữa bên trong chân châu. Bên cạnh dậm chân bên cạnh hô to, cái thứ nhất liền uống đến châu châu a, nếu là đổi thành dê ba cầu tự lời nói. Còn không đợi Hứa Đại Hải tiếp tục suy nghĩ, Tiểu Hoa đột nhiên lay động tay của hắn, suy nghĩ bị đánh gãy, cúi đầu nhìn lại, phát hiện cái sau cầm một cây cọ đuôi chó. Thảo cán thượng xuyên mấy cái đại châu chấu. Không ít châu chấu bên cạnh chết thẳng cẳng, bên cạnh nhà nước bọn, điên cuồng muốn chạy trốn, bất quá là phí công. Thứ ca ngươi nhìn, nhiều như vậy đại châu chấu, tất cả đều là ta cùng Tiểu Đỉnh từ bắt. Ừ a, các ngươi rất lợi hại nha. Đúng, làm sao lại hai ngươi, Tiểu Hương đâu? Tiểu Hương là nhị tỷ khuê nữ, cùng Tiểu Hoa, Tiểu Đỉnh tử tuổi tác tương tự. Tiểu Hương phát sốt đâu, ở nhà truyền dịch. Ban đêm hầm một con cá cùng một cái phi long, lại xào hai thức ăn chay, tăng thêm dưa leo chấm tương, cùng gạo cơm. Đủ. Ăn cơm no sau, Hứa Đại Hải đạp lên ánh trăng đi lão mụ cái kia viện nhi một chuyến. Tiểu Hương đốt đã lui, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, còn có nhàn tâm dùng chân đùa cầu đầu. Nhị tỷ Hứa Mai đi theo sốt ruột phát hỏa, khoe miệng lên hoa, oán trách nàng nói, suốt mồ hôi, lại thổi phòng, liền tặc dễ dàng cảm bạo. Nói bao nhiêu hồi cũng không nghe, hồi này biết lợi hại đi. Phát sốt thời điểm khó chịu không? Tiểu Hương không đáp lời nói, tiếp tục dùng chân đùa cầu. Lão mụ ngồi tại trên giường, đang tại lạch cạch chọn đậu rác, dự định ướp một chút mặt đậu rác ăn. Có đậu rác bên trên có lỗ sâu đục nhì, đẩy ra sau thường thường có thể nhìn thấy nhục trùng. Tiểu Hoa nằm ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy chờ mong, sẽ vui vẻ đem nhục trùng phóng tới đồ hộp cho mình, dự định ngày mai đi đốt gà con. Ngắm lại gà con vui vẻ ăn thịt côn trùng dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền vui thích. Tiểu hài tử nha, nào có không ham chơi nhi. Đi đừng nói nàng, đi nhà chính ôm trái dưa hấu tới, cắt dưa hấu ăn đi. Lão mụ cười hòa giải. Nhị tỷ ôm dưa hấu vào nhà, Hứa Đại Hải cầm dao thay, răng rắc trước tiên ở dưa hấu ngạnh phía bên kia nhi cắt xuống một bộ phận tới, lau lau mặt đau nhi, lại tiếp tục cắt dưa hấu. Răng rắc đem dưa hấu toàn bộ mở ra, cầm lấy một khối đại cắn một cái, thật mà. Lão cha Hứa Hậu Điền buông xuống thuốc phiệt túi, cũng cầm lấy một khối ăn, mua những này dưa hấu, quen còn rất tốt. Chờ bán dưa hán tử lại tới, lại nhiều mua một chút. Đúng, tiểu tứ, cái kia lại đi không? Không có đâu, có thể sẽ ở thêm mấy ngày. Ừm a, nhân gia thật sát tới, đừng lãnh đạm nhân gia, làm nhiều chút đồ ăn ngon. Ta minh bạch. Hứa Đại Hải liên tiếp ăn 3-4 khối dưa hấu, đánh cái ợ, chắc bụng cảm giác mãnh liệt, liền không còn ăn rồi. Lại một lát sau, lão mụ đi nhà chính lấy ra ki hút rác, dầm dầm đem vỏ dưa hấu đều lấy đi, mang sang phòng, ném vào vịt trong vòng bên cạnh. Cặc 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 cặc, con vịt nhóm có thể cao hứng, đại nếu máu không ngừng đóng mở, tranh nhau chen lấn, không ngừng mổ vỏ dưa hấu. Thời gian không còn sớm nữa, Hứa Đại Hải lột hai thanh đầu chó, đứng dậy rời đi. Chờ hắn trở lại chính mình ngày viện nhi, phát hiện Thẩm Phong đang chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, ngẩng lên đầu, quan sát trên bầu trời ngôi sao. Ánh trăng sáng tỏ, như thủy ngân tà địa, tinh hà sáng lạ, mênh mông thần bí. Nhìn gì đâu? Gió bắt đầu thổi, đi trong phòng a. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, Tiểu Hải, ngươi thuyết phục qua quan sát trên trời ngôi sao, đến tột cùng có thể hay không nhìn ra một người, có thể hay không phát tài? A. Hứa Đại Hải cười nói, được rồi, đi ngủ đi thôi. Một đêm trôi qua. Buổi sáng, Hứa Đại Hải cong súng săn, cùng Thẩm Phong đi trên núi tản bộ một vòng, đường xuống núi bên trên, Thẩm Phong nói, ta trái lo phải nghĩ, Tiểu Hải, có chuyện vẫn là phải cùng ngươi nói một chút. Chương 644, công ty điều chỉnh, Mỹ Hảo tương lai. Chương 644, công ty điều chỉnh, Mỹ Hảo tương lai. Mênh mông sơn lâm bên trong. Gió núi phơ phất, thảo mục lay động, sáng sớm chim chóc nhóm tại đầu cành nhảy nhảy nhót nhót, âm thanh huyền chuyển du dương. Cái gì vậy? Ngươi cứ nói đi. Hứa Đại Hải bên cạnh hướng dưới núi đi, vừa cười đáp lại Thẩm Phong. Cái sau đổ mồ hôi liên tục, vừa lau vừa cười nói, ta nghĩ một đêm, đối với buôn bán bên ngoài công ty phát triển, Hoàng Uy xác thực không thể bỏ qua công lao, nhưng cũng không thể rời đi những nhân viên quản lý khác trả giá, tỉ như những cái kia phó tổng cùng chủ quản. Đừng chỉ cho Hoàng Uy cổ phần, những người khác liền mặc kệ, bao nhiêu cũng cho một chút cổ phần. Những người khác cộng lại, hết thể cho hai được hay không? Nếu như làm rất tốt, hai năm sau có thể lại cho một bộ phận cổ phần. Được, mặt khác mấy cái kia cổ động Hoàng Uy rời chức công nhân, nhất định phải khai trừ. Có thể. Hai ngày sau, Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong cùng đi Lội Đại Liên, triệu tập công ty đông đảo bên trong cao tầng họp. Chủ yếu là nghe một chút công ty gần nhất tình huống phát triển, mậu dịch phẩm loại, đối tương lai quy hoạch chờ chút. Sẽ sau. Hứa Đại Hải, Thẩm Phong đi hướng lầu 3 phòng làm việc nhỏ, vừa đi vừa nói, trước kia còn là tại đối diện đường đi nhỏ phá lâu bên trong, theo công ty nhân số nhi tăng nhiều, chen không ra, mới dọn đến bên này. Ừm à, dòng dã 5 tầng toàn bộ thuộc về công ty chúng ta, lại nhiều chiêu một số người đều cho xuống. Có sao nói vậy, bây giờ mới có một chút công ty lớn dáng vẻ đi. Cùng cụ tiến vào phòng làm việc nhỏ sau, hai người ngồi xuống, có nữ thư ký bưng tới nước trà, bước chân vội vàng. Vung xuống là được rồi, không cần đổ trà, đi trước hô Hoàng Uy lại đây. Hứa Đại Hải cảm giác mặc kiểu áo tôn trung sơn cùng giày da, có chút khó chịu. Có thể là thời gian rất lâu không mặc nguyên nhân à, bất quá nếu tới công ty họ, vẫn là mặc chính thức một chút tốt. Tốt tốt tốt, ta này liền đi. Nữ thư ký có chút khẩn trương, một là hai cái lao bản mang tới áp lực, hai là gần nhất công ty tin đồn, đủ loại tin tức ngầm lưu truyền, lúc này hai cái lao bản đồng thời đến, chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh. Nữ thư ký mặc nửa người váy, tất chân cùng giày cao gót, cộc 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 rời đi. Thẩm Phong tầm mắt quét lấy nữ thư ký rời đi xinh đẹp bóng lưng, nhất là tại đường cong ưu mỹ, tất chân bao vây lấy bắp chân chỗ dừng lại lâu. Hứa Đại Hải đều không còn gì để nói, cảnh cáo nói, bàn đầu phong, ngươi cũng đừng ở buồn bán bên ngoài công ty làm loạn a, kiểm chế ngươi cái kia tao khí bản tính. Khu khu, thế nào lại gọi ta ngoại hiệu đây? Thẩm Phong chính mình châm trà, dầm dầm hương trà lượn lờ. Yên tâm đi, ta hiểu phân tức, bất quá công ty ăn mặc đều là ta yêu cầu, phòng theo chính là Hồng Công bên kia, còn rất đẹp a. Xuyên ra ngoài xem xét chính là công ty lớn công nhân. Ừ a, ngươi nhìn chán ngươi lại ra đổ mồ hôi. Ít tại nữ nhân trên người bỏ công sức à, ngươi trước kia cũng không có như thế ư? Ừm à, ta tận lực khống chế, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật nhiều nữ nhân xinh đẹp hướng trên người ta nhào, lớn mặt không bị cản trở, nhiệt tình phong tao, ta lại không phải thánh nhân, thế nào nhịn được sao? Lời nói này, Hứa Đại Hải đã không muốn cùng hắn nói chuyện. Điểm đến là dừng, căn cứ vào bằng hữu quan hệ, hắn sẽ thích hợp thuyết phục, nhưng đối phương không nghe dẹp đi, nói nhiều làm cho người ta phiền. Lầu 5, quản lý văn phòng. Hoàng Uy mặc màu xám nhạt kiểu áo tôn trung sơn, đứng tại trước cửa sổ, tay trái đút túi, tay phải bóc gói. Chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, dãy rủa. Ai sau một hồi lâu, thật dài thở dài. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, tùy theo còn có nữ thư ký ngọt ngào tiếng nói, "Hoàng quản lý, hai vị lao bản tìm ngài." Hoàng Uy nhéo nhéo trong túi thư từ trước, trực tiếp mở ra cửa phòng, đi theo nữ thư ký đi tới lầu 3 văn phòng. Nhìn thấy Hoàng Uy ngồi tại đối diện, sắc mặt trầm tĩnh, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, Hứa Đại Hải liền phất tay để nữ thư ký rời đi. Cùng cụp theo cửa phòng quan bế, nho nhỏ văn phòng bên trong chỉ còn lại Hứa Đại Hải, Thẩm Phong cùng đối diện Hoàng Uy ba người. Thẩm Phong hai tay ôm ngực, lôi kéo mở lớn mặt béo, nhìn xem đối diện Hoàng Uy, một câu không nói. Không khí đè nén. Hứa Đại Hải cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng vào chủ đề, cười nói, "Hoàng Uy, ta cùng Thẩm Phong thương lượng một chút, xét thấy ngươi đối công ty cống hiến sát thực rất lớn, đồng ý đem công ty 5 cổ phần, định giá 30 vạn khối tiền bán cho ngươi. Không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là minh bạch, này 5 cổ phần, giá trị rất lớn, liền xem như ra giá 100 vạn, cũng tuyệt đối có rất nhiều người sẽ đoạt mua. Mặt khác, 2 năm về sau, ngươi còn có thể lấy giá thấp, lại mua 5 cổ phần, đến lúc đó trong tay ngươi sẽ có 10 cổ phần." Vâng. Hứa Đại Hải lời nói, tựa như là một viên sấm rền, tại Hoàng Uy não hải bên trong nổ vang, nháy mắt con ngươi trở to, hô hấp dồn dập. Cái sau thường ngày công ty quản lý, trong lòng càng là rõ ràng, đừng nói 100 vạn, liền xem như ra giá 200 vạn thậm chí là càng nhiều, vẫn như cũ sẽ có người mua này 5 cổ phần. Công ty 1 năm chia hoa hồng hơn ngàn vạn, năm chính là hơn 50 vạn, liền xem như theo 200 vạn cái giá, đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng viễn siêu 25. Huống hồ chia hoa hồng chỉ là một bộ phận lợi nhuận, còn có rất nhiều lợi nhuận dùng cho công ty quyết trương. Ta cần làm cái gì? Hoàng Uy đè xuống tâm tình kích động, tỉnh táo hỏi. Thẩm Phong thân thể nghiêng về phía trước, hai tay quanh để lên bàn, tiếp lời gốc dạng, ngươi muốn làm rất đơn giản, chính là đừng có lại nghĩ loạn thất bát tao, bình tĩnh lại, hảo hảo kinh doanh công ty, tiếp tục quyết trương, tranh thủ để công ty lợi nhuận tăng gấp đôi nữa. Không, là gấp 10. Một năm lãi dòng nhuận không có một ước công ty, có tư cách gì xưng là xuyên quốc gia công ty lớn đâu? Mục tiêu của ngươi chính là đem công ty chúng ta kinh doanh thành xuyên quốc gia công ty lớn. Hứa Đại Hải nhẹ giọng phụ họa, nếu như công ty chúng ta một năm lãi dòng nhuận vượt qua một ước, cái kia 2 năm sau ngươi có 10 cổ phần, một năm chia hoa hồng chính là hơn 1.000 vạn. Hai người kẻ sướng người họa. Tương lai tốt đẹp tựa hồ đang đấy gọi, Hoàng Uy khuôn mặt đỏ bừng, kích động cơ hồ ngồi không yên, hắn phát hiện chính mình mí mắt vẫn là quá cạn. Hứa Đại Hải, Thẩm Phong là tại bánh vẽ sao? Không phải. Hoàng Uy cũng không có như thế dễ lắc lư, cái sau suy nghĩ kỹ một chút, hàng năm lợi nhuận một ước cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nửa ngày thời gian, đông nhiên mà qua. Hứa Đại Hải, Hoàng Uy hai người cùng ở công ty mỗi cái bên trong cao tầng đều trò chuyện, mọi người đều có thể thu được một bộ phận cổ phần, nhiều có thể có 0.5, ít nhất có thể có 0.1. Liền xem như 0.1 một năm cũng có thể chia hoa hồng hơn 1 vạn khối tiền, đối trung tầng tới nói, tính toán tương đương khả quan. Liên tiếp 3 ngày đi qua. Hôm nay buổi sáng không trung âm trầm, đến 10 giờ sáng nhiều sau. Gió lạnh thổi qua, mây đen quay cuồng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu cuối cùng từ trên bầu trời hạ xuống. Dầm 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 rất nhanh biến thành mưa to, sấm rền cuộn cuộn, cuồng phong gào thét, trên đường chính ô tô, xe đạp hành xử nhanh chóng. Này mưa xem như xuống, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Ngốc đứng ra a. Tranh thủ thời gian thu quần áo a. Ừm a, sớm biết liền không thấy. Hứa Đại Hải mặc màu đen áo tơi, dẫm lên nước mưa trở lại lữ quán, vừa muốn vào cửa lúc, bên cạnh hộ gia đình tiếng nói chuyện phiêu đi qua. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đôi vợ chồng trung niên. Không nói gì, dọc theo lữ quán thang lầu bạch 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 lên lầu, cách vừa mở cửa phòng, còn không có đi vào đâu, nháy mắt nghe được nữ nhân lẩm bẩm âm thanh. Hứa Đại Hải gương mặt tối sầm, Thần Phong cái này ra súc à, lại đem phòng khiêu vũ nữ nhân mang về rồi. Chương 645, nói chuyện trắng đêm, xe lửa ngẫu nhiên gặp. Chương 645, nói chuyện trắng đêm, xe lửa ngẫu nhiên gặp trong khách sạn. Hứa Đại Hải trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, lâm vào trầm tư. Hắn vừa rồi đi Tây Cương nơi ở khai phát công ty một chuyến, vốn muốn tìm Vương Kiến Lâm tâm sự, không nghĩ cái sau không tại, lại gặp mưa to, liền trước tiên phản hồi. Lại một lát sau, trong phòng âm thanh cao vút qua đi, trở nên yên lặng, cùng cụm Thẩm Phong chỉ mặc một đầu quần đùi, người để trần cùng chân, xài bước đi ra. Tiện tay đóng cửa nháy mắt, có thể nhìn thấy trong phòng chăn mền phun trào, một cái làn da thật trắng nữ nhân tựa hồ đang tại mặc quần áo. Ta vừa rồi nghe tới cửa phòng mở, một đoán chính là Tiểu Hải ngươi trở về. Thẩm Phong bưng lên trên mặt bàn tráng men lọ, tấn 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 nước cổ, một hơi đem bên trong nước sôi để nguội uống cạn. Uống quá mạnh, có giọt nước theo cái cằm nhỏ xuống, rớt xuống trên bụng to. Ha ha, thoải mái. Đúng, ngươi không phải gặp bằng hữu đi nha, thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lão Vương tại công trường đâu, lại trời mưa to, lần sau gặp lại a. Hứa Đại Hải từ trong mâm cầm lấy một cái quả táo gặm, cái cằm ý bảo đùng trong, từ phòng khiêu vũ mang về. Ừm a, đêm qua mới quen. Ta phát hiện ta mị lực gặp tăng, trước kia loại này nữ nhân xinh đẹp đều không cầm mắt nhìn thẳng ta. Nhan nhã làm nhảm tán gẫu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, gió lạnh ngừng, mưa rơi nhỏ dần. Hứa Đại Hải, Thần Phong cùng buôn bán bên ngoài công ty quản lý Hoàng Uy, ba người tại một nhà tiệm cơm bên trong phòng ăn cơm. Hải ca, Phong ca, ta cảm giác tại Doanh Khẩu, Tân Môn, Thanh Đảo, Yên Đài bốn tòa thành thị thiết lập phân công ty tương đối phù hợp. Nông sản phẩm phụ lợi nhuận quá thấp, muốn kiếm lời càng nhiều tiền, vẫn là phải tại trang phục giày mũ lĩnh vực phát lực, có ủng ra vận đến Nhật Bản, giá tiền có thể lật gấp 20 lần. Lợi nhuận quá lớn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau, Hoàng Uy lấy ra một tờ địa đồ tới, chỉ vào bên trên mấy tòa thành thị nói. Trước đó hắn nghĩ tới, rời chức về sau làm trang phục mở miệng, một là lợi nhuận cao hơn, hai là tận lực tránh cùng lao đông ra cạnh tranh. Bây giờ nếu tắt rời chức tâm tư, muốn đem hiện hữu công ty làm lớn làm mạnh, liền không giữ lại chút nào đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Có thể, tại tiểu dáng thượng nhiều bỏ công sức, nhất là nữ trang nữ giày, có thể mua một chút Nhật Bản bây giờ lưu hành nữ trang nữ giày trở về, nhiều nghiên cứu một chút. Ừ a, nếu muốn làm, cũng không cần bó tay bó chân. Ta cảm thấy mấy tháng gần đây chia hoa hồng, có thể thiếu phân một chút. Được rồi, dứt khoát chia hoa hồng giảm bớt một nửa. Nhiều tài chính tất cả đều tới kiến thiết phân công ty. Thẩm Phong kẹp một khối con vịt thịt ăn, cũng biểu thị đồng ý, kỳ thật đứng tại góc độ của hắn, không chia hoa hồng cũng không quan hệ, dù sao vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty một ngày thu đâu vàng, căn bản không thiếu tiền xài. Nhưng cân nhắc đến Hứa Đại Hải có thể cần dùng tiền, cho nên đến bên miệng nhi lời nói, lại biến thành chia hoa hồng giảm bớt một nửa. Vậy quá tốt rồi, còn có một nan đề, chính là thiếu người. Không khí nháy mắt tiến tĩnh. Đầu năm nay, đừng nói sinh viên, trung chuyên sinh đều có thể bưng bắt sắt, phần lớn xem thường xí nghiệp tư doanh. Mà công ty bọn họ hất lên ngày mong đợi ra, càng là lọt vào rất nhiều tìm việc nhân viên chán ghét. Ba người vừa ăn cơm bên cạnh thương lượng, cuối cùng xác định hai cái phương hướng: một, từ khác buôn bán bên ngoài công ty, lương cao đào người, làm buôn bán bên ngoài to to nhỏ nhỏ công ty càng ngày càng nhiều, bột hải địa khu, phỏng đoán cẩn thận đều đột phá một bậc nhà. Hai, chính mình bồi dưỡng. Thế giới là cái to lớn gánh hát rong, huống hồ buôn bán bên ngoài ngành nghề cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, rất nhiều người làm 1-2 tháng, chậm rãi lục lọi, liền hoàn toàn có thể ứng phó công tác. Tiếp qua 2-3 tháng, trong đó một nhóm công nhân hoàn toàn có thể trở thành tinh anh, thậm chí có thể dạy đồ đệ. Cuối cùng chính là tiếng Nhật lớp huấn luyện nhì, ta vẫn là nguyện ý dùng chúng ta buồn quốc người, nếu là công nhân sẽ tiếng Nhật, cái kia phái đi Nhật Bản đi công tác liền sẽ rất thuận tiện, mà lại cũng tiết kiệm xuống một bộ phận tiền lương. Người Nhật Bản tiền lương quá cao, tương đương nhân dân tệ 7-8 ngàn khối một tháng, đều xem như thiếu, coi như chặt một nửa, cho chúng ta đại lục công nhân 3.500 khối một tháng, đem hắn phái đến Nhật Bản, hắn thậm chí sẽ đối công ty mang ơn. Có thể. Ba người một mực cho tới trong đêm hơn 8 giờ, bóng đêm mênh mông, rời đi tiệm cơm sau, trở lại lữ quán lại tiếp tục trò chuyện. Mọi người đều tràn ngập kích tỉnh, ngươi một lời ta một câu, đối công ty tương lai quy hoạch càng ngày càng rõ ràng. Thằng đến phía đông không trung nổi lên ngân bạch sắc, mới nằm ở trên giường nguyên lành tiếp đi. Thời gian lại qua 2 ngày. Thẩm Phong tại hôm nay buổi sáng, ngồi xe lửa xuôi Nam Dương Thành, đi xử lý vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty một ít chuyện. Mà Hứa Đại Hải lại tại công ty chờ đợi 2 ngày, cũng cưỡi xe lửa về nhà. Hướng hồ, cũ kỹ ra xanh xe lửa, tại trên đường dây chậm rãi hướng về phía trước bò, toa xe bên trong âm thanh ồn ào, chen chúc không chịu nổi. Thậm chí còn có dám mùi vị, mùi mồ hôi nhì, chân mùi vị, hôn đến người mắt đau nhức. Sức chống cự thấp một chút, thậm chí trực tiếp muốn phun ra, Hứa Đại Hải nhìn về phía ngoài cửa sổ, cây cối, đồng ruộng, nhà dân, cùng đội vàng con la xe thôn dân đều tại hướng về sau rút lui. Có hải tử tựa hồ là tại leo cây móc tổ chim, cũng hướng xe lửa quăng tới ánh mắt tò mò. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cho Hoàng Uy 5 cổ phần, lại cho khác một đám nhân viên quản lý 2 cổ phần sau, ta còn có buôn bán bên ngoài công ty 65.1 cổ phần, Thẩm Phong còn lại 27.9 cổ phần. Tại Đại Liên ở một cái nhiều sao kỳ, còn có chút nhớ nhà, mấy cái ngốc cầu, lại phì miêu, cá, điểu. Cũng không biết vườn sau trồng trái dưa hấu quen không có. Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn hô to vang lên, người ra ta. Trộm ta tiền. Có ai không, có tiểu thâu. Toa xe phía trước xuất hiện rối loạn, không ít lữ khách cái mông rời đi chỗ ngồi, giữa cổ lên nhìn. Tiểu thâu gây án lúc bị bạch trần, lại còn ngoài mạnh trong yếu sáng đao. Nhưng chỉ là một cái một trá dài hơn đao, có thể dọa không được đám người. Rất nhanh tiểu thâu liền bị hai cái hán tử nhấn ở trong xe. Đao bị cướp đi. Trong xe nháy mắt buộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng khen, tiếng hoan hô. Hứa Đại Hải đều nở nụ cười. Luôn có thịnh hành niên đại, mặc dù so hậu thế hỗn loạn, đánh nhau hậu đả cũng nhiều, nhưng cũng có đáng yêu một mặt đi. Này nếu là đặt tại mấy chục năm về sau, lưu manh sáng đao, chỉ sợ rất nhiều người cũng không dám xông đi lên. Dù sao mình mạng chỉ có một. Rất nhanh. Nhân viên bảo vệ đem tiểu thâu xoay đưa tiễn, mấy cái rất tiền khách nhân cũng mau đuổi theo ra ngoài. Cái kia hai cái hán tử vẻ mặt tươi cười, hướng phía trung quanh chắp tay một cái, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên thấy được Hứa Đại Hải, hơi sững sờ. Hứa Đại Hải cũng thấy được hai người bọn họ ngay mặt, nháy mắt cười, nguyên lai là đứa ở Dương Vệ Quốc hai cái đường đệ, tăng thể diện, nói lắp Dương Vệ Tùng, cùng mặt tròn, thân thể tráng kiện Dương Vệ Minh. Nguyên lai là hai huynh đệ các ngươi a. Thật là khéo, vừa bạn chúng ta một đường kết người bạn nhì, đoạn trước thời gian các ngươi thúc thúc còn nhắc tới hai người đầu. Hứa Đại Hải đem bao sách trong tay, cười đi tới. Đưa cho hai huynh đệ đối diện hán tử một điếu thuốc, cười nói đổi một chút chỗ ngồi, cái sau lập tức nhấc cái mông rời đi. Đem bao đặt ở trên kệ, đặt mông ngồi xuống, nhìn xem đối diện Dương Vệ Tùng cùng Dương Vệ Bình, hắn phát hiện hai người thần sắc có chút mất tự nhiên. Cuối cùng vẫn là xem như ca ca Dương Vệ Tùng, lắp bắp mà nói, ta, chúng ta không đi Hứa ra đồn nhi, đi Hạ Bình. Chương 646, liền thừa hai mao chương 646, liền thừa hai mao ô cũ kỹ ra xanh xe lửa chạy qua một tòa đường sắt cầu, bắt đầu thổi còi. Hứa Đại Hải xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, dưới trời chiều, sóng nước lấp loáng đại hà tựa như bốn lượn cự long, từng chiếc thuyền đánh cá ở bên trên hành xử, đẹp giống như là một bức tranh. Tiếng còi biến mất sau, Hứa Đại Hải thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đối diện Dương Vệ Tùng hai huynh đệ, đi Hạ Bình làm gì? Ta tin qua ngươi, mới cùng ngươi giảng, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Mặt tròn Dương Vệ Binh xem chung quanh, đem âm thanh ép đến thấp nhất, chậm rãi nói, là đi bán bút lông, đi một chuyến, bài trừ lộ phí cùng loạn thất bát tao phí tổn, cũng có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hiển nhiên đối lợi nhuận tương đương hài lòng. Hắn còn muốn tiếp tục nhiều lời vài câu, không ngại khoe khoang tâm tư. Nhưng hắn ca Dương Vệ Tùng đụng phải cánh tay của hắn một chút, cái sau quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn ca tại trường hắn, lập tức thức thời ngậm miệng. Hai anh em họ tại Hứa Gia Đồn ở qua một đoạn thời gian, cùng Hứa Đại Hải có nhiều tiếp xúc, cái sau đợi bọn hắn không tệ, vẫn là có một chút điểm ân tình ở, nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi. Còn chưa đủ lấy đem dựa vào sinh tồn kiếm tiền kiếm sống, dốc túi bẩm báo. Lúc trước bọn hắn đang còn muốn Hứa Đại Hải ra bảo vòng làm công, bất quá bảo vòng không cần người, huynh đệ bọn họ mới lên núi, làm thợ đốn tuổi. Hứa Đại Hải gật gật đầu, không còn hỏi, ngược lại làm nhảm lên nhàn ngắm nhi. Quan nội quan ngoại phong thổ, ẩm thực khác biệt, cùng một chút chuyện lý thú nhi chờ chút. Trung quanh khác lữ khách bị hấp dẫn, cũng gia nhập vào, cùng một chỗ tán gẫu, thỉnh thoảng có tiếng cười to truyền ra. Có mang theo hoa quả, còn có mang theo mao hạp nhi hoặc là trứng gà bánh ngọt, mức vỏ hồng, đều lấy ra, phân cho mọi người cùng nhau ăn, có nói chuyện hợp ý, còn xuất ra bút tới viết xuống liên hệ địa chỉ, về sau thư từ liên hệ. Buồn kẻ nhàm chán đường đi, lập tức biến nhẹ nhõm hoa bát, tự tại hưởng thụ đứng lên. Đúng, ta còn mang theo bài đâu, chúng ta đánh bài a. Dương Vệ Binh vội vàng lập bao, xuất ra bài bổ kẻ tới. Được a. Vậy thì chơi mấy? Đem. Trước đó đã nói, ta nhưng không thể chơi tiền, đừng chờ một lúc nhân viên bảo vệ đem chúng ta bắt đi. Một mực chơi đến trong đêm hơn 11 giờ, mọi người mới thu hồi bài bộ kẻ, nhắm mắt lại, tựa vào trên chỗ ngồi híp mắt một lát. Âu ngoài cửa sổ là vô biên đêm tối, tại chỗ rất xa có từng điểm ánh sáng, đó là từng cái thôn nhỏ, thê lương xe lửa tiếng còi lại vang lên, kèm theo hướng hồ xe lửa tiến lên âm thanh, bay vào các lữ khách một cảnh. Không quá trên xe tiểu châu quá nhiều, đại gia cũng đều không dám ngủ quá chết. Ngày thứ hai, xe lửa tại Trường Xuân cập bến, Hứa Đại Hải dỗi người một cái, trước khi xuống xe cùng Dương gia huynh đệ từ biệt. Được rồi, có cơ hội gặp lại a. Hai huynh đệ các ngươi nhiều chú ý an toàn. Hứa ca ngươi đi thong thả. Đưa mắt nhìn Hứa Đại Hải dẫn theo bao lớn, theo lối đi nhỏ hướng phía trước cửa hồng miệng đi đến. Dương gia lão nhị nhỏ giọng nói, Hứa Đại Hải vẫn luôn không có hỏi chúng ta cụ thể là thế nào bán bút lông, cũng không có hỏi một chuyến có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Hắn tựa hồ cảm giác có chút tiếc nuối, từ bỏ trang bức cơ hội. Ngươi nhanh, nhanh đến mức đi, Hứa Đại Hải là người thông minh, tự nhiên sẽ không mù mấy cái hỏi. Lại nói, ta thúc nói qua, Hứa Đại Hải rất có tiền, ngươi liền coi như nói cho hắn ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không ngáo ước, làm không tốt sẽ còn cười ta chưa thấy qua việc đời. Dương Vệ Tùng mặc dù là nói lắp, nhưng làm việc tỉnh táo, giỏi về suy tư, nhìn rõ nhân tâm, cho nên đệ đệ Dương Vệ Bình cũng lấy hắn làm chủ. Kỳ thật đây là Dương gia huynh đệ lần thứ hai đi hạ biển bán bút lông, thượng một chuyến bài trừ tốn hao, chỉ toàn kiếm lời 300 khối tiền, chuyến này có hy vọng có thể kiếm lời càng nhiều. Vừa đi vừa về một chuyến nước chừng phải 10 ngày, vô cùng khổ cực. Nhưng hai huynh đệ lại rất vui vẻ, thỏa mãn, đồng thời đối tương lai tràn ngập chờ mong, vạn nguyên hộ không còn là xa không thể chạm động. Hứa Đại Hải dẫn theo bao lớn rời đi nhà ga sau, đón xe đi ăn cơm, lại đi nhà tắm xoa tắm rửa, thân thể nhẹ nhàng, sảng khoái cực kỳ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đổi thừa xe lửa sắp tới, liền đón xe trở lại nhà ga, dẫn theo bao lớn lần nữa vào trạm, cũng không biết Pháp Tú Thành có hay không tại tỉnh thành, được rồi, có thời gian lại đi tìm hắn chơi à. Về nhà, chiếc thứ hai xe lửa đem hắn kéo đến Long Hương Hương, lại ngồi đi ngang qua máy kéo trở lại Đại Tuyển Hương. Cuối cùng lại tìm lão Ngô mượn một chiếc nhị bát đại giang, đem bao lớn về sau chỗ ngồi một buộc, hai chân ra sức đạp, bánh xe nhanh chóng chuyển động, hướng Hứa Gia Đồn chạy tới. Ta lão Bách Tính A ngày hôm nay thật cao hứng, ve âm thanh từng trận, gió hè phơ phất, mấp mô đường đất thượng phiêu khởi từng đợt bụi đất. Đường đất hai bên là liên miên cao lương, bắp, đậu nành, lúa, đậu phộng chờ chút, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tại trong ruộng lao động tuân dân. Hứa Đại Hải tâm tình rất tốt, bên cạnh đạp nhị bát đại giang, bên cạnh ca hát, phong đem hắn tóc thổi bay lên. Ven đường trong bụi cỏ một chút cóc chịu không được, đông 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 liên tiếp hướng trong khe nước nhảy, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Đi đến nửa đường, chạy qua một tòa cầu nhỏ sau, xa xa nhìn thấy phía trước có một chiếc xe bò đang từ từ đi tới. Chờ lái tới gần, phát hiện là Hứa Nhị Tài một nhà bốn người. Hứa Nhị Tài ngồi phía trước một bên, ôm roi đánh xe. Lão bà hắn, nhi tử Tiểu Đậu Bao cùng khuê nữ Tam Hỷ ngồi trên xe, ăn kẹo hồ lô, tiểu cô nương trên đầu còn mang theo cây liễu đầu biên vòng hoa. Nhị Tài ca, là các ngươi một nhà bốn người a, đây là dắt ta đi. Một đoạn này đường đất tương đối hẹp, Hứa Đại Hải giơ chân lên, dùng đáy giày cọ bánh trước, thả chậm tốc độ xe, tại phía sau nhi chậm rãi cưới. Chiếc này nhị bát đại giang không có xe áp. Là Tiểu Hải a, bán đồ ăn đi rồi. Hứa Nhị Tài gặp lại sau là Đồng Hương, cao hứng phi thường. Lão bà hắn trên đầu bao lấy vải xanh khăn trùm đầu, mặc vá chẳng vá đụt màu xám phá áo choàng ngắn, vải may đổ lao động phá quần. Dựa vào trên xe, nghiêng đầu lại, cũng cười cùng Hứa Đại Hải đáp lời, bất quá rất nhanh liền bắt đầu phàn nàn đồ ăn giá quá tiện nghi. Cho người ta kéo hơn 100 cân đồ ăn đi, liền hái mang trang, lại xa như vậy con đường, phế đi lớn như vậy nhiệt tình, kết quả mới cho 3 mao tiền. Mua 2 cây kẹo hồ lô bỏ ra 1 bao, trong tay liền còn lại 2 kinh. Tựa hồ có vô hình xiềng xích đem Hứa Đại Hải kéo về hiện thực, các hương thân kiếm tiền thật sự rất khó. Hơn 100 cân đồ ăn mới bán 3 mao, một cân không đến 3 ly tiền. Này còn không có tính toán tiền nhân công. Gì đồ ăn a? Hứa Đại Hải cười hỏi. Chính là đậu giác, cà tím, dưa leo, hành lá, dương quả hồng. Đều là cho tốt, đậu giác tương đối nhiều, phơi khô đậu giác dùng. Nhị Tài nàng dâu nói. Phía trước Hứa Nhị Tài cười đáp lời, được rồi, không trả thừa 2 mao tiền sao? Thừa một điểm là một điểm, dù sao ném cũng là ném, xuống hồ nhàn rỗi cũng không có việc gì, góp gió thành bão thôi. Lại nói không trả mua kẹo hồ lô đi. Tam Hỷ, Tiểu Đậu Bao, kẹo hồ lô ăn ngon không? Ăn ngon. Hai đứa bé lập tức vẻ mặt tươi cười hô to. Có một cây ngọt ngào kẹo hồ lô ăn, liền có thể vui sướng cả ngày. Nháy mắt Hứa Nhị Tài cười lên ha hả, lão bà hắn cũng hé miệng cười. Hai đứa bé còn đem kẹo hồ lô cho cha mẹ ăn, Hứa Nhị Tài hai vợ chồng cười nói không thích ăn, để bọn hắn ăn. Hứa Đại Hải cũng đi theo cười lên. Trời chiều hồng quang về xuống, đem xe bò, nhị bát đại giang, cùng mấy người quần áo, khuôn mặt đều nhuộm thành màu đỏ nhạt. Chương 647, thư thông báo chúng tuyển chương 647, thư thông báo chúng tuyển sinh hoạt rất là gian nan, nhưng đại bộ phận thôn dân vẫn có thể tích cực lạc quan đi đối mặt. Hồi hương đường đất, Hứa Đại Hải cùng Hứa Nhị Tài một nhà bốn người nói một tiếng, vừa muốn cưới nhị bát đại giang vượt qua xe bò. Đột nhiên, Nhị Tài nàng dâu hô, nói cho ngươi một chuyện đại hỷ sự nhi, Tiểu Hải, muội muội ngươi đại học thư thông báo chúng tuyển hôm qua liền đến. A, ha ha, gì đại học a? Hứa Đại Hải cũng thay muội muội Hứa Quyên cảm thấy cao hứng. Danh nhi thật dài, ta không có nhớ kỹ, dù sao là hạ bỉn một chỗ đại học. Ừm a, vậy ta về trước đi. Trên đường cưỡi chậm một chút ta. Hứa Đại Hải cưỡi nhị bát đại giang, so xe bò nhanh rất nhiều, chờ trở lại Hứa Gia Đồn sau, lão bà Vương Tú Tú đang muốn ôm tuổi lửa nấu cơm. Nàng cũng cao hứng hô to, Tiểu Đình Tử, nhanh, cha ngươi trở về. Đi mở cửa. Khuê nữ Tiểu Đình Tử đang ngồi xổm ở giàn nhỏ dưới, nhìn đám kiến chạy tới chạy lui lây này, liền vội vàng đứng lên, nện bước chân ngắn chạy tới, vui vẻ đem hàng rào cửa mở ra. Ba ba, ba ba, ừm a, ở nhà có nghe hay không mụ mụ ngươi? Cưới xe lúc mang phòng, liền cảm giác rất mát mẻ, nhưng từ trên xe sau khi xuống tới, liền cảm giác một cỗ khô nóng đánh tới, cái chán rất nhanh chạy ra tinh mịn mồ hôi. Cậu tử nhóm luồn lên mẹ xuống, lẩm bẩm, vô cùng kích động. Tại Hứa Đại Hải đẩy xe tiến viện tử quá trình bên trong, cậu tử nhóm đạp hắn mấy chân. Nghe lời, ta có thể nghe lời. Dừng xe, túi sách, vào nhà, lau mồ hôi, uống nước. Tiểu Đình Tử một mực giống như là một đầu cái đuôi nhỏ một dạng, đi theo phía sau hắn. Tốt tốt, mang cho ngươi sô cô la, cầm đi ăn đi. Hứa Đại Hải từ trong bọc móc ra mấy khối sô cô la, đưa cho tiểu nha đầu, cái sau vội vàng tiếp nhận, vui vẻ chạy đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Đại Hải đi lão mụ cái kia viện nhi một chuyến, cùng lục muội Hứa Quyên trò chuyện trò chuyện. Cái sau thi đậu là Hạ Bình Đại học Công nghiệp, quốc gia trọng điểm kiến thiết 6 chỗ trường trung học một trong. So với nàng đồng học Hoàng Ánh thi đậu đại học, tại thực lực tổng hợp thượng mạnh hơn rất nhiều. Niên đại này còn không có 211-985 loại hình thuyết pháp. Vừa vặn ngươi nhị tỷ cũng tại Hạ Bình, ngươi cũng muốn đi đọc sách, hai người các ngươi lẫn nhau chiều ứng một chút. Lão mụ rất là cao hứng, dùng châm tại hoa dâm tóc thượng gạch hai lần, bên cạnh may vá tiểu hoa túi sách, vừa niệm lẩm bẩm. Ừm a, ta biết. Hứa Quyên ngồi tại giường xuôi theo bên trên, vừa dùng chân đùa tiểu cậu tử bên cạnh nhàn nhã ăn nấm chim chóc, trong lòng nàng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Cả người lâng lâng, vô cùng nhẹ nhõm hưởng thụ. Lao cha Hứa Hậu Điền đi ra ra cái kia viện nhi, cùng nhị thúc, tam thúc bọn hắn đi uống rượu. Tại lão mụ này viện nhi chơi đến hơn 9 điểm, chờ Hứa Đại Hải trở lại chính mình này viện nhi, phát hiện mất điện. Ai? Hứa Đại Hải ngửa đầu, cùng cụp liên tiếp kéo đến mấy lần đèn dây thừng, vừa rồi tại tiểu đỉnh tử nàng mãi cái kia viện nhi, còn có điện a, trên đường công phu, liền mất điện rồi. Bên cạnh viện tử, truyền đến Hứa Nhị Tài hô to âm thanh, "Tiểu Hải, nhà ngươi còn có điện không?" "Không còn, hẳn là vừa ngừng." Hứa Đại Hải từ cửa phòng thò đầu ra, lớn tiếng đáp lại. "Ừm a, vốn đang dự định phải xem TV liền đi ngủ đâu, bây giờ tốt, TV cũng nhìn không được, trực tiếp tắm rửa ngủ đi." Hứa Nhị Tài cười trở về phòng đi. Mặt trăng bị đám mây che quất, tia sáng ảm đạm, Hứa Đại Hải liền Hứa Nhị Tài khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Nhóm lửa ngọn đến sau, Vương Tú Tú lại tẩy 3-4 cái dương ngọn, dùng đĩa bắt đầu vào phòng. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, cầm lấy một cái dương ngọn, răng rắc tách ra thành hai nửa. Nghe tới bên phải có động tĩnh, phát hiện là Đại Phì Miêu tại nhảy nhảy nhót nhót, dùng móng đuốt lay bóng lên chơi. Nàng từ chỗ nào chỉnh tới bóng lên a? Ân, này dương ngọt thật ngọt. Từ giường đất thượng lay xuống đấy chứ, ta vừa rồi đem bóng lên đặt ở giường đất bên trên. Vương Tú Tú cười lay mèo, đi, đại mèo lười một bên chơi đi, bóng lên là dùng tới dệt áo len, cũng không phải cho người chơi. Mèo Đại Phì Miêu bị vỗ một cái mông, trực tiếp nhảy dựng lên. Phát hiện bóng lên bị lấy đi sau, liền liếm liếm móng đuốt thay đổi sắc mặt, chỉ chốc lát sau chạy đến Hứa Đại Hải trên đùi nằm lấy đi. Ngoài cửa sổ gió đêm từng trận, lá cây sàn sạt âm thanh, gió lạnh ô ô âm thanh, cùng tạp vật xoạt âm thanh đan vào một chỗ. Gió bắt đầu thổi a, ngày mai có thể muốn trời mưa. Trong viện bên cạnh không có sợ dầm mưa đổ vào a? Không có. Một nhà ba người đợi trong phòng ấm, vừa ăn dương ngọt bên cạnh tán gẫu. Hứa Đại Hải nói mấy ngày gần đây nhất buôn bán bên ngoài công ty cổ quyền điều chỉnh, phân công ty thiết lập, buôn bán bên ngoài phẩm loại gia tăng chờ chút. Lão bà Vương Tú Tú cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, cuối cùng có chút lo lắng hỏi, ngươi cùng Thẩm Phong đều là người Trung Quốc, lại nói công ty là ngày mong đợi, không phạm pháp à? Yên tâm đi, không có chuyện. Hứa Đại Hải lột lột nằm tại trên đùi Đại Phi Miêu, cười nói, sở dĩ như thế chỉnh, là có thể thu được rất nhiều tiện lợi. Tốt, ngủ sớm một chút ta. Tắt đèn sau. Chờ Tiểu Đình Tử ngủ sau, vợ chồng trẻ lại giày vò một phen, tiểu biệt thắng tân hôn. Vui thích chờ một đêm trôi qua, mặt trời mọc sau, Hứa Đại Hải nhưng căn bản không nghĩ tới, ôm mèo nằm tại trong chăn ấm áp, thật sự thoải mái. Điểm tâm vẫn là phải ăn, ăn cơm ngủ tiếp. Tiểu Đình Tử, mau đưa cha ngươi kéo lên. Vương Tú Tú bên hông buộc tạp dề, đã đem điểm tâm làm tốt, vừa dùng khăn mặt sát tay, vừa cười vào nhà. Tiểu Đình Tử đang ngồi tại ngăn tủ bên cạnh, hì hục viết bài tập hè, nàng nghĩ mau đem thuộc về hôm nay làm việc viết xong, liền có thể chơi. Ừm a, cha, ngươi nhanh lên. Lên lên lên, a này ngủ một giấc chính là thật tốt, bên ngoài thái dương đều thẳng cao như vậy rồi. Hứa Đại Hải bên cạnh mặc quần áo, bên cạnh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đột nhiên, một chiếc xe gắn máy từ đằng xa lái tới, đột tắt máy sau dừng ở nhà hắn cửa sân, người đến là Phó Hương trưởng Hoàng Lỗi. Mấy cái cậu tử lập tức kêu to lên. Hỏng, Hoàng Lỗi tới, ta y phục này còn chưa mặc xong đâu. Chờ Hứa Đại Hải mặc quần áo tử tế, cùng lôi kéo dậy từ trong nhà đi ra, Hoàng Lỗi cười nói, ở trong phòng rát ra đâu, hâu ngươi mấy âm thanh, còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Mặc quần áo đâu, hôm qua mới từ Đại Liên trở về, mệt quá sức, buổi sáng cũng không có việc gì liền không nghĩ tới. Hứa Đại Hải mở ra hàng rào môn, để Hoàng Lỗi đem mổ tơ đẩy tới biệt tử, rất mau dẫn cái sau vào nhà, tới thật đúng lúc, cùng một chỗ ăn chút gì điểm tâm a. Vương Tú Tú đã bén nổi, đem thức ăn bưng lên bàn, cũng phụ họa để Hoàng Lỗi cùng một chỗ ăn chút. Không được không được, ta trước khi đến ăn cơm xong. Hoàng Lỗi đặt mông ngồi tại trên ghế, cười nói, các ngươi mau ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Vừa ăn cơm bên cạnh làm nhảm nhàn ngắm nhi, thong dong tự tại, lại vì miêu ăn no sau, lại liếm liếm móng vuốt, rất nhanh mị mị đi mái hiên thượng ngủ ngon. Hoàng Lỗi cũng biết Hứa Quyên thi đậu cấp công đại, đồng dạng biểu thị chúc mừng. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải mang theo Hoàng Lỗi đi tới hậu viện phi long vòng, to to nhỏ nhỏ phi long chạy tới chạy lui, hình thái khác nhau, thiên kỳ bách quái, tương đương có ý tứ. ta hôm nay đi qua, chủ yếu là gọi ngươi đi nhà ta ăn cơm, trước đó liền nói mời ngươi ăn cơm, vừa lúc hôm nay không đi làm. Hoàng Lỗi móc ra một hộp khói tới, đưa cho Hứa Đại Hải một cây, trong miệng mình ngậm một cây, tẩu tử ngươi đem đồ ăn đều chuẩn bị, không có việc gì lời nói, hai ta liền đi đi thôi. Các công đại, hạ bình ẹn dĩ nhị dĩ dịu nhị vợ sỉ tỷ chương 648, mở tiệc chiêu đãi, trả xe chương 648, mở tiệc chiêu đãi, trả xe buổi sáng phong chậm rãi thổi, ve âm thanh từng trận. Xinh đẹp chim bói cá đứng tại trên chặt cây, nhảy nhảy nhót nhót, huyện chuyển ca hát. Hoàng Lỗi liên tục mời Hứa Đại Hải cùng Hứa Quyên đi nhà hắn ăn cơm, cái sau minh bạch, đây là cảm tạ mấy năm gần đây, hai huynh muội đối với hắn khuê nữ Hoàng Ánh Việt học trợ giúp, từ chối không được. Hứa Đại Hải liền đáp ứng, ta đi cưới mô tò. Được rồi, vẫn là mở máy kéo a, vừa vặn đem lão Ngô Nhị Bát Đại Giang còn trở về. Được a, đi, ta giúp ngươi vặn lấy lửa. Hứa Đại Hải đi trước gọi tới muội muội Hứa Quyên, đem Nhị Bát Đại Giang mang lên máy kéo đấu. Rất nhanh, cộc 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 hắn mở ra máy kéo chở muội muội Hứa Quyên. Hoàng Lỗi cơi xe gần máy, trước sau rời đi. Bầu trời âm u triệt để tạnh, vạn dặm không mây, ánh nắng nóng bỏng. Đường đất hai bên không ít hoa màu, đều bị phơi nắng điệu xỉu. Chờ đến trong thôn Hoàng Lỗi nhà sau, Hoàng Lỗi lao bà cười mở ra đại môn. Hoàng Ánh đang ở trong sân đùa con chó con đâu, cũng chạy tới. Máy kéo mở không vào trong, dừng ở bên phải trên đất trống a. Được a. Hoàng Lỗi trước tiên đem xe gắn máy đẩy tới biệt thự, chờ Hứa Đại Hải dừng lại xong máy kéo, cũng mang theo muội muội Hứa Quyên đi vào biệt thự. Cái sau liếc mắt liền thấy mập đôn đôn tiểu cậu thể, cười nói, con chó nhỏ này rất đẹp a. Hôm trước mới từ ta nhà bà ngoại ôm trở về tới, vừa sẽ ăn uống. Hoàng Ánh một cái ôm lấy toàn thân lông đen, trông chất lỗ hai béo con chó con, để cho Hứa Quyên cẩn thận nhìn. Vào nhà a, đừng đứng ở trong sân bên cạnh, đi vào nhà trò chuyện. Hàn Như cười chào hỏi đại gia vào nhà, bên cạnh ôm củi lửa chuẩn bị nấu cơm, bên cạnh hỏi Hứa Quyên thích ăn món gì chờ chút. Hoàng Lỗi mang Hứa Đại Hải vào nhà, xuất ra hai bình rượu phần tới, nói bằng hưu từ quan nội mang tới, hôm nay uống cái này. Ngồi tại trên giường nhàn nhã tán gẫu, thưởng thụ, nhẹ nhõm, ầm ầm rất nhanh trong phòng bếp liền bay tới từng trận đồ ăn mùi thơm. Hoàng Ánh, Hứa Quyên hai người ở trong sân anh đào bên cây tán gẫu, đùa cẩu, hái anh đào ăn, ngẫu nhiên có tiếng cười truyền vào phòng. Khoai tây hầm thịt bò, hầm cá, hầm gà, còn có mấy cái thịt xào rau, hiếm thấy nhất, còn có một cây hầm tốt tay gấu. Dầm dầm Hoàng Lỗi cho Hứa Đại Hải rót rượu, về sau nâng chén, con mắt nhìn xem Hứa Đại Hải, lại nhìn xem Hứa Quyên, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu là không có hai huynh muội các người, liền tiểu bánh, cái này lại ham chơi nhi, đầu vừa nát dáng vẻ, còn muốn thi đại học à? Chỉ sợ lại ôn tập mấy năm cũng quá sức. Tới, ta mời các ngươi hai huynh muội một chén. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, quay đầu nhìn thấy Hoàng Ánh quyết miệng, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ không phục, cười nói, ngươi cũng đừng tổng đá kích hài tử, chỉnh hài tử lòng tự tin đều không có nhiều. Nói đi thì nói lại, hai người bọn họ cùng một chỗ học tập, đối tiểu Quyên Nhi trợ giúp cũng rất lớn, hỗ trợ lẫn nhau. Tới, mọi người cùng nhau đụng một chén a. Hy vọng hai người các ngươi tại đại học học tập cho giỏi, không ngừng cố gắng. Chẳng những Hứa Đại Hải, Hoàng Lỗi, Hứa Quyên nâng chén, Hàn Như, Hoàng Ánh hai người cũng giơ ly rượu lên, mọi người cùng nhau cụ ly. Hai cái đại lão ra uống rượu phần, ba cái nữ quyến thì là uống hồng mai nhãn hiệu tinh chế rượu nho. Chính là thông hóa bản địa sinh ra, một bình 715 ml, rất lớn một bình. Vừa uống vừa làm nhảm, mỹ tiểu mỹ thực, bầu không khí cũng nhẹ nhõm tự tại, cuối cùng Hứa Đại Hải cũng nếm thử một chút rượu nho, hương vị vẫn được, chỉ là hắn có chút uống không quen. Này một bình rượu đỏ, bao nhiêu tiền? 3 khối 9 mà 4, rượu độ 12. Hoàng Lỗi nhìn Hứa Đại Hải dáng vẻ, liền biết hắn uống không quen, không khỏi cười ha ha. Đem vỏ chai rượu tử để một bên nhi, cầm lấy đệ nhị bình rượu phần, mở nắp nhi sau tiếp tục cho hắn rót rượu. Được rồi, lại uống đợi chút nữa liền say ngã. Ta biết ngươi tiểu lượng a, lúc này mới đến chỗ nào? Thật vất vả tới nhà của ta một chuyến, rượu nhất định phải bảo no. Hoàng Lỗi bên cạnh rót rượu, vừa cười nói, còn có hai bình song mương men đâu, uống xong hai bình này rượu phần, ta liền uống song mương men. Vừa uống vừa tiếp tục tán gẫu, đệ nhị bình rượu phần uống không sai biệt lắm nửa bình, liền không lại tiếp tục uống. Hoàng Lỗi tiểu lượng còn không bằng Hứa Đại Hải, lại uống hết hắn liền nên có chịu. Hàn Như cho đại gia thịt cơm, nhiệt khí bồng bềnh, mùi gạo nồng đậm. Chúng ta hương mỗi cái làng đều có trại nuôi gà, các thôn dân thu vào sát thực để cao không ít. Gần nhất ta nghe tới tin tức, tần chủ tịch xã có thể muốn thăng quan. Hoàng Lỗi tâm tình phức tạp, vùi đầu miệng lớn ăn gạo cơm. Hứa Đại Hải hơi hơi hấp ký, hiếu kỳ nói, nhanh như vậy? Hứa gia đồn trại nuôi gà xây tương đối sớm, cho nên hồi vốn, khác mấy cái làng trại nuôi gà, còn không có chân chính hồi vốn đâu à? Hoàng Lỗi khẽ lắc đầu, bên cạnh ngai nuốt lấy cơm, bên cạnh bất đắc dĩ nói, người à, có lúc không thể không tin mệnh. Được rồi, làm nhảm chút cái khác a. Sau khi cơm nước xong, lại chơi trong chốc lát. Hứa Đại Hải liền mở ra máy kéo, chở Hứa Quyên cáo tử. Hoàng Lỗi một nhà ba người đem bọn hắn đưa ra môn, đồng thời để bọn hắn có thời gian liền đến chơi. Cộc 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 cộc, sau giờ ngọ ánh nắng càng ngày càng nóng bỏng, ve âm thanh từng trận, bụi đất tung bay, trên đường chính không có gì người, chân tường chỗ cỏ dại đều bị phơi nắng điệu xỉu. Máy kéo tại trên đường lao bùn bụt. Đi tới đại phú lữ con sau, dừng lại máy kéo, đem Nhị Bát Đại Giang từ trên xe chuyển xuống tới. Lao nô, ta đem chiếc này Nhị Bát Đại Giang trả lại. Ai? Người tiệm này làm sao rồi? Hứa Đại Hải nhìn thấy trong tiệm cái bàn ngã lật, một chút đồ ăn vung khắp nơi đều là, hỗn loạn không chịu nổi. Tựa hồ là trước đây không lâu phát sinh ẩu đả sự kiện. La Tiểu Hải à, đừng đề cập, mấy cái thanh niên vừa rồi tại chỗ này ăn cơm, kết quả một lời không hợp liền làm. Ai, bây giờ những người tuổi trẻ này à, kiếm được mấy đồng tiền liền có thể cuồng, đem ai cũng không để vào mắt. Bất quá nói đi thì nói lại, người trẻ tuổi nha, cùn một chút cũng bình thường. Ha ha ha, lão Ngô toét miệng cười to, để một cái tiểu hỏa kế đem nhị bát đại giang đẩy đi hậu viện, hắn thì là mời hai huynh muội đi vào. Đi vào trong tiệm, Hứa Quyên hiếu kỳ bốn phía nhìn, năm nay mùa xuân trong tiệm trang bị mới sửa qua, cùng so với trước kia, nhìn qua cao hơn ngăn không ít. Ngồi tại phía đông cái ghế bên trên cùng lão Ngô tán gẫu, cái sau còn lấy ra gần nhất viết bản thảo, cho Hứa Đại Hải nhìn. Ngô Văn cũng trong tiệm, gương mặt gầy gò, thân thể lại rắn chắc rất nhiều, chỉ là cười lên lộ vẻ có chút ngại ngùng. Hứa Đại Hải hỏi hắn lúc nào trở về, Ngô Văn lấy ra mấy cây kem hộp, đưa cho Hứa Đại Hải cùng Hứa Quyên ăn, cười đáp lại nói, hôm qua trở về, thật vất vả mới thỉnh hai ngày nghỉ, xưởng in ấn bên kia còn rất bận. Ngô Văn xem như lão Ngô đại biểu, ngày thường đều tại đồng bằng dưới mặt đất xưởng in ấn, trừ giám sát ngũ đại anh hùng chuyện quyển sách này lợi nhuận phân phối bên ngoài, cũng hỗ trợ làm một ít việc, ngoài định mức dễ một phần tiền công. Tay chân lanh lẹ, tâm tư cũng sống. Nghe nói đồng bằng còn thật thưởng thức hắn. Nào như thế nhiều kem hộp rát a, ăn không được nhiều như vậy. Không có chuyện, đều là trong tiệm tự mình làm, khẩu vị nhi không giống, muốn ăn loại kia liền ăn loại kia. Trong tiệm có mấy cái tủ lạnh, tại lão Ngô yêu cầu dưới, nhân viên cửa hàng nhóm đã làm nhiều lần băng côn, xanh xanh đỏ đỏ, miễn phí đưa tặng cho tới này ăn cơm những khách nhân. Hứa Quyên rất thích ăn, ăn trước một cây gạo nếp, lại ăn một cây đậu đỏ, còn muốn ăn cái thứ ba, bị Hứa Đại Hải ngăn lại, không chê bằng a. Đừng quá tham ăn, coi chừng tiêu chảy. Chương 649, Nô Văn ý nghị chương 649, Nô Văn ý nghị sau giờ ngọ đại phú lữ quán bên trong, qua giờ cơm, không có cái gì khách nhân. Cửa phòng mở ra, gió nóng từng trận, mấy cái trong tiệm nuôi đại phì miêu, nằm tại cửa ra vào dưới ánh mặt trời, lười biếng phơi nắng. Hứa Đại Hải cùng lão Ngô trò chuyện cuốn thứ hai ngũ đại anh hùng chuyện tình tiết vấn đề, vừa muốn rời đi, lão Ngô còn nói hôm nay trong tiệm có thịt gấu, hỏi hắn có muốn ăn hay không. Thịt gấu? Kia đến 5 cân, ký sổ lên. Ừm a, Tiểu Văn Nhi, ngươi đi lấy. Chờ cửa phòng mang tới thịt gấu, dùng giấy dầu bao lấy, bên ngoài rìa còn buộc dây thừng. Hứa Đại Hải buông xuống bàn thảo, liền cùng muội muội Hứa Quyên cáo tử, lão Ngô cùng Ngô Văn đem bọn hắn đưa ra ngoài. Có thời gian liền đến chơi, trong tiệm lại nhiều hơn 10 đạo đồ ăn mới, có cơ hội có thể tới nếm thử. Tiểu Văn, ngươi đi giúp vận máy kéo a, một điểm nhãn lực kỉnh đều không có, ngốc đứng rất a. Lão Ngô một tiếng giống, Ngô Văn vội vàng bước nhanh đi hướng máy kéo. Hứa Đại Hải không khỏi cười lên, không cần không cần, ta một người là được, mùa hè nhiệt độ cao, máy kéo không giống mùa đông khó như vậy vặn. Hắn vừa muốn vặn máy kéo, đứng ở bên cạnh Ngô Văn đột nhiên nói ra, đứng Hải ca, có một việc nhi ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Nói như thế chính thức rất a, ngươi nói thẳng cái gì vậy là được. Lão đồng chính là chỉnh cái máy in, cũng không có gì kỹ thuật, chính là ấn đủ loại sách, nhưng mà thật không ít kiếm tiền a, lão tiểu tử này đều muốn mua sản tàn ạ. Ngô Văn thái độ thành khẩn, nghĩ đưa cho Hứa Đại Hải một điếu thuốc, nhưng sờ lên túi phát hiện không mang, trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Bất quá hắn cảm giác Hứa Đại Hải là có đại bản lãnh người, cơ hội khó được, vội vàng tiếp tục hỏi, "Hải thuốc, ngươi nói ta cũng chỉnh một bộ thiết bị, cũng làm một cái dưới đất xưởng in ấn thế nào? Thiết bị dễ bán sao?" "Cái này không dễ mua." Ngô Văn nhíu mày, trong mắt lóe ra dạ tâm, "Ta nghe qua, không cần mua mới thiết bị, mua bộ 2-3 tay là được, tốn hao 3-4 ngàn khối tiền a, mặc dù không dễ mua, nhưng ta cảm thấy, đi thêm từng cái thành thị tìm kiếm, thực sự không được liền nhập quan, đi phương Nam tìm xem, hẳn là có thể tìm tới. Lo lắng duy nhất chính là, nghề này về sau có thể hay không dạy đến tiền. Đường ta vừa đem thiết bị mua về, liền bản nhi đều không có kiếm về đâu, nghề này lại không được. Bất luận cái gì ngành nghề cũng có thể suy sụp. Tỷ như Hứa Đại Hải mấy năm trước chuyển Hồng Sâm, cái kia mấy năm là thật kiếm tiền. Tiền tựa như là nước một dạng chảy đến núi, gần nhất 2 năm cũng kéo đổ. Lại tỷ như lão Ngô tiệm cơm cùng lữ điếm, giá đỡ vẫn còn, nhưng gần nhất 1-2 năm lợi nhuận cũng sớm không bằng trước kia. Yên tâm đi, theo ta suy đoán, hàng vỉa hè văn học trong ngắn hạn sẽ không kết thúc, ngược lại có thể càng ngày càng phồn vinh. Nhất là bây giờ thanh niên, tiểu thuyết võ hiệp cùng tiểu thuyết tình cảm, có không ít người đều vụng trộm nhìn. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn về phía muội muội Hứa Quyên, cười nói, ta nói đúng không? Hứa Quyên đang tại tưởng tượng lấy ban đêm hầm thịt gấu ăn đâu, đội vàng hoàn hồn, ừm à, trước đó lớp chúng ta nhi liền có không ít người tại nhìn, lão sư nói nhìn nhàn thư lãng phí thời gian, thu đi lên thật nhiều. Có một lần ta tới phòng làm việc, phát hiện các lão sư cũng tại nhìn. Hai huynh muội lời nói, để Ngô Văn tựa như là ăn một viên thuốc can thần, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Bất quá lúc gần đi, Hứa Đại Hải vẫn là khuyên bảo Ngô Văn, in một ít võ hiệp, nôn tình, thơ ca, hoặc là khác trung ngoại có tên, không có vấn đề gì lớn, nhưng tốt nhất đừng ấn khác loạn thất bát tao. Ừm a, ta minh bạch. Cộc cộc cộc, Hứa Đại Hải mở ra máy kéo, chờ muội muội Hứa Quyên rời đi. Ban đêm, tại lão mụ này viện nhi đem thịt gấu hầm, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử cũng ở chỗ này ăn cơm. Thịt gấu ăn ngon a. Ăn ngon thật. Tiểu Đình Tử miệng lớn ăn thịt gấu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng đều dính vào một chút mỡ đông. Ăn chậm một chút, đừng có gấp. Vương Tú Tú cười cho nàng lau lau khóe miệng. Sau khi cơm nước xong lại làm nhảm trong chốc lát gặm, chờ Hứa Đại Hải một nhà ba người trở lại chính mình này viện nhi, liền đã trong đêm hơn 8 giờ. Meo meo đại phì miêu vây quanh người quay tới quay lui, Vương Tú Tú đem một khối bánh bột ngô tách ra thành mấy khối, ném vào mèo trong chén, đại phì miêu rất nhanh vui vẻ bắt đầu ăn. Vào nhà mở TV, Vương Tú Tú bên cạnh đổi đài, vừa cười nói, như thế nào lật qua lật lại liền như vậy mấy cái phim truyền hình. Đều nhìn qua. Nhìn mèo đen cảnh sát trưởng. Có mèo đen cảnh sát trưởng. Hứa Đại Hải thì là cầm đèn tin, cùng Vương Tú Tú nói một câu, đi tới hậu viện dưa hấu ruộng. Gió đêm chậm chậm, dưa hấu lá cây nhẹ nhàng lay động. Từng cái hoa ra trái dưa hấu thật cao nâng lên, lặng lặng ghé vào dưa hấu trong ruộng, nhìn một chút, liền khiến người ta trong lòng cao hứng. Thung thung túi người gõ gõ dưa hấu, thông qua âm thanh phán đoán quen không có quen, rất nhanh liền hái được một cái trái dưa hấu. Làm Hứa Đại Hải chuẩn bị lại tìm một cái lúc, đột nhiên, lạch cạch trong bầu trời đêm rơi xuống từng cái hạt mưa. Trời mưa rồi. Được rồi, liền hái một cái a. Hứa Đại Hải tay phải sở trường đèn tin, tay trái ôm dưa hấu, vội vàng từ ruộng dưa bên trong đi ra. Bên cạnh bước nhanh hướng phía trước viện nhi đi, bên cạnh xua đuổi cậu tử nhóm, đi đi đi, mau trở lại ổ chó. Mưa phải lớn. Siêu cậu tử nhóm cũng không đốc, trên trời rơi xuống tới hạt mưa càng ngày càng mật, đem một bộ phận lông chó đều ướt nhẹp, bọn chúng vội vàng hướng ổ chó phương hướng phóng đi. Một bên khác, Hứa Đại Hải vừa ôm dưa hấu trở lại trong phòng, liền nghe trong bầu trời đêm truyền đến tiếng sấm rền, ầm ầm trong. Vương Tú Tú bị giật nảy mình, nhanh, sẽ đánh. Đem TV đầu cắm rút. Xoát đầu cắm bị rút ra, nháy mắt trên màn hình TV hình ảnh biến mất, không hề động tranh nhỏ có thể nhìn, Tiểu Đình Tử liền đi chơi đùa đại phi miêu. Này mưa tới thật gấp. Hứa Đại Hải đem trái dưa hấu đặt ở vào căn nhi bên cạnh, vào bên trong sau phòng, kéo qua một đầu khăn mặt lau lau cọng tóc hạt mưa. Ừm a, thượng giường đi thôi. Hôm nay ban ngày không có trời mưa, không nghĩ tới trong đêm hạ dậy rồi. Rất nhanh. Người một nhà ngồi tại trên giường, ánh đèn mờ nhạt, nghe bên ngoài tiếng sấm, tiếng mưa rơi, phong thanh, đáy lòng hiện lên từng luồng ý lạnh. Vương Tú Tú lột lột đại phi miêu, cười nói, đi ngủ sớm một chút ta, hạ mưa lớn như vậy, ngày mai lại mương đầy hào bình. Tắt đèn đi ngủ. Một nhà ba người cộng thêm một cái đại phi miêu, rất mau tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Quanh cách ngẫu nhiên có tiệm điện sẽ qua, lập tức đem trong phòng chiếu sáng trưng, bất quá rất nhanh lại lần nữa quy về hắc ám. Chờ Hứa Đại Hải bị nẹn nước tiểu sau khi tỉnh lại, mở ra đèn tin, nhìn một chút đồng hồ treo tường, phát hiện mới hơn 2 giờ sáng. Mưa giống như thu nhỏ. Đợi tại trong chăn ấm áp là thật không nghĩ tới, bất quá bảng quang áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng vẫn là đứng lên mặc quần áo, phủ thêm túi phân hóa học, cầm đèn tin đi ngoài phòng đi tiểu. Tê thật là lạnh à, lạnh lùng lạnh quóng đến hàm răng run lên, rất nhanh hắn lại quẳng lưng thân thể chạy vào phòng, quan trọng cửa phòng, xông vào bụng trong, bằng nhanh nhất tốc độ chui vào chăn. Đóng lại đèn tin. Hô thoải mái. Vương Tú Tú chờ mình, con mắt cũng không có trợn, hỏi, bên ngoài còn trời mưa sao? Dưới, bất quá không thế nào gấp, chính là lạnh lợi hại. Chương 650, biểu thúc đến chương 650, biểu thúc đến rạng sáng. Hứa Đại Hải từ bên ngoài đái xong trở lại bụng trong, nằm trong chăn vừa ấm áp lại đây. Đột nhiên, che kín vai trái tử chăn mền, liền bị thứ gì ủi tới ủi đi, còn kèm theo từng đợt khò khè tiếng vang. Đều không cần nhìn, Hứa Đại Hải lập tức liền biết là đại ngốc mèo. Người con mèo này a, trên người nhiều như vậy mau, có như vậy sợ lạnh sao? Ngoài miệng nói như vậy, bất quá vẫn là vung lên chăn mền, chờ đại phì miêu chui vào sau, nhanh chóng đem bị sừng dịch tốt. Đại phì miêu bàn nằm tại bên trái hắn, tôi chọn vị trí, rất nhanh mị mị thiết đi. Âm ầm ngoài cửa sổ trong màn đêm, đầu tiên là một đạo thiểm điện chiếu sáng gian phòng, mấy giây về sau, lại có tiếng sấm rền truyền đến, rung động nhân tâm. Bên cạnh Vương Tú Tú nhẹ giọng cười nói, lại là sét đánh, lại là trời mưa, ta lại có thể tại trong chăn ấm áp đi ngủ, là thật là thoải mái a. Ừm a, bên ngoài thực sự là quá lạnh, đi, ngủ đi. Buổi sáng hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng. Hứa Đại Hải cầm sẻn, đem luống rau bên trong trầm tích nước mưa thả đi. Không khí ướt đầm đề, mang theo bùn đất nhàn nhạt hương thơm mùi vị. Vườn rau xanh bên trong cà tím, dưa leo, đậu rác, quả ớt các loại đều bị nước mưa cọ rửa qua, cho bụi diệt hết, lộ vẻ tươi mới vô cùng. Bên cạnh biệt tử, Hứa Nhị Tài cùng con trai hắn Tiểu Đậu Bao cũng đang làm việc. Tiểu Đậu Bao phàn nàn làm việc quá mệt mỏi, chính mình đau thắt lưng. Hứa Nhị Tài cười nói, tiểu hai tử nào có eo a, tranh thủ thời gian nào, đem nước mưa đều bài xuất đi, giữa trưa mụ mụ ngươi hầm thịt cá ăn. Nghe tôi có thịt cá ăn, Tiểu Đậu Bao con mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục vùi đầu đào kênh, đem bên cạnh viện tử Hứa Đại Hải đều nhìn vui vẻ. Sắp xếp xong nước mưa sau, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử đi ra ra cái kia viện nhì chơi trong chốc lát, vừa lúc biểu thúc tất sĩ chiêu tới thăm người thân, liền cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu, bầu không khí nhàn nhã nhẹ nhõm. Hứa Đại Hải mãi mãi là tất sĩ chiêu thân gì, cái sau không đến 40 tuổi, thích nói giỡn, còn có một bộ vịt được tiếng nói, nói tới nói lui đùa người cười ha ha, nói nhăng nói cuội. Rất nhanh tất sĩ chiêu nói, trước mấy ngày có chuyên nghiệp nhị nhân chuyển đội ngũ tới hát lò than, tràng diện kia mới hùng vĩ nha. Ô mênh mông tất cả đều là người, quản lý để đốc công nhóm ngừng công, tất cả đều chen sang đấy xem. Có sao nói vậy, hát là thật tốt. Một quế anh chọn rể bao công bồi tình hỏa diệm sơn song tỏa sơn đường quanh co. Tất cả mọi người rất là ưa thích nghe. Giữa trận thời điểm hướng trên đài ném tiền, nhị cường ca trực tiếp ném hơn 200, điểm khánh công lâu. Lao cha Hứa Hậu Điền ở bên cạnh vò đầu bức hai, gấp thả hai cái rắm, rất đáng tiếc không thể tận mắt nhìn cái thịnh hội kia. Nhất đông bắc nông thôn, nhị nhân chuyển là phi thường được hoan nên. Có câu nói gọi, thà bỏ một bữa cơm, không bỏ nhị nhân chuyển. Hát, nói, đóng vai, múa, tuyệt chiêu, ưu tú nhị nhân chuyển người biểu diễn, thu vào tự nhiên cũng là khá cao. Giữa trưa, Lao cha Hứa Hậu Điền, nhị thúc, tam thúc, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ cùng mấy cái đường đệ, cùng một chỗ buổi tiếp biểu thúc ăn cơm. Hứa Đại Hải từ nhà mình hậu viện bắt tới một cái đại nga cùng một cái phi long, thậm chí về sau, lại phối hợp mấy cái thức ăn chay cùng thơm ngào ngạt gạo cơm, đám người ăn rất vui vẻ. Đúng, gì, ngươi có ảnh chụp không? Ta nương nói để ta muốn một tấm. Tất sĩ chiêu ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh miệng lớn ăn cơm, vừa nhìn hướng Hứa Đại Hải nãi nãi. Ta nương nói liên tiếp làm mấy một mộng, mộng thấy các ngươi tỷ muội khi còn bé một khối làm việc, tại một khối chơi, ai ta nương thực sự tới không được, bằng không khẳng định sẽ chính mình tới một chuyến. Có, ta đi lấy. Nghĩ đến thân muội muội của mình, mãi mãi có chút muốn khóc, bất quá bị đám người khuyên nhủ, niên kỷ càng lớn, càng ngày càng hoài niệm đã từng từng màn. Nhị thúc xuống giường, giúp đỡ lấy ra một sấp gian mãi hình của bọn hắn, đều là năm sau Hứa Đại Hải chụp hình. Nhà mình có máy ảnh, chụp ảnh thuận tiện hơn nhiều. Mãi mãi còn có chút tiếc nuối, vừa cho tất sĩ chiêu gấp thức ăn, bên cạnh nói ra, người đã già, cũng không hình người. Mẹ ngươi thân thể còn khỏe mạnh không? Khỏe mạnh, có thể khỏe mạnh, mỗi ngày lên núi kiếm củi đốt đi, không để nàng đi nhặt, nàng cũng không nghe. Còn dưỡng hai cái dê, có đôi khi cũng đi chăn dê. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à, nàng cũng là không chịu ngồi yên tính tình, để trong tay nàng có việc làm, so tổng đợi suy nghĩ lung tung muốn tốt hơn nhiều. Mãi mãi dẫn đầu cười lên, những người khác cũng đi theo cười lên. Bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhõm tự tại. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải trở lại chính mình này viện nhi, ôm lấy vỏ căn nhi chỗ trái dưa hấu, lại trở về mãi mãi này viện nhi. Răng rắc mãi mãi đem dao phay tẩy một chút, răng rắc đem trái dưa hấu mở ra, để đại gia ăn. Cái này dưa hấu cũng quen rất tốt, hồng nhung đen tử, mang theo một chút cát, Hứa Đại Hải cầm lấy một khối cắn một cái, băng đá lạnh lạnh hương vị cũng rất ngọt. Chính là có cỗ tỏi mùi vị, hẳn là dao phay cắt tỏi sau, không có rửa sạch sẽ. Ăn a, ưa thích cái nào khối ăn cái nào khối. Mãi mãi nhìn thấy Tất Sĩ Chiêu ăn hai khối sau, sẽ không ăn, đội vàng cầm lấy một khối đưa cho cái sau, ăn a, dưa hấu chính là nước, đến di chỗ này, liền cùng nhà mình đồng dạng. Lại làm nhảm trong chốc lát gặm, Tất Sĩ Chiêu dự định rời đi, nói muốn đi tính tiền, thị lý một xí nghiệp mùa đông dùng bọn hắn than đá, khoản tiền bây giờ còn chưa thanh toán. Nếu là công sai, vậy thì đi thôi, bất quá chỉ một mình ngươi a. Không phải a, vẫn là hai cái đồng sự tại trong thôn chờ lấy đâu, ta đi trước cùng bọn hắn tụ hợp. Reng 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 kèm theo nhị bát đại giang linh đang chấn động âm thanh. Tất Sĩ Chiêu đạp chân đạp tử, rất nhanh rời đi, đến nỗi mãi mãi chuẩn bị trứng gà bánh ngọt, dầu vừng, lô quả các loại đồ vật, hắn cũng đều không mang. Đứa nhỏ này cưới nhanh như vậy ra ta. Mang đến nhiều thứ như vậy, còn nói để hắn mang hộ về một chút đi. Mãi mãi không có cách, lưu lại một số ít. Đại bộ phận cho bọn nhỏ điểm. Đảo mắt đi tới năm 1989 ngày mùng ngày 9 tháng 8, âm lịch mùng 8, tiếp qua một tuần chính là Tết Trung Nguyên. Này trên trời buổi trưa, Mã Lương cưới nhị bát đại giang, mang theo hai cái gà quay lại đây, làm nhảm nhàn đấm nhi, ăn một chút dưa hấu. Bốn phía nhìn một chút, nhàn nhã hưởng thụ, nhẹ nhõm tự tại. Ăn cơm chưa lúc, Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, cùng hắn đụng phải một chén rượu, "Ngươi vừa rồi nói gì, đem trứng gà tất cả đều bán cho các ngươi làng trại nuôi gà?" Lao Tùng Đồn cũng về Đại Tuyển Hương quản hạt, đồng dạng xây trại nuôi gà, bất quá so Đại Tuyển Hương xây muốn muộn rất nhiều, đại bộ phận gà vẫn là gà con đâu. "Hắc hắc, đúng vậy a." Mã Lương mặt mũi tràn đầy đắc ý, xé một cây gà quay dưới đùi tới, tiện tay đưa cho Tiểu Định Tử, "Trại nuôi gà là mua một nhóm trưởng thành gà mái, bất quá số lượng không nhiều, đại bộ phận vẫn là gà con." Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trại nuôi gà trứng gà đều bị kéo đến tỉnh thành đi bán, giá tiền so chúng ta nơi đó, một cân muốn quý hai nhiều lông tiền. Nhà ta trứng gà bán cho trại nuôi gà lại đem bọn nó bán đến tỉnh thành, bài trừ phí chuyên trở cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Cái kia trại nuôi gà lấy giá bao nhiêu nhi, thu nhà ngươi trứng gà. Hứa Đại Hải hơi híp mắt lại, tách ra một khối xanh nhạt, chấm chấm đại tương, răng rắc cắn một cái. Chương 651, tam thúc cùng dã trư chương 651, tam thúc cùng dã trư giữa trưa. Gió nóng từng trận, ve kêu ầm ĩ buồng trong trên giường. Bạn học cũ Mã Lương bệ vệ ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên cạnh kẹp lấy thịt gà ăn, vừa nói, cũng không có chứng tiền, trại nuôi gà chính là lấy bình thường giá mua nhà ta trứng gà. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Mã Lương vừa tiếp tục nói, làm người đi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, mặc dù giá tiền không có chứng, nhưng bây giờ nhà ta trứng gà không lo bán không được. Huống hồ cũng không cần kéo đi trong thôn bên cạnh, không cần lo lắng nửa đường ngã nát, tích lũy cái 2-3 ngày, trực tiếp cong đến trại nuôi gà đi là được, thuận tiện quá nhiều. Ăn cơm chưa xong, Mã Lương cáo từ muốn rời khỏi, Hứa Đại Hải ngăn lại hắn, cười nói, nhà ta vườn rau xanh bên trong trồng thật nhiều nấm chim chóc, hậu viện còn có không ít dưa hấu, đều cho ngươi hái một chút, ngươi mang về cùng vợ ngươi, muội tử ngươi các nàng cùng một chỗ ăn. Lão bà Vương Tú Tú cũng ở bên cạnh thuyết phục, đem nhà mình ăn không hết đồ vật đưa cho thân bằng hảo hữu, chính mình cũng cảm thấy vui sướng. Mã Lương vội vàng chối từ, nhưng ngăn không được Hứa Đại Hải hai vợ chồng nhiệt tình, cuối cùng vẫn là mang đi tầm 10 cân nấm chim chóc cùng một bao tải dưa hấu. Thời tiết nóng bức lên, chờ Mã Lương đạp nhị bát đại giang trở lại ở vào lao tùng đồn nhà sau, đã đầu đầy mồ hôi, quần áo lồng ngực vị trí đều bị mồ hôi thấm ướt. Hôm nay là nóng quá. Lão bà hắn tưởng Ái Vân trong miệng phát ra cô âm thanh, đang bưng cái chậu cho gà ăn, nhìn thấy nhà mình nam nhân trở về, vội vàng chào đón. Đây là con trở về gì a? Nấm chim chóc cùng dưa hấu, ta nói không muốn, bất quá Hứa Đại Hải hai vợ chồng có thể thực sự, nhất định phải cho. Mã Lương cẩn thận từ trên xe xuống, cười nói, đều là Hứa Đại Hải nhà chính mình trồng, trước ngươi không còn nói muốn ăn nấm chim chóc sao? Bây giờ có, không sai biệt lắm tầm 10 cân đâu, có thể ăn vào chồng đỡ. Ngươi người này a, đừng tổng chiếm người tiện nghi. Không có a, bọn hắn lôi kéo xe của ta không để đi. Không muốn đều không được. Tốt ta, có thời gian hô Hứa Đại Hải tới nhà ta ăn cơm, chẳng phải được rồi. Một bên khác, Hứa Đại Hải ngủ trưa, tỉnh lại phát hiện trên người bị nóng ra một thân mồ hôi. Có thời gian có thể ăn một cái quạt trần, bất quá nói đi thì nói lại, mùa hè rất ngắn, mà lại cũng liền giữa trưa nóng một lát. Kéo qua một đầu khăn mặt, lau lau lồng ngực cùng trên cổ mồ hôi, cùng lôi kéo giày đi vào trong sân, ánh mặt trời chói mắt để hắn đem híp mắt lại. Xoạt từ vò nước bên trong ôm ra một cái trái dưa hấu, vào nhà sau răng rắc mở ra. một chút màu đỏ nước theo lưới đao chạy tới trên mặt bàn. Tú Tú, Tiểu Đình Tử, đứng lên ăn dưa hấu a. Vừa ướp lạnh tốt. Hứa Đại Hải đi đến một gian khách phòng, phát hiện trên giường chỉ có Vương Tú Tú cùng Đại Phi Miêu, khuê nữ không tại trên giường. Đứa nhỏ này cũng không thấy nóng sao, sớm đi ra ngoài nhảy dây đi. Vương Tú Tú cười xuống giường, đi theo Hứa Đại Hải đi một gian khách phòng. Đại Phi Miêu rũi cái đại đại lưng mỏi, đồng dạng nhảy xuống giường, meo meo kêu, tại phía sau đi theo chạy. Vừa ăn trái dưa hấu, bên cạnh làm nhảm qua mấy ngày đi một chuyến Yên Kinh, đi thủ đô ở một thời gian ngắn, cũng coi như du lịch, giải sầu một chút. Lạch cạch Hứa Đại Hải liên tiếp ăn 5-6 khối dưa hấu, đánh cái ợ, đột nhiên, trong viện cậu tự kêu lên. Tiểu Hải, ai nha? Hứa Đại Hải vội vàng từ trong nhà đi tới, phát hiện là chính mình Tam Thúc. Ta cùng Nhị Nưu trong núi đánh tới một đầu dã chư, có thời gian không có. Cùng đi với ta nhất trở về. Có. Hứa Đại Hải không khỏi cảm thán Tam Thúc thu hoạch to lớn, năm sau đến bây giờ, Tam Thúc đã trong núi đánh tới 3 đầu dã chư. Hôm nay đầu này là đầu thứ 4. Hứa Hổ mang theo vợ con vẫn ăn cha vợ, không có ở Hứa gia đồn. Nhị Thúc Nhị Thẩm bọn hắn đi trong ruộng làm việc nhà nông nhi, không rõ ràng đi cái nào hoa, đồng dạng không ở nhà. Cuối cùng lao cha Hứa Hậu Điển, cùng Hứa Đại Hải hai người, đi theo Tam Thúc vào núi. Cành lá ung tùm, chim hót chiêm chiếp. 7 lần quạt 8 lần rẽ, leo cao xuống đất. Cuối cùng tại một chỗ tảng đá lớn nham thạch khổng lồ bên cạnh, phát hiện đại pháo trứng, cùng ngồi xổm ở bên cạnh lay xả Hứa Nhị Nưu. Nhị Nưu, xả ở đâu ra? Đầu này pháo trứng ăn để thừa, nhìn thấy hắn thời điểm, nó đang ăn rắn đâu. Đại pháo trứng chỉ sợ có hơn 60 cân. Phía sau lưng như lưng núi vậy nô lên, toàn thân đen tông trường bào, bắp thịt cả người u cục, lại phối hợp một cha dài hơn con dã chư răng nanh, giữ tợn của bố. Lao cha Hứa Hậu Điền đạp pháo trứng một cước, cái sau không nhúc nhích tí nào, ta bốn cái liền như vậy nhấc lên nó đi. Đường núi quá đột ngột, lại không có đường, chỉ sợ không tốt chỉnh. Gió núi tương trận, bụi cỏ dại sinh, phía nam hai quả nho dại trên cây, còn mang theo từng chuỗi không thành thục nho dại. Quả nho rất nhỏ, dáng dấp cũng rất thưa thớt. Mấy cái chó săn ở chung quanh đi tới đi lui, ngẫu nhiên nâng lên chân sau, tại dây cây nho phía dưới từ chút nước. Cậu tử trở về. Hứa Đại Hải hô một câu, quay đầu nhìn về phía đại pháo trứng, vậy làm thế nào, ngay tại trên núi bên cạnh làm thì nó. Được rồi, cột lên cây vậy, trực tiếp nhấc ra. Nhiều đường vòng, nhấc không nổi lại nói. Đường núi gập ghềnh, giá chư trọng lượng tại bốn người cánh tay thượng phân phối không đều, lúc trọng lúc nhẹ. Bất quá cũng may bốn cái đại lao ra, thân thể cường tráng, mặc dù mệt thở hổn hển, ra một thân mồ hôi, cũng may bình an đem đại pháo trứng khiêng ra núi. Thả thả thả, không được, nghỉ một lát lại đi thôi. Ừ a, hôm nay nóng quá, đi mấy bước liền một thân mồ hôi. Phía nam nhỏ trong rãnh có nước, ta đi rửa cái mặt. Mấy người ngồi xổm ở dưới bóng cây, chậm rãi khôi phục tiêu hao thể lực. Hứa Đại Hải xuất ra một hộp khói tới, cho mỗi người tán một cây nhi, chờ Tam Thúc rửa mặt trở về, đồng dạng thu hoạch được một cây. Bên cạnh hút thuốc bên cạnh tán gẫu, Tam Thúc nhìn xem trên đất đại pháo trứng, khắp khuôn mặt là thu hoạch vui sướng. Nhị Nưu, con lợn này là hai ta cùng một chỗ đánh tới, một người một nửa. Không cần không cần, ta xuất lực ít, không thể nhận một nửa. Dĩ nhiêu thiếu đi, quyết định như vậy, một người một nửa. Thổi qua phong đều là gió nóng, vẻ âm thanh từng trận, nhánh cây lay động, trong bóng cây quần sáng cũng đang không ngừng rung động. Nghỉ ngơi có chừng chừng 10 phút đồng hồ, bốn người đặt lên dã chư, tiếp tục xuất phát. Đại pháo trứng, đại pháo trứng. Tiến đồn sau, một đám hải tử nguyên bản đang tại đánh pha lê cầu, bây giờ cũng chạy tới xem náo nhiệt, gan lớn, còn nhúng tay sờ sờ dã chư răng nanh. Hắc, còn dám nhúng tay, cắn ngươi a. Dã chư đều chết mất, cắn không được người. Tiểu hải tử ngoài miệng nói như vậy, bất quá vẫn là bị hù không dám sơ soạn. Tam Thúc nháy mắt cười ha ha. Đem dã chư mang lên Tam Thúc này viện như sau, Hứa Đại Hải liền về nhà mình. Xúc lên bố, cầm lấy nắp chậu từ bên trên dưa hấu, răng rắc cắn một miệng lớn, thật ngọt, thật sự sảng khoái. Dã chư là bao lớn a? Vương Tú Tú đang ở trong sân giặt quần áo, dùng ngón tay nhỏ câu một chút bên hai tóc, quay đầu cười hỏi. Đoán chừng có 260 cân trở lên a. Hứa Đại Hải tay phải cầm dưa hấu, tay trái cầm bầu cái muỗng, múc một chút nước lạnh rót vào cầu trong chậu. Lạch cạch bốn con chó săn lập tức vui vẻ liếm ăn. Chương 652, lắp đặt điện thoại, 1, chương 652, lắp đặt điện thoại, 1, gió mát quét, trong viện phiêu khởi từng đợt bụi đất. Nhìn thấy cậu tử nhỏ muốn đem trong chậu nước liếm ăn sạch sẽ, Hứa Đại Hải lại cầm bầu cái muỗng múc một chút nước, rầm rầm lại rót vào trong chậu. Lão bà Vương Tú Tú đem rửa sạch quần áo, treo ở phơi áo dây thường bên trên, quay đầu cười nói, khí trời nóng bức, cậu tử đều dụng lông đâu, cho bọn hắn trải một trải lông a. Ừ a, ta đi lấy lược sắt. Chạm vào tối, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, Tam Thúc bước chân vội vã đi tới Hứa Đại Hải này viện nhi, đẩy ra hàng giả môn, nói cho bọn hắn buổi tối hôm nay đừng nấu cơm, đều đi hắn bên kia ăn. Hứa Đại Hải cười nói nhất định đi qua. Nhìn thấy Tam Thúc muốn đi, hắn liền đưa ra môn, cười hỏi, muốn đem heo bán cho ai vậy, là Phát Tú Thành Không. Ta vừa đi trong thôn một chuyến, Phát Tú Thành Không ở nhà, hắn mãi cũng nói hắn không đỡ đẻ heo, liền lại đi tìm Lưu lão nhị. Tam Thúc bên cạnh hướng ngoài viện đi đến, vừa cười nói, chặt một cây chân heo xuống, khác toàn bộ bán đi, một khối 4 mao 8 một cân, Lưu lão nhị đã đem heo lôi đi. Giá tiền này, Hứa Đại Hải cảm giác giá tiền này không cao lắm, bất quá Lưu lão nhị chỉ có xe bò, chỉ có thể đem heo kéo đi huyện thành bán, giá cả cũng liền bán không đi lên. Cũng có thể, vốn là đồ chó này chỉ cấp một khối 4 mao 5, nói hết lời, lại cho tăng 3 chia tiền. Tam Thúc đối cái giá tiền này tương đương hài lòng, nhanh chân rời đi. Ban đêm, Thái Dương triệt để xuống núi, quần tinh lập lòe, gió mát thổi lá cây phát ra soạn, soạt tiếng vang. Gia mãi, cha mẹ, nhị thúc nhị thẩm, cùng một chút bọn nhỏ, còn có Hứa Nhị Nhu một nhà tất cả đều lại đây. Mọi người cùng nhau xếp bằng ở giường bên cạnh bàn một bên, ăn ngon lành hầm thịt heo, làm nhảm nhàn gầm nhi, vui vẻ hòa thuận, tự tại hưởng thụ. Sau khi cơm nước xong, ánh đèn mờ nhạt, ngồi tại trên giường Tam Thúc đem tiền đều móc ra, có lẽ có chỉnh, rầm rầm mấy cái tiền xu còn từ giữa kẽ tay lọt đi ra, rớt xuống trên giường. Hắn nói Hứa Nhị Nhu một thương kia rất mấu chốt, muốn cho cái sau đa phần một chút tiền, cái sau vội vàng nhìn mình cha ruột Hứa Thế Triều. Hứa Thế Triều xoạch xoạch hút tẩu thuốc, cười nói, gì nhiều thiếu đi, không cần so đo rõ ràng như vậy, cứ dựa theo quy củ cũ, hai nhà chia đều là được. Tam Thúc gật gật đầu, bên cạnh ít tiền vừa nói, hết thảy bán 343 khối 3 mao 6, tới, Tiểu Quyên Nhi, tính toán một nửa là bao nhiêu tiền. Soát cả phòng người nháy mắt nhìn về phía Hứa Quyên, cái sau cầm giấy cùng bút, rất nhanh tính toán ra tới là 171 khối 6 mao 8. Đột nhiên, muội muội Tiểu Hoa chạy vào phòng, thở hổn hộc, la hét, Tam Mãi Mãi ra mèo đem nhỏ con. Đem mấy cái. Đứa nhỏ này, mèo đem mèo có gì đại kinh tiểu quái, đi, mang ta đi xem một chút. Lão mụ mang theo Tiểu Hoa đi ra ngoài, Hứa Quyên cùng mấy cái đường muội cũng đều đi theo ra ngoài. Tiếp xuống một tuần, Tiểu Đình Tử các nàng một đám hài tử, cơ hồ mỗi ngày đều tới Tam Thẩm Nhi nhà nhìn mèo con, hết thảy 6 con, màu sắc không giống nhau. Trưởng thành mèo cái là chỉ mập mạp Tam Hoa, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, rất hào phóng biểu hiện ra con của mình. Hứa Đại Hải tại ngày thứ 3 thời điểm đi tới lao thúc này viện nhi, muốn tìm một cây thích hợp làm bể cái xin đồ gỗ. Cũng thuận tiện đi nhìn qua liếc mắt một cái mèo, thật dài linh lợi, lỗ tai rất nhỏ, còn không có mở mắt, giống như là 6 con tiểu hoàng chuột như sói, nháy mắt mất đi hứng thú. Này trên trời buổi trưa, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử, con súng săn cùng sọ từ trên núi trở về, tại đồn dặm đường miệng vừa vặn đụng tới Hứa Yêu Văn. Gió sớm phơ phất, không ít chịu khó thôn dân đã sớm đi trong ruộng làm việc, hao hai cái con mắt thảo, đổ mồ hôi như mưa. Mà tương đối lười thôn dân, có thể còn nằm tại trên giường, nhắm mắt lại, gãi gãi cái mông ngủ tiếp đại cảm giác. Hiếu Văn gia, ngươi đây là muốn dắt ta đi? Vừa vặn, ta có việc bận tìm ngươi nói. Hứa Hiếu Văn mặc màu xám vải may đồ lao động áo choàng ngắn cùng quần, phong phát động áo choàng ngắn góc áo, phía trên có mấy cái màu sắc tương cận miếng vá, ông quần thì dính không ít hạt xương. Đem cái sau mang về nhà, ở trong nhà sau khi ngồi xuống, Hứa Hiếu Văn mới nói rõ ý đồ đến, "Tiểu Hải, ngươi có an điện thoại dự định không?" "Điện thoại, thế nào rồi?" "Hiếu Văn gia, ngươi vì sao hỏi như vậy a?" Khu khụ, trại nuôi gà nghĩ kéo một đường, lắp đặt một bộ điện thoại, về sau lại có cái gì vậy, gọi điện thoại liền thuận tiện nhiều. Hứa Hiếu Văn nhìn xem mặt không biểu tình Hứa Đại Hải, bất đắc dĩ tiếp tục nói, "Không quá lãng phí dùng quá cao, ta trước đó hỏi, chúng ta làng Ly Hương bên trong bưu cục quá xa, chỉ là lắp đặt dây điện tiền, liền muốn 7000 khối. Cái máy phí tổn nhỏ hơn một chút, 350 khối là được, cộng lại chính là 7350 khối tiền." Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Số tiền kia xác thực tương đối lớn, dù sao tại năm 1989, mặc dù có một phần nhỏ lão bách tính xác thực giàu có, nhưng đại bộ phận vẫn là không có gì tiền. Hứa Hiếu Văn tiếp tục nói, một đường có bốn cái tiếp lời, ngươi nếu là an lời nói, chúng ta liền có thể dùng chung cùng một cái tuyến, tuyến phí tổn có thể đều bảy. Trại nuôi gà ra 3500 khối, ngươi ra 3500 khối, dạng này phí tổn đều có thể thấp không ít. Nói dứt lời, hắn trợn mắt nhìn Hứa Đại Hải. Không khí có chút tiến tĩnh. Tiểu Đình Tử ra ngoài đá quả cầu đi, đại phỉ miêu tại mái hiên thượng ngủ ngon. Vương Tú Tú thì là đang đút cái kia chim bói cá nhì, nâng chim chóc, cũng đi vào bụng trong, nhấc cái mông ngồi tại trên giường bất quá không nói chuyện. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, đem hộp thuốc lá cùng diêm bức cho Hứa Yêu Văn, cười nói, nói như vậy, vậy ta hoàn toàn có thể tối nay nhi ăn đi. Chờ trại nuôi gà lắp đặt tốt điện thoại, đến lúc đó ta vừa vặn dùng một cái tiếp lời, dây điện tiền một phần không tốn, trực tiếp cho cái 350 khối cải máy phí là được. Chính hắn cười ha ha, lão bà Vương Tú Tú cũng cười lên. Chỉ có Hứa Hiếu Văn trên mặt biểu lộ, đều phải ngưng kết. Qua một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, hơn 7000 khối tiền thực sự là quá nhiều, trại nuôi gà thuộc về toàn thể thôn dân, tốn tiền nhiều như vậy, khẳng định phải cùng đại gia hòa thương lượng, đại gia là sẽ không đồng ý đến lúc đó đều an không thành. Nếu là ngươi nguyện ý chia sẻ một bộ phần tiền, cái kia tốn hao xuống đến hơn 3000 khối tiền, không đến 4000 khối tiền, ta ắt có niềm tin thuyết phục đại gia. Không đúng, nhà thôn trưởng không phải có điện thoại sao? Chuyến kia tuyến không có dư thừa tiếp lời. Không có, chuyến kia tuyến liền một cái tiếp lời, bưu cục nói là kỹ thuật tiến bộ, bây giờ một chuyến tuyến có thể có 4 cái tiếp lời. Hứa Hiếu Văn muốn cho Hứa Đại Hải suy nghĩ thật kỹ, lúc này liền muốn rời khỏi. Bất quá chỉ có ngần ấy như chuyện, chỉ là tốn hao mấy ngàn khối tiền thôi, với hắn mà nói không tính là cái gì. Hứa Đại Hải liền ngăn lại hắn, trực tiếp đáp ứng. Hứa Hiếu Văn có chút mừng rỡ. Bất quá đầu tiên nói trước, trại nuôi gà chiếm một cái tiếp lời, nhà ta chiếm một cái, còn thừa lại hai tiếp lời. Về sau nhà ai muốn dùng này hai tiếp lời, cũng không thể miễn phí dùng, nhất định phải ra một bộ phận tuyến tiền. Đây là hẳn là. Hứa Hiếu Văn toàn thân nhiệt tình nhi mười phần, suy nghĩ một lúc sau, trực tiếp đáp ứng, ta đi cùng tất cả mọi người nói. Vào lúc ban đêm, Hứa Hiếu Văn triệu tập mọi người họp, nên nói ra trại nuôi gà lắp đặt điện thoại sau đó. Quả nhiên có người phản đối, nhất là Phát Tú Thành, phản đối kịch liệt nhất. Nhà thôn trưởng điện thoại là nhà nước, mặc dù thường xuyên hỏng, nhưng cũng có thể chấp nhận dùng, hắn cảm giác không cần thiết hoa hưởng tiền. Nhưng cũng có người ủng hộ, an một bộ điện thoại, quả thật có thể để trại nuôi gà thuận tiện rất nhiều. Cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết, phiếu tán thành càng nhiều, Hứa Hiếu Văn vui vẻ cười lên, đồng thời quyết định ngày mai liền đi trong thôn biểu cục. Chương 653, lắp đặt điện thoại 2, chương 653, lắp đặt điện thoại 2, bóng đêm mênh mông, tinh quang óng ánh. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, một nhà ba người rời đi trại nuôi gà, sau khi về đến nhà, Lạch Cạch Vương Tú Tú kéo một chút trong phòng đèn dây thừng, ánh đèn nháy mắt sáng lên, nhưng cũng bởi vì dùng sức quá lớn, đèn dây thừng trực tiếp rớt xuống. Ai nha, này có thể làm thế nào? Làm sao rồi? Hứa Đại Hải theo sát lấy cũng vào phòng, ngửa đầu nhìn lại, nói ra, đèn dây thừng từ đèn hộp nhi bên trong đứt mất, ta đi đem công tắc nguồn điện kéo xuống, nối liền là được. Chờ đi phía tây nhất gian phòng kéo công tắc nguồn điện, trong phòng nháy mắt đen kịt một màu, đánh lấy đèn tin sau khi trở về, một cây đèn tin đưa cho lão bà Vương Tú Tú. Chiếu vào đèn hộp nhi, ta đem đèn dây thừng cột lên là được. Cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị điện. Yên tâm đi, công tắc nguồn điện đã kéo xuống. Hứa Đại Hải dẫm lên giường xuôi theo, đem cái nắp vặn ra, rút ra cắt đứt quan hệ, cột chắc đèn dây thừng lại khép lại cái nắp. Đi khép lại công tắc nguồn điện sau, Lạch Cạch quang mang nháy mắt lại tràn ngập cả gian phòng, mở nhạt bên trong lộ ra ấm áp. Vương Tú Tú thở dài một hơi, đi nhà chính bưng tới một cái vại non bắp, màu sắc kim hoàng, đều là ban đêm nấu xong. Trước đó trong nồi hầm, bây giờ còn tại bốc lên nhiệt khí. An bắp a, còn nóng hồi đây. Khuê nữ Tiểu Đình Tử đem đại phì miêu ôm vào phòng, mở TV, lại cầm một cây bắp, vừa ăn non bắp bên cạnh thành thơi nhìn phim hoạt hình, vui thích. Trên TV là Yệt Kỳ Săn cũng là dẫn vào phim hoạt hình. Hứa Đại Hải cũng trở lại đông phòng, rửa tay một cái, cầm lấy một cây bắp, bên cạnh gặm vừa nói, thật là thơm a. Bây giờ ăn vừa vặn, không phải như vậy non, không có nhai đầu, cũng không phải già không cắn nổi. Đúng Tú Tú, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Gì nha? Ta cảm giác Hứa Hiếu Văn sở dĩ muốn cho nhà ta cũng ăn điện thoại, trừ gánh vác phí tổn bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là bỏ phiếu. Hứa Đại Hải cười nói, vừa rồi tại trại nuôi gà, thống kê ủng hộ số phiếu thời điểm ta mới nghĩ rõ ràng. Bởi vì nhà ta cũng ăn, cái kia lao cha, nhị thúc, tam thúc, gia gia cùng nhà ta quan hệ không tệ thật nhiều người, cũng tất cả đều ném ủng hộ phiếu. Lại thêm Hứa Hiếu Văn bên kia người, số phiếu lập tức liền vượt qua một nửa. Vương Tú Tú nháy mắt cũng giật mình, cười nói, Hứa Hiếu Văn ngày thường không nói một lời, ai chào hỏi đều nhiệt tính đáp lại, không nghĩ tới còn rất tặng. Ha ha, chúng ta làm những lao nhân này a, đừng nhìn không có niệm qua mấy năm sách, nhưng kinh lịch việc nhiều, người già thành tinh, hiếm thấy thông minh đâu. 20 khối tiền tính toán một cỗ một phiếu, mà Hứa Đại Hải nhập chính là 100 khối tiền, vẹn vẹn hắn này viện nhi chính là 5 phiếu. Ra ra cái kia viện nhi lúc trước đồng dạng nhập 100 khối tiền, cũng là 5 phiếu, lại thêm lão cha lão mụ, nhị thuốc, tam thuốc, Hứa Hổ, cùng với các bằng hữu thân thích. Thụ Hứa Đại Hải ảnh hưởng số phiếu khá nhiều. Bất quá đối nhà ta tới nói cũng là chuyện tốt, về sau liên lạc lại Hoàng Uy, lão điên bọn hắn liền thuận tiện nhiều. Một đêm trôi qua, hôm sau trước kia, Hứa Đại Hải một nhà đang tại ăn điểm tâm, Hứa Hiếu Văn liền vội vã tìm tới. Từ nhà hắn mang đi 3850 khối tiền sau, Hứa Hiếu Văn cưới nhị bát đại giang đi trong thôn. Bánh xe chuyển động, tiểu phong phơ phất, một đường nhẹ nhõm thoải mái, Hứa Hiếu Văn không khỏi vui vẻ hừ lên bài hát. Hắn từ lúc sau Tết, liền tính toán cấp dưỡng gà chàng ăn một bộ điện thoại, đều nhanh đến động kinh, bây giờ nghị pháp rốt cục có thể thực hiện. Đường xá thực sự là xa. Đảo mắt lại qua 3 ngày, Hứa Đại Hải ra điện thoại rốt cục gắn. Có nhận biết bằng hữu gì không? Đánh một cái thử một chút a, đã thông liền treo. Nếu là đối phương tiếp vậy sẽ phải dùng tiền. Mặc vải may đồ lao động quần áo lao động lắp đặt nhân viên, vừa lau mồ hôi vừa cười nói. Điện thoại máy riêng hiện lên màu lam nhạt, bị đặt ở buồng trong ngăn tủ nơi nhỏ lánh, điện thoại tuyến từ trên tường kéo dài đến cửa sổ, tại khung cửa sổ thượng chui lỗ, lại kéo dài đến cột điện tử bên trên. Trong phòng tử gạt ra đầy áp người, trừ lao cha, nhị thúc, tam thúc bọn hắn bên ngoài, Vinh Thành Lâm, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng mấy người cũng tại. Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Đầu bao bọn hắn một đám hài tử, đồng dạng giương cổ lên xem náo nhiệt. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, cầm lấy ống nghe, tạch 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 đè xuống số lượng hóa, bấm đại phú lữ quán điện thoại. Đại gia ngừng thở, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Điếu 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 rất nhanh. Mịt rổ phồn một bên khác âm thanh cải biến, truyền đến non nớt tiếng nói, "Uy, nơi này là đại phú lữ quán, xin hỏi ngươi tìm người nào?" "Ngô Quân Nhi, là ngươi không?" "Ta là Hứa Đại Hải." "A, là Hải ca a, ngươi là muốn tìm ta thúc sao?" "Ta đi gọi hắn." Ngô Quân là lão Ngô biểu thúc cháu trai, năm nay mới 15 tuổi, dáng dấp gầy gò nho nhỏ, cũng là trong tiệm tiểu hòa kế. Rất nhanh, ống nghe một bên khác nhi truyền đến lão Ngô âm thanh, "Tiểu Hải, là ngươi sao?" "Ừm a." Hứa Đại Hải rất cao hứng. Âm thanh đi qua truyền thâu sau, có chút cải biến, bất quá vẫn là có thể rõ ràng nghe được đúng là lão Ngô. "Có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, nhà ta cũng gắn điện thoại, ngươi nhớ một chút dãy số, muốn tìm ta liền cứ gọi điện thoại." Hứa Đại Hải vội vàng đem 7 vị dãy số nói một lần, đối diện lão Ngô liên bận bịu đi lại, cũng rất cao hứng. Chờ Hứa Đại Hải muốn cúp máy thời điểm, đối diện lão Ngô liên bộ nói, "Mỗi 3 phút nhớ một lần phí, bây giờ mới hơn 1 phút đồng hồ, cúp máy quá thua thiệt, lại làm nhảm một lát a." Hứa Đại Hải không khỏi cười ha ha. Hứa gia đồn bên này thu phí tiêu chuẩn là trong tỉnh mỗi 3 phút 5 chia tiền, năm nay vừa tăng giá, năm ngoái vẫn là 4 chia tiền. Cũng chính là đánh 1 phút đồng hồ thu 5 chia tiền, đánh 2 phần nửa chung, đồng dạng chỉ lấy 5 phần tiền. Một lát sau, cúp điện thoại, trong phòng đám người nháy mắt lao nhau nghị luận lên, điện thoại đối với mọi người tới rằng, tuyệt đối là mới mẹ đồ chơi. "Hải thúc, ta có thể sờ sờ sao?" Tiểu Thạch Đầu rất thấy thèm, cha hắn Hứa Nghiệp Lương đội vàng quá lớn, Hứa Đại Hải lại biểu thị không có gì đáng ngại, không dễ dàng như vậy hư, để bọn hắn tùy tiện sờ. Mấy đứa bé nháy mắt leo lên ngăn tủ, đầy mắt mới lạ sờ điện thoại. Điện báo tiếng chuông có 5 cái, có thể tự mình điều, đều là tương đối đơn giản giai điệu, tỉ như tích 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 điệu đát điệu đát điệu đát. Cho dù là dạng này, đại gia vẫn như cũ cảm giác vô cùng mới lạ, tựa như tiếng trời. Lắp đặt nhân viên rời đi. Những người khác lại ngồi trong chốc lát, cũng lần lượt rời đi. Giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Hứa Đại Hải lại cho buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Huy, tại tỉnh thành Phát Tú Thành, trong thôn Tôn Quảng Tài, ở xa Yến Kinh quản gia Lao Điên, cùng Hải Nam Vương Chí bọn người gọi điện thoại. Tâm sự tình hình gần đây, đi lại dãy số, về sau liên lạc lại liền thuận tiện nhiều. Vương Tú Tú về phía sau viện tử hái được một cái trái dưa hấu, trở lại tiền viện sau, đem dưa hấu đặt ở vỏ nước bên trong, dự định lên thưởng sau ăn. Vừa lau trong tay vào nhà, nhìn thấy Hứa Đại Hải chồng mông lên, ghé vào trên quầy còn tại cùng người gọi điện thoại, không khỏi cười nói chuyện với ai đâu. Vương Chí, tiểu tử này bây giờ đang uống nước dừa đâu, hắn nói Hải Nam có thể nóng. Chờ cúp điện thoại, Hứa Đại Hải phát hiện trò chuyện thời gian quá dài, cổ của mình đều có chút chua. Vương Tú Tú cười nói, thu một chút ta, đừng ngày đầu tiên liền cho đánh thiếu phí. Chương 654, tính ngươi chạy nhanh chương 654, tính ngươi chạy nhanh buổi chiều. Ánh nắng nóng bỏng, vẽ âm thanh từng trận, phong đem anh đảo cây lá cây thổi rầm rầm rung động. Vùng trong, Hứa Đại Hải bên cạnh xoa mỏi như cổ, vừa cười nói, giao 200 khối tiền điện thoại đâu, lại đánh mấy giờ cũng đánh không hết ta. Phi a, để điện thoại nghỉ ngơi một chút. Vương Tú Tú hé miệng cười, hôm nay không ngủ ngủ chưa rồi. Không ở chính giữa phòng ngủ, ta đi giàn nho phía dưới ngủ. Hứa Đại Hải tay phải mang theo chiếu, tay trái ôm gối đầu, đi tới giàn nho sau đó, trải tốt chiếu, để lên gối đầu, mị mị một nằm. Thoải mái vừa mắt là xanh biếc lá nho cùng từng chỗ nho, xuyên thấu qua cảnh cây cùng lá cây khe hở, còn có thể nhìn thấy xanh thẳm không trùng, trắng loan đám mây. Trên bầu trời ngẫu nhiên có chim chóc bay qua. Đi, ngốc cậu, đi một bên. Mấy cái cậu tử nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nghi liếm Hứa Đại Hải đầu, bị cái sau chụp chó săn đầu. Chỉ chốc lát sau, Hứa Đại Hải nằm tại chiếu thượng ngủ thật say, bốn cái cậu tử nằm tại hai bên của hắn, cũng tiến vào mộng đẹp. Gió nóng phấp phới, đuôi đất dập dờn. Trên đường chính tới bán kem hộp tiểu phiến tử, kèm theo cũ kỹ nhị bát đại giang chi chi nha nha âm thanh, là từng đạo kéo dài tiếng la, kem hộp cùng từng trận ve âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Hứa Đại Hải tại chiếu thượng trở mình, ngủ tiếp. Ngay một chút xíu ngã về tây, lại một lát sau, Vương Tú Tú lay mở bên cạnh cậu tử, ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ nhẹ chụp cánh tay của hắn, "Tiểu Hải, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đã 3 giờ hơn, đứng lên ăn dưa hấu." "A, nha." Hứa Đại Hải từ trên chiếu đứng lên, xoa xoa khuôn mặt, mặc vào giày cùng Vương Tú Tú cùng một chỗ vào nhà. Khuê nữ Tiểu Đình Tử lại đi ra ngoài nhảy dây, trong nhà liền hai người bọn họ, răng rắc đem trái dưa hấu mở ra, hồng nhương đen tử, vô cùng mê người. Vừa ăn dưa hấu, Vương Tú Tú vừa nói trong viện làm đậu rắc cơ bản phơi tốt, chờ một lúc muốn thu hết đứng lên. "Vậy chỉ thu thôi, đúng, cũng có đoạn thời gian không ăn thịt lỏng, nếu không ban đêm hầm một cái đại nga a." Hứa Đại Hải ngồi tại trên giường, cắn một miếng lớn dưa hấu, nước ngọt, hương vị phi thường tốt. Đại Phí Miêu ở chung quanh quay tới quay lui, không ngừng meo meo gọi, hắn liền tách ra một khối vỏ dưa hấu đưa cho nàng, cái sau ngửi ngửi cũng không ăn. Mèo này còn thật thông minh, biết vỏ dưa hấu không thể ăn. Phốc phốc lời này của ngươi nói. Vương Tú Tú ăn hai khối dưa hấu sau, liền không còn ăn rồi, vừa dùng khăn mặt sắt trong tay cười nói, muốn ăn đại nga liền hầm thôi, bất quá rất khó khăn, muốn sớm một chút chỉnh. Một cái trái dưa hấu, bị hai người ăn hết một nửa. Vừa bên ngoài viện có bọn nhỏ tiếng nói chuyện truyền đến. Hứa Đại Hải từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện là Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Đầu Bao, Tiểu Hùng bọn hắn ba tại bắt châu chấu. Liền đem bọn hắn hô đi bảo, để bọn hắn đem còn lại dưa hấu tiêu diệt. Dưa hấu ngọt ta. Ngọt. Bọn nhỏ chăm miệng một lời, ăn quá gấp, khuôn mặt tử thượng đều dính không ít nước dưa hấu nước. Được rồi, đi ra ngoài chơi mà đi à, vỏ dưa hấu không cần các ngươi chỉnh, chờ một lúc dùng ki hốt rác được lấy, vâng về phía sau viện nhi uy con vịt là được, con vịt rất là ưa thích ăn vỏ dưa hấu. Hứa Đại Hải vừa cười vừa nói, cùng Vương Tú Tú cùng một chỗ, đem vỏ dưa hấu cùng dưa tử nhi toàn bộ lay đến ki hốt rác bên trong. Chỉ chốc lát sau, bọn nhỏ ở trong sân đánh ba kít, ba 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 bụi đất tung bay, thỉnh thoảng có tiếng hoan hô vang lên, đây là thắng người khác ba kít. Vui sướng, nhẹ nhõm bầu không khí nộn nhạo lên. Mà Hứa Đại Hải đem ngốc nít bưng về phía sau biển nhì, thuận tiện từ ngống trong vòng bắt một cái đại nga trở về, nấu nước, làm thịt ngống, xử lý nội tạng, nổ lông chờ chút. Tơ ngống đều giữ lại, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Như thế một cái đại nga, liền như vậy một chút tơ ngống. Vương Tú Tú không người, đem tơ ngống đều thu thập lại. Ừ mà, góp gió thành bão nha. Nhiều tích lũy một chút, lại có thể làm một cái tơ ngông áo khoác. Chạm vào tối, mấy đứa bé sợ hãi về nhà muộn bị đánh, chơi trong chốc lát sau liền rời đi. Chơi chiều hồng quang vẩy vào trong làng, gió nhẹ phơ phất, rung động bắp la cây phản xạ điểm điểm ánh sáng rực rỡ. Đi trong ruộng làm việc thôn dân, cùng chăn dê, thả con vịt thôn dân lục tục ngo ngoe trở về, trên nét mặt có một vẻ đủ rũ cùng nhàn nhã. Mị mị cặc 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 đủ loại gia súc, gia cầm tiếng kêu phiêu đạm trong không khí. Xì 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 Hứa Đại Hải nhà chính, trong nồi phát ra nhiệt khí chui ra ngoài tiếng vang, từng tia từng sợi nhiệt khí, kèm theo hầm đại nga sinh ra mùi thơm. Rời đi gian phòng, bay ra biệt tử. Mái hiên bên trên, ngủ to mọng quýt mèo bị mùi thơm bừng tỉnh, rũi cái đại đại lưng mỏi, rất nhanh từ trên phòng xuống, rút vào phòng. Meo meo Vương Tú Tú mới từ hậu viện hái được một chút mới mẻ dưa leo trở về, đang tại thanh tẩy, cười nói, mèo này khẳng định là ngửi được mùi thơm, lúc này mới vào nhà, bằng không, chỉ sợ còn phải lại ngủ một hồi. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đường đất thượng đột nhiên truyền đến một tờ thỉnh thịch âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là đệ đệ mình Vương Nhân Khánh. "Tỷ, Nhân Khánh, việc gần nhất rất bận a, mau vào." Vương Tú Tú vội vàng tại tạp dề thượng lau lau tay, bước nhanh đi ra khỏi phòng, mở ra hàng giả môn. Hứa Đại Hải cũng đi theo ra ngoài, phát hiện cậu em vợ đen rất nhiều, thân thể cường tráng không ít, tóc một chỉ hơi dài, ngập lấy điếu thuốc dáng vẻ còn lộ ra một cô tiêu sái cùng không bị trói buộc. tại Hưng Yên đồn bên kia làm việc, cái kia tòa nhà phòng ở nắp không sai biệt lắm, liền đợi đến thượng lương, dù sao cũng có thời gian, ta liền muốn tới ăn trực một bữa. Vương Nhân Khánh đem xe gắn máy đẩy tới biệt thự, hút hút cái mũi, cười hỏi, thật là thơm à, làm gì ăn ngon đây này? Ngươi tới vừa vặn, hầm một cái đại nga. Chờ một lúc cùng uống một chút. Vậy ta hôm nay là tới đúng à, ha ha ha, ta còn mang theo hai bình rượu, hai cái gà quay, lô quả cùng đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngươi này liền khách khí, trong nhà bên cạnh gì cũng không thiếu. Vào nhà sau, Hứa Đại Hải bồi tiếp cậu em vợ tán gẫu, Vương Tú Tú nhìn xem một chút xíu trở tối sắp trời, phát hiện tiểu đỉnh tử còn chưa có trở lại, thần sắc có chút lo lắng. Liền nói một câu tiểu nha đầu này lại chơi điên rồi, vẫn chưa trở lại, ta đi tìm một chút nàng đi sau, vội vã ra cửa. Rất nhanh, tiểu nha đầu liền hô xoẹt mang thở chạy về nhà. Lão cứu, ừm a, tới ăn kẹo, nhìn ngươi này đầy đầu mồ hôi, đường chạy sảng khoái tâm cảm mạo. Tiểu đỉnh tử vui vẻ tiếp nhận đại bạch thỏ kẹo sữa, lột ra một viên nhét vào trong miệng, liền nói, không chạy không được a, ta nhìn thấy mẹ ta cầm cây gậy tới tìm ta, không chạy nhanh lên một chút khẳng định phải bị đánh. Vương Nhân Khánh hơi sững sờ, rất nhanh cười ha ha. Lúc này Vương Tú Tú cũng tiến vào biệt tử, lạch cạch ném đi liều thủy khúc que gỗ nhi, cũng tiến vào bụng trong. Rửa tay ăn cơm đi, thịt ngỗng hầm không sai biệt lắm. Nàng cười nhăn tiểu đỉnh tử lỗ thai, nói ra, tính ngươi chạy nhanh. Tiểu nha đầu không ngừng cười ngây ngô a, ôm lấy mụ mụ eo nũng nịu. Chương 655, chính mình ngày, chuyện phiếm chuyện cũ chương 655, chính mình ngày, chuyện phiếm chuyện cũ Thái Dương triệt để xuống núi, bạc vân che khuất mặt trăng, trong viện tia sáng nháy mắt tối xuống. Bụng trong, tới, đi một cái. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, cùng đối diện cậu em vợ Vương Nhân Khánh đụng một cái chén, nhấp một ngụm rượu, lại kẹp một khối lớn thơm ngào ngạt thịt ngỗng ăn. Thoải mái. Này thịt ngỗng hầm thật là thơm. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, trong nồi còn có đây này. Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử ngồi ở bên cạnh đang ăn cơm, cái sau còn cho ăn đại quất miêu một khối thịt ngỗng, đại quất miêu vui vẻ meo meo gọi. Hôm ngoài cửa sổ thổi qua một trận gió lạnh, nhà chính cửa phòng phát ra ầm ầm tiếng vang, Vương Tú Tú vội vàng xuống giường, đi đem cửa phòng chen vào. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, chỉ sợ là muốn mưa. Hứa Đại Hải thì là xoạch đem ngông xương cốt ném tới trên mặt bàn, lại kẹp một khối thịt ngỗng ăn. Nhân Khánh, gần nhất kiến trúc đội tiểu gì rồi? Rất tốt à, bất quá chỉ là trước mấy ngày ba đội một cái huynh đệ từ trên phòng nhảy xuống, té gãy chân, bây giờ còn tại bệnh viện ở đâu? Chính mình này. Vương Tú Tú rất là kinh ngạc, đội vàng truy vấn. Vương Nhân Khánh gật gật đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, kia tiểu tử đầu có chút vấn đề, hổ bẹp. Lúc ấy còn có một tên cùng hắn đánh cược hắn không dám nhảy, hắn nói dám nhảy, đối phương liền để hắn nhảy, kết quả hắn thật từ trên phòng nhảy xuống. Trên mặt đất thật nhiều gạch cùng đầu gỗ, không có đập chết hắn coi như mạng hắn lớn. Nói dứt lời sau, Vương Nhân Khánh tiếp tục miệng lớn ăn thịt ngỗng. Hứa Đại Hải khẽ lắc đầu, hiện thực thường thường so tiểu thuyết còn muốn ma huyễn. Vương Tú Tú kinh ngạc, không hiểu, lại có chút muốn cười, nhưng lại cảm giác không tốt lắm, rất nhanh lại hỏi, tiền thuốc men ai ra? Giật dây hắn nhảy xuống ra hỏa ra thôi, bọn hắn đùa đồ đần chơi, bây giờ xảy ra chuyện, tiền thuốc men vẫn là phải cầm. Vương Nhân Khánh cười nói, nhà của tiểu tử kia cũng rất nghèo, không muốn cầm tiền thuốc men, chơi hôn bất lận cái kia một bộ, ta trực tiếp mang theo một bang huynh đệ tìm hắn đi, đem hắn đánh một trận, cha hắn liền đáp ứng bỏ tiền. Ngươi nha, lại đánh nhau. Khu khu, tỷ, kỳ thật ta cũng không có cách, loại chuyện này báo cảnh đều vô dụng, không đánh một trận, chỉ sợ một phân tiền đều lấy không được. Hồ bẹp hán tử lão nương, mỗi ngày tới tìm ta, ta cũng bị phiền không có cách. Vừa ăn vừa làm nhảm, rất nhanh chủ đề chuyển đi. Vương Nhân Khánh nói trước mấy ngày trông thấy Phan lão lục, cái sau bây giờ xa hoa vô cùng, trên tóc không biết bệnh gì đồ chơi, còn rồi rơi lên trên đi đều phải trượt, gặp người ngẩng đầu, hút thuốc đều rút trung hoa. Hứa Đại Hải không khỏi cười ha ha. Vương Tú Tú hiếu kỳ nói, Phan lão lục không phải tại Đại Liên nhà, lại về Long Hưng rồi. Hứa Đại Hải cười nói, Hoàng Uy cùng ta nói, Phan lão lục mẹ hắn sinh bệnh nằm viện, hắn xin phép nghỉ trở về. Vương Nhân Khánh biết Phan lão lục tại Hứa Đại Hải buôn bán bên ngoài công ty làm công, bên cạnh nhai nuốt lấy thì ngỗng, bên cạnh lại hỏi, Phan lão lục nói hắn một tháng có thể kiếm 7-8-100 khối tiền, là khoác lác à? Cái này, Phan lão lục không phải công nhân bình thường, hắn bây giờ là tiểu tổ trưởng, nghiệp vụ lượng tương đối nhiều tháng, một tháng hẳn là có thể có 7-8-100 khối tiền. Lúc bình thường, một tháng cũng có thể kiếm lời cái 4-500. Tê cậu em vợ Vương Nhân Khánh hít một hơi khí lạnh, trừng to mắt, liền Phan lão lục cái kia hổ bẹp hình dáng, hắn có gì bản sự có thể cầm nhiều tiền như vậy à? Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên. Hắn biết bao quát cậu em vợ ở bên trong, Long Hưng Hương rất nhiều người xem thường Phan lão lục, bất quá người nhà, có đôi khi kỳ ngộ rất trọng yếu. Phan lão lục có thể đi đến Đại Liên, đồng thời dựa vào cùng Hứa Đại Hải quan hệ, lại thêm chính hắn nỗ lực dốc sức làm, thành công lên làm tiểu tổ trưởng, chính là hắn kỳ ngộ. Buôn bán bên ngoài công ty thật như vậy kiếm tiền. Ừm a, bất quá có thể kiếm đồng tiền lớn cũng chỉ là một bộ phận, bồi thường tiền cũng có. Sau khi cơm nước xong, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, xa 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 trong bụi có côn trùng kêu lên, nháy mắt bị che xuống. Soát đèn điện dập tắt, lại mất điện. Đốt đến, Vương Tú Tú bưng tới một bàn bao hạp cùng một bàn nấm điệu nhi, lại pha một bình trà. Một mực làm nhảm đến trong đêm 10 giờ hơn, mới dập tắt ngọn nến đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, gió sớm phơ phất, an điểm tâm lúc, Vương Nhân Khánh còn nói lên một sự kiện. Gần nhất không ít bảo đảo người đi Long Hưng Hương tìm thân, phần lớn là tóc trắng xóa lão đầu, tại năm 1949 thời điểm, đi theo lão tưởng đi bảo đảo. Nhoáng một cái 40 năm trôi qua. Thời di thế dịch, Thương Hải tăng điện. Vương Nhân Khánh bóp một cây dưa leo, chấm chấm đại tường, răng rắc cắn một cái, ta ấn tượng sâu nhất là một cái không sai biệt lắm hơn 60 tuổi lão đầu, cũng là từ Đài Loan trở về, mặc vừa vẫn rất tốt, hắn nói nhà hắn nguyên lai ngay tại nhà ta phía tây không xa, ta còn cùng hắn làm nhảm. Hắn nói vài thập niên trước, một cái mùa hè giữa trưa, ngày đó thời tiết cũng rất nóng, mẹ hắn không để hắn đi trong sông tắm rửa, kết quả hắn nhất định phải đi. Vừa ra cửa không bao dài thời gian, liền bị bắt trắng đinh, về sau đi theo bộ đội chạy khắp nơi. Từ đó về sau rốt cuộc không thể về nhà, liền mẹ hắn chết, hắn đều không thể gặp lại một mặt nhì, ai nói một chút hắn liền tan vỡ khóc lớn. Cảm giác rất lòng chua xót, cái kia âm thanh a, ta đều muốn khóc. Ăn xong điểm tâm sau, Vương Nhân Khánh lại nghiên cứu một phen điện thoại, hỏi lắp đặt phí cùng tiền điện thoại, biểu thị trở về cũng ở nhà an một bộ. Hứa Đại Hải cười nói, ngươi ở tại Long Hưng Hương giữa đường, nghĩ an điện thoại lời nói, hẳn là sẽ tiện nghi không ít. Lại đi cho người khác xây nhà, liền lưu lại số điện thoại, cùng làng người về sau nếu là cũng muốn xây nhà, liền để bọn hắn cứ gọi điện cho ngươi, liên hệ tới thuận tiện nhiều. Là cái này lý, không đúng, bọn hắn không có điện thoại cũng đánh không được a. Mỗi cái làng nhà thôn trưởng đều là có điện thoại, là nhà nước, đại bộ phận đều có thể dùng. Lại làm nhảm trong chốc lát sau, Vương Nhân Khánh cơi xe gần máy, đột rời đi. Tiếng bước chân chuyển đến, vừa lúc Dương Vệ Quốc đem hôm nay nhặt trứng gà để cập qua tới, hết thảy hai rổ, cười nói, tới lại rồi. Ta cậu em vợ, đây là hôm nay nhặt trứng gà a, các người muốn ăn không? Muốn ăn lời nói liền xách một chút trở về. Không ăn, ta tiểu viện kia nhi cũng dưỡng mười mấy con gà mái đâu, hạ trứng đủ ăn. Cùng đứa ở Dương Vệ Quốc làm nhảm trong chốc lát, cái sau đem trứng gà đặt ở trong phòng, trở về hậu viện đi làm việc. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, dùng giỏ trang một chút trứng gà, lại tìm cái bao tải, trang mấy trái dưa hấu cùng mấy cân nấm điệu nhi, lại hướng tay lái thượng phủ lên mấy cân thịt heo. Cười xe gắn máy đi nhà bà ngoại. Tham hỏi mỗ mỗ ông ngoại bọn hắn, ăn một bữa cơm trưa, cho mỗ mỗ ông ngoại lưu lại 1000 khối tiền. Cười xe gắn máy tranh thủ thời gian chạy. Mỗ mỗ không cần tiền, nhưng mỗ tờ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy. Trở lại Hứa gia đồn nhi, đã hơn 3 giờ chiều, ánh nắng nóng bỏng, ve âm thanh từng trận. Không biết nhà ai con vịt, tại phía tây trong danh nước nhỏ vui sướng bay nảy nước, lạ, cặc cặc gọi. Tiểu Thạch Đầu mấy người bọn hắn hải tử tại ven đường chơi, cũng không rõ ràng bọn hắn từ nơi nào móc tới tổ chim, nho nhỏ trong ổ còn có 2 viên trứng chim. Hải thúc, dắt A đi rồi. Thăm người thân đi. Hứa Đại Hải cười nói, ven đường nhiều nóng A, tới nhà của ta A, ta cắt dưa hấu ăn. Nghe tới có dưa hấu ăn, bọn nhỏ có thể cao hứng, vội vàng tại sau xe gắn máy bên cạnh chạy. Chương 656, nhà mình con vịt chương 656, nhà mình con vịt cưới xe gắn máy sau khi về đến nhà. Hứa Đại Hải từ hậu viện dưa hấu trong ruộng hái được 2 cái trái dưa hấu, hắn ôm một cái, Tiểu Thạch Đầu khiên một cái, những hải tử khác nhóm đi theo chạy. Hải thúc, nhà ngươi vườn rau xanh là thật lớn a. Ha ha, bên kia còn trồng không ít dưa ngọt đâu, muốn ăn dưa ngọt chính mình đi hái, đi tới Hải thúc nhà, liền không cần khách khí. Tiểu Đậu bao mấy cái hơi hơi do dự, nhìn thấy Hứa Đại Hải thần sắc chân thành, vội vàng vui vẻ đi hái dưa ngọt. Phần lớn hái một cái, nhiều nhất hái 2, về sau hướng phía trước viện nhi chạy tới. Dưa hấu cũng tốt, dưa ngọt cũng được. Hứa Đại Hải nhà mình hoàn toàn ăn không hết, cho dù chỉnh một chút tặng người, nhưng hàng năm vẫn như cũ sẽ trả đạm thật nhiều. Thật nhiều thành thục quá độ, đều phải mục nát. Uy con vịt, cho heo ăn, uy ngỗng. Cho nên, hắn cảm giác cho bọn nhỏ ăn một chút cũng không quan trọng, nhìn xem bọn nhỏ liều díu, cao hứng trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, Hứa Đại Hải cũng cười lên. Ở trong sân để lên cái bàn. Vương Tú Tú dùng nước rửa một cái dưa hấu cùng dao phay, răng rắc đem 2 cái trái dưa hấu tất cả đều mở ra. Cái thứ nhất không có lên cát, một bộ phận dưa hấu tử nhi trắng đen xen kẽ, bất quá cũng thành thục. Cái thứ hai rất quen tốt, lên cát, dưa hấu tử nhi cũng càng sung mãn, càng đen. Ăn đi, muốn ăn cái nào khối ăn cái nào khối. Hứa Đại Hải cười cầm lấy cái thứ hai dưa hấu ở giữa nhất khối kia, dưa hấu tâm càng lớn, cắn một cái, thật ngọt ra gió nhẹ phơ phất, lá cây rầm rầm rung động, dao rơi một chỗ ngọc vỡ. Lúc này gần tới 4 giờ chiều, có thôn dân có một đại giỏ cỏ heo, đã từ trong ruộng trở về. Thật cao cỏ heo từ sọt bên trong sông ra, gần tới cao một thước, dùng dây thường cột, thôn dân eo đều bị ép vòng, mặt đầy mồ hôi, nóng quần áo đều nhanh ướt đẫm. Đây là ai nha? A, nhị tài vợ hắn. Hứa Đại Hải nhìn Vương Tú Tú liếc mắt một cái sau ngầm hiểu, cầm một khối lớn dưa hấu ra cửa sân. Đầu tử, cắt cỏ heo trở về a. Ăn khối dưa hấu. Ta không ăn, các ngươi ăn đi. Nhị tài nàng dâu tiến vào nhà nàng biệt tử, Vương Tú Tú đem dưa hấu đặt ở trẻ tuổi đống bên trên, phủ một tay, giúp nàng đem một đại giỏ thảo bưng ra. Nhị tài nàng dâu vừa khát vừa mệt mỏi, dĩ nhiên là muốn ăn mỹ vị dưa hấu, sở dĩ cự tuyệt, chỉ là quen thuộc tăng thêm lễ phép thôi. Cho nên khi Vương Tú Tú lại đem dưa hấu đưa cho nàng, nàng liền cười tiếp tới, cắn một miếng lớn, không khỏi tán thán nói, thật ngọt ta ngọt nước dưa hấu theo thực quản tiến vào trong dạ dày, tới nhuần phế phủ, lại thêm mát lạnh tiểu phòng, cùng dỡ xuống một đại giỏ thảo nhẹ nhõm. Trong nháy mắt đó, cảm giác hạnh phúc đạt tới đỉnh phong. Nàng mấy ngụm liền đem một khối dưa hấu ăn xong, không có ăn đủ, tiện tay muốn đem ngốc liết ném cho con vịt, mới phát hiện con vịt nhóm không ở nhà. Vương Tú Tú bên cạnh đi trở về, vừa cười nói, ta lại đi lấy cho ngươi 2 khối dưa hấu, còn nhiều nữa. Không ăn, ăn một khối liền đủ. Nhị tài nàng dâu đổi tới Hứa Đại Hải này viện nhi, phát hiện Hứa Đại Hải đang cùng một đám hải tử ngồi tại bên cạnh bàn, vừa ăn dưa hấu bên cạnh tán gẫu. Tiểu Phong tuổi, nhẹ nhõm tự tại, nhàn nhã hưởng thụ. Nàng không khỏi hâm mộ. Lại một mảnh nhìn, phát hiện con trai mình Tiểu Đậu Bao, không khỏi bước nhanh đi tới nắm chặt cái sau lỗ tai, cười mắng, ngươi tiểu tử thối này, đem ta làm gió thoảng bên tai đúng không? Ta không phải để ngươi thả con bị nha, ngươi ngược lại là sẽ lười biếng, trốn đến ngươi hải thúc nhà ăn dưa hấu. con bị tại phía tây trong lạch ngòi phù nước đâu, mẹ, buông tay, mau buông tay, lỗ tai muốn rơi mất. Tiểu đậu bao nhè răng niết miệng, ném vỏ dưa hấu, không lo được lau mặt bên trên nước dưa hấu nước, vội vàng hướng ngoài viện chạy tới. Vương Tú Tú cười nói, nhà ta con vịt cũng tại phía tây đâu, cùng nhà ngươi con vịt xen lẫn trong cùng một chỗ, ta cũng đi đuổi chúng nó trở về. Con vịt vô cùng tham luyến thanh thủy, trời đều nhanh đen, cũng không chút nào nguyện ý về nhà, rất khó gấp trở về. Hứa Đại Hải, nhị tài nàng dâu, cùng một đám hải tử cũng đi hỗ trợ. Cặc 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 cặc, con vịt nhóm giống như là một đoàn màu trắng thuyền nhỏ, trên mặt sông bơi qua bơi lại, không muốn lên bờ. Đại gia đứng tại trên bờ sông, dùng cây gậy, cục đất, cùng tiếng la xua đuổi, phí hết một phen công phu, mới đem nhóm lớn con vịt xua đuổi lên bờ. Hứa Đại Hải bên cạnh xua đuổi lấy con vịt đi trở về, vừa cười nói, vừa rồi ta cưỡi xe gắn máy trở về, đã nhìn thấy bọn này con vịt, lúc ấy còn muốn là ai ra, nguyên lai đại bộ phận đều là nhà ta à. Sắp tối thời gian, vẻ âm thanh yếu bớt, trời chiều đem đám người cái bóng kéo dài. Ven đường trong bụi cỏ, màu vàng hoa dại nở rộ, béo lùn chắc lịch long mật bay tới bay lui. Vương Tú Tú ở bên phải chặn đứng con vịt, không để bọn chúng hướng lối rẽ thượng đi, cười nói, liền ta nhà mình con vịt cũng không nhận ra rồi. Con vịt không đều dài một cái hình dáng nha, ta đây cái nào nhận ra được a. Nháy mắt tất cả mọi người cười lên. Chờ đến cửa nhà, con vịt tự động chia tổ, một số ít con vịt đi Hứa Nhị Tài nhà, đại bộ phận con vịt chạy vào Hứa Đại Hải nhà. Tiến đến hậu viện bị vòng, lạch cạch đóng ký hàng giả môn, chung quanh nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Lần trước đuổi đại tập mua một chút nấm mật ong, còn không có ăn, vừa vặn ban đêm giết một cái phi long, làm thành phi long hầm nấm mật ong. Phi long thịt ngon ăn đi. Ăn ngon thật a. Dương bên cạnh bàn một bên, nhìn thấy Tiểu Đình Tử vui vẻ dáng vẻ, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú đều cười lên. Sau khi cơm nước xong, thu thập xong cái bàn, Vương Tú Tú lại bưng lên một chút đun sôi đậu tương. Hứa Đại Hải vừa ăn đậu tương vừa nhìn mấy ngày gần đây nhất báo chí, xoạt xoạt báo chí truyền ra tiếng vang. Vương Tú Tú vừa nói trong làng chuyện lý thú, bên cạnh đem đại quất miêu lật qua, để cái sau cái bụng hướng lên trên, cho nó bắt bọ chét. Hai tay móng ngón tay cái nhẹ nhàng một chen, ba một tiếng vang nhỏ, trực tiếp chèn chết một cái bọ chét, về sau vướt vướt mau tiếp tục tìm khác bọ chét. Tiểu Đình Tử thì là vừa ăn đậu tương vừa nhìn phim hoạt hình, nhàn nhã nhẹ nhõm, thần sát chuyên chú. Chỉ chốc lát sau, ngoài viện truyền đến tiếng la, cậu tử nhóm tùy theo kêu to lên, Hứa Đại Hải kẹt kẹt mở ra cửa phòng, phát hiện người đến là trại nuôi gà tràng trưởng Hứa Hiếu Văn. Ánh trăng không quá sáng tỏ, gió lạnh rì rào, cái sau còn đánh lấy sắt lá đèn tin. Là Hiếu Văn ra a, ăn cơm rồi sao? Vừa ăn rồi. Vào nhà giật dưới, làm nhảm vài câu nhàn gặm nhi sau Hứa Hiếu Văn kéo về chính đề, hôm nay tại trong thôn, trông thấy lao tùng đồn trại nuôi gà tràng trưởng, liền tùy tiện làm nhảm. Lão tiểu tử này là gan thật sự lớn, làm đầu cơ trục lợi. Hắn từ bọn hắn làng thôn dân trong tay bên cạnh thu trứng gà, lại lấy trại nuôi gà danh nghĩa bán đến trong tỉnh, một cân có thể nhiều kiếm lời không ít tiền. Có thể nhiều kiếm lời bao nhiêu? Tê trứng gà giá cả một mực tại biến, nhưng trên cơ bản một cân có thể nhiều kiếm lời một mao 5 đến 2 mao a. Hứa Hiếu Văn con mắt tỏa ánh sáng, luôn miệng nói, 1000 cân liền có thể nhiều kiếm lời 150 đến 200 khối tiền, phỏng đoán cẩn thận, một cái làng một tháng còn góp không ra 1000 cân trứng gà sao? Khẳng định không chỉ 1000 cân, bất quá chuyện này, tần chủ tịch xã biết sao? Biết, bất quá hắn không nói ủng hộ, bất quá cũng không có phản đối, ta cảm giác chính là ngầm đồng ý, xảy ra chuyện cũng đừng tìm hắn. Hứa Hiếu Văn cười nói, lão tùng đồn có thể như thế chỉnh, vậy chúng ta làng đồng dạng có thể làm như vậy à? Tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, là cái này lý không? Đó là tự nhiên. Hứa Đại Hải cười gật đầu, hắn biết Hứa Hiếu Văn mục đích, một là muốn mua nhà hắn trứng gà, nhà hắn đần gà rất nhiều, một nhà chống đỡ 10 nhà, hai là thu hoạch được ủng hộ cùng tán thành, cũng coi là một loại thương lượng. Chương 657, thức đêm xem hết chương 657, thức đêm xem hết bóng đêm như nước, gió nhẹ từng trận, tiểu côn trùng nhóm trốn ở chân tường dưới, xa 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 không ngừng kêu to. Bên trong, Hứa Đại Hải thuốc lá cùng diêm bức cho Hứa Hiếu Văn, vừa cười nói, Hiếu Văn già, ngươi qua đây ngồi tại trên giường à, còn có nhiều như vậy nóng hổi đậu tương đâu, cùng một chỗ ăn chút gì. Không được không được, ta hút điếu thuốc là được. Hứa Hiếu Văn đẩy ra hộp diêm, đốt một điếu thuốc rút lấy, khi mắt nói, trước kia các hương thân ăn không hết trứng gà, đều là bán cho trong thôn cùng tiêu xã, hoặc là khác tiểu phi tử, giá tiền thấp. Có đôi khi còn muốn ba vận đến trong thôn đi, thậm chí còn bị người hố. Nếu là trại nuôi gà có thể thu mua, vậy thì thuận tiện nhiều, con tới con đi cũng dễ dàng đánh. Mà lại tại cân đếm bên trên, tuyệt đối sẽ không hố đại gia, ta cảm giác này đối tất cả mọi người tới nói là chuyện thật tốt. Hứa Đại Hải cầm đậu tương ăn, mở miệng phụ họa, Hiếu Văn gia nói rất đúng, đến lúc đó trại nuôi gà một năm có thể nhiều kiếm lời 3-4 ngàn, thậm chí 6-7 ngàn khối cũng có khả năng, liền nhìn có thể thu đi lên bao nhiêu trứng gà. Tiền này tựa như lấy không một dạng. Muốn ta nói à, cũng đừng quang dưỡng gà. Cũng có thể dưỡng dưỡng con vịt cùng đại nga nha, chúng ta làng đồng ruộng còn nhiều, trồng lương thực cũng kiếm lời không được mấy đồng tiền, làm không tốt quanh năm suốt tháng còn muốn bồi thường tiền, liền xây môi vịt chẳng, dưỡng lông chẳng thôi. Nhà ta còn có thật nhiều trứng vịt cùng trứng ngỗng, đến lúc đó cũng bán cho trại nuôi gà, ha ha. Hứa Hiếu Văn cũng cười lên ha ha, đứng dậy muốn đi, chuyện này bàn lại, vậy chuyện này quyết định như vậy, về sau lại có dư thừa trứng gà, trực tiếp nâng lên trại nuôi gà tới là được. Tốt, ta lại đi nhà khác đi dạo, bên ngoài có chút lạnh, không cần đưa ra tới. Một đêm trôi qua, chuyển đường buổi sáng, gió mát nhẹ nhẹ. Hứa Đại Hải đang muốn mang theo cậu tử nhóm lên núi. Trong thôn loa lớn phát ra một trận chói hai tạc âm, ngay sau đó, Hứa Hiếu Văn âm thanh từ đó truyền ra. Hắn nói về sau nhà ai có dư thừa trứng gà, có thể tất cả đều đem tới trại nuôi gà sẽ lấy giá thị trường tiến hành thu mua. Đêm qua, Hứa Hiếu Văn liền đi 7-8 gia đình, cho nên tuyệt đại bộ phận thôn dân còn không biết tin tức này. Đây là muốn chỉnh cái nào ra nhi, trại nuôi gà còn thiếu trứng gà a. Vài ngày không gặp mặt Nhi Vinh Thành Lâm, xài bước đi tiến Hứa Đại Hải ra biệt tử, cánh tay thượng còn vác lấy một cái ba bố. Tỉnh thành giá tiền cao, trong thôn giá tiền thấp, trại nuôi gà là muốn kiếm lời trên lệ giá. Hứa Đại Hải tầm mắt rơi vào Vinh Thành Lâm mang tới bao vải bên trên. A, có chuyện như vậy a. Ê, kia bản tiểu thuyết kinh dị viết xong, Tiểu Hải ngươi có thời gian không có? Lại giúp ta tham nhu một chút thôi. Được rồi, vào nhà tới đi. Vinh Thành Lâm rất là cao hứng, cả người đều lộ ra một cỗ nhẹ nhõm cảm giác, bên cạnh xoa mọi nhừ cổ, bên cạnh đi vào nhà, mấy ngày nay có thể nhanh mệnh chết ta, tối hôm qua viết đến 3 giờ sáng nhiều, cuối cùng là toàn bộ viết xong. Vào phòng sau, hắn còn đánh cái đại lại ngáp, nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn tất cả đều là tơ máu. Từ trong bọc móc ra một sấp cẩn thận gấp gọn lại giấy viết thư, đưa cho Hứa Đại Hải, cái sau ngồi tại trên giường từng chương nhìn. Vinh Thành Lâm ngay từ đầu còn có thể ngồi ở bên phải nhi, câu có câu không trả lời cái trước lời nói, chậm rãi thực sự nhịn không được, mí mắt không ngừng đánh nhau, liền nói một câu ngươi trước xem đi, ta trước híp mắt trong một giây lát trực tiếp nằm tại trên giường. Rất nhanh liền vang lên tiếng ngáy của hắn. Đây là thật buồn ngủ. Hứa Đại Hải lắc đầu bật cười, lật ra tiếp theo chương tín trên giấy nội dung, tê quan hãy nói, viết xác thực rất đáng sợ, chính là đem nữ quỷ miêu tả huyết lần phần phần, có chút quá kỹ càng rồi à. Vinh Thành Lâm viết kinh dị tiểu thuyết, có 30 vạn chữ tả hữu. Hứa Đại Hải nhìn lại tương đối cẩn thận, cả ngày đều chưa xem xong. Chờ màn đêm buông xuống, ăn xong cơm tối, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử đều đi ngủ sau, Hứa Đại Hải hất lên áo choàng ngắn, ngồi xếp bằng tại giường đất bên cạnh, còn tại lật xem tiểu thuyết. Bên cạnh điểm một ngọn đèn dầu, có nhàn nhạt mùi thối nhi, quang mang muốn so đèn điện cùng ngọn đến ám rất nhiều, bất quá chỗ tốt là sẽ không quấy rầy đến Vương Tú Tú hai mẹ con đi ngủ. Meo Đại Phi Miêu nằm tại Hứa Đại Hải trên đùi, ngẩng đầu gọi một tiếng. Xuyệt. Hứa Đại Hải nhỏ giọng nói, đêm hôm khuya khoắt đừng tê, thành thành thật thật nằm lấy. Ô ô ô, ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mông, mây đen che nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón, còn có từng trận gió lạnh tiếng nhẹ nào, vài tợ lạc tịt xoạt âm thanh, cùng nơi xa phiêu phiêu miểu miểu tiếng chó sủa. Mà trong phòng, Hứa Đại Hải nuốt ở giường đất bên cạnh, nhìn xem Vinh Thành Lâm viết tiểu thuyết kinh dị, bầu không khí cảm giác trực tiếp kéo căng. Tê trừ nửa thân thể nữ quỷ bên ngoài, còn có không đầu quỷ, chết đuối quỷ, treo cổ quỷ, thiêu chết quỷ. Vinh Thành Lâm viết xác thực rất tốt, ta đều sợ hãi. Hả? Còn có màu vàng tinh tiết. Hứa Đại Hải suy nghĩ lên, thuận tay lột lột trên đùi Đại Phi Miêu. Thời gian rất mau tới đến nửa đêm 12 giờ. Trong viện gió lạnh càng lớn, thổi một chút tạp vật phát ra xoạt xoạt tiếng vang, Hứa Đại Hải nhìn đang mê mẩn đâu. Đột nhiên, bên hai truyền đến sâu kín tiếng nói chuyện, còn chưa ngủ a. Tên Hứa Đại Hải con ngươi co rụt lại, trái tim một nháy mắt đều ngưng đập, nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện là lao bà Vương Tú Tú. Hô Tú Tú ngươi kèm chút hủ chết ta. Ta chính là nhìn ngươi còn chưa ngủ, ngủ đi, thời gian không còn sớm nữa. Vương Tú Tú có chút ngượng ngùng, tới gần, cũng nhìn về phía trên giấy nội dung, có đẹp như thế sao? Sắc thực rất hấp dẫn người, ta bây giờ một điểm bối rối đều không có, nằm xuống cũng ngủ không được, vẫn là lại nhìn một lát, ngươi trước tiên ngủ đi. Vương Tú Tú tiện tay lột hai thanh Hứa Đại Hải trên đùi đại mèo lười, nằm tiến ổ chăn, rất nhanh lần nữa thiết đi. Trong phòng triệt để an tĩnh lại. Ngọn đèn quang mang yếu ớt, mờ tối, trong phòng ngẫu nhiên vang lên lật qua lật lại giấy viết thư xoa tâm thành. Chờ Hứa Đại Hải xem hết một trang cuối cùng nội dung, xoa xoa khô khốc con mắt, phát hiện đã 4 giờ sáng nhiều, trong viện gió lạnh ngừng, mây đen tan đi, một vầng loan nguyệt treo ở chân trời. Có thể tính xem xong, có sao nói vậy, Vinh Thành Lâm vẫn là có mấy phần thiên phú, cũng xác thực dụng tâm viết. Hứa Đại Hải chân đều tê dần, đem Đại Phi Miêu ôm đến đi một bên, chịu đựng nội tâm sợ hãi, đi mau lâu thuận tiện xong, tranh thủ thời gian rút vào phòng, cởi y phục xuống, nằm trên giường đi ngủ. Thái dương một chút xíu lên cao, thời tiết nóng bức lên, có bọn trẻ chạy đi đánh ba kít. 10 giờ sáng nhiều, Vinh Thành Lâm lại nhanh chân đi tới Hứa Đại Hải nhà, người còn không có vào nhà, tiếng la liền đã phiêu vào. Tiểu Hải, ở nhà đó sao? Còn tại trong phòng trên giường đi ngủ đâu? Vương Tú Tú kẹt kẹt mở ra cửa phòng, cười ra đón, hắn hôm qua nhìn ngươi viết sách, một đêm đều không ngủ, trời đều sắp sáng mới nằm xuống, hôm nay liền điểm tâm cũng chưa ăn. Vinh Thành Lâm đi theo tiến vào buồng trong. Nhìn thấy Hứa Đại Hải còn tại trên giường đi ngủ, không khỏi vui vẻ, Tiểu Hải mau tỉnh lại, nắng đã chiếu đến ít. Tên là Thành Lâm ca à, ê, giấy viết thư đều tại trong hộp tủ đâu, viết tương đối tốt, ta đều nhìn mê mẩn. Hứa Đại Hải từ trên giường đứng lên, chỉ một ngón tay ngăn tủ. Chương 658, ngày mùa hè phù quang, thấp phẩm Vinh Thành Lâm chương 658, ngày mùa hè phù quang. Thấp phẩm Vinh Thành Lâm Hứa Đại Hải nghỉ ngơi cũng không tốt, vẫn đang làm mộng. Bất quá sau khi tỉnh dậy, đối mộng ký ức cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Người trước mặc quần áo a, ta chờ một lúc ta lại làm nhảm. Dầm dầm Vinh Thành Lâm đem trong hộp tủ giấy viết thư đều sửa sang lại tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên. Rất nhanh, chờ Hứa Đại Hải mặc quần áo tử tế, rửa mặt, lại trở lại buồng trong. Có sao nói vậy, viết xác thực rất tốt, tương đương dọa người, chỉnh ta hơn nửa đêm cũng không dám đi mau lâu. Nghe Hứa Đại Hải tán dương, Vinh Thành Lâm rất là cao hứng cùng hưởng thụ, bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn. Thực sự cầu thị. Hắn biết mình sở dĩ có thể viết thành quyển sách này, còn may mà Hứa Đại Hải trợ giúp. Cái sau cho hắn không ít đề nghị cùng linh cảm, tại hắn ngẫu nhiên nghĩ từ bỏ lúc, cũng là Hứa Đại Hải cổ vũ cùng tán thành, để hắn mới có thể kiên trì. Vậy cái này quyển sách có thể hay không in ra? Ta cũng không cầu có thể kiếm nhiều tiền, chỉ cần có thể đem giấy viết thư cùng mực nước tiền kiếm về là được. Lão Nô có đồng bằng phương thức liên lạc, ta gọi điện thoại cho hắn. Hứa Đại Hải đi tới bên hộp tủ ngồi xuống, cầm lấy ống nghe, lạch cạch nhấn động 7 vị số điện thoại. trí nhớ của hắn rất tốt, thường xuyên liên hệ mấy điện thoại dây số đều bị hắn nhớ kỹ. Vinh Thành Lâm nghiêng người ngồi ở bên cạnh, cánh tay phải khuỷu tay khoác lên trên quầy, nhìn xem trong tay một chồng giấy viết thư, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Đại Hải, thần sắc phức tạp, thấp giọng, kích động, lo lắng, chờ mong. Điếu 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 lạch cạch điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến Lao Ngô tiếng nói chuyện, nơi này là Đại Phú Lữ quán, muốn tìm vị nào? Lao Ngô, là ta, bằng hữu của ta tiểu thuyết đã viết xong, ngươi có đồng bằng phương thức liên lạc à? Đồng bằng có dưới mặt đất y nấn xã, Lao Ngô kia bản ngũ đại anh hùng chuyện chính là hắn ấn. Có. Bất quá ta ghi tạc sách lên chờ một chút ta, ta nhìn liếc mắt một cái. Lao Ngô trí nhớ cũng không có Hứa Đại Hải tốt, vội vàng để tiểu hỏa kế hỗ trợ tìm sách, ngay sau đó lại vang lên ảo ảo lật qua lật lại trang giấy âm thanh. Hứa Đại Hải cầm ống nghe, đang đợi. Lúc này lão bà Vương Tú Tú đi vào buồng trong, tay phải bưng một bát nước sôi, tay trái cầm một cái đun sôi đại nga trứng, nhỏ giọng nói, buổi sáng ngươi liền chưa ăn cơm, bây giờ đói không? Trong nhà không có trứng gà bánh ngọt, ăn trước cái trứng ngỗng đệm 3:3, ta bây giờ liền nấu cơm. Nhìn xem cái kia to lớn trứng ngỗng, bên cạnh Vinh Thành Lâm không khỏi vừa trừng mắt. Bất quá Hứa Đại Hải lão bà là thật ôn nhu a, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm. Hứa Đại Hải đang chờ đợi một bên khác lão Ngô hồi phục, nhỏ giọng cười nói, lớn như vậy trứng ngỗng, nếu là ăn nó đi liền không sai biệt lắm no rồi. Đột nhiên, trong ống nghe truyền đến lão Ngô âm thanh, "Uy uy uy, nghe được, lão Ngô ngươi nói." Khụ khụ, ta đột nhiên nhớ tới, Tiểu Văn Nhi mua máy móc thiết bị, cũng có thể y nấn, nếu không để Tiểu Văn Nhi tới y nấn kiểu gì? Cái này, Hứa Đại Hải quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vinh Thành Lâm, đem sự tình nói đơn giản, cái sau đối Ngô Văn cũng có ấn tượng, hơi hơi trầm ngâm sau gật gật đầu, "Để ai tới y nấn đều được." Ngô Văn bây giờ tại Long Hương Hương, lão Ngô liên hệ tốt cái trước, liền nói chờ một lúc tới Hứa gia đồn một chuyến, lúc ấy ở trước mặt trò chuyện. Giữa trưa, lão cha Hứa Hậu Điền câu được một đầu cá chế lớn, sưng sưng có 7 cân nặng bao nhiêu, để lão mụ làm thành cá neo hầm cá tím, phân cho Hứa Đại Hải này viện nhi một chút. Hứa Đại Hải lưu lại Vinh Thành Lâm cùng một chỗ ăn cơm trưa, ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, một ngụm mỹ vị cá neo thịt, một ngụm ít rượu, vui thích này cá neo thịt hầm ăn ngon thật, thẩm tử nấu cơm tay nghề có thể à. Vinh Thành Lâm cũng miệng lớn ăn thịt cá, tâm tình đẹp vô cùng, cửa sổ mở ra, quay đầu nhìn lại đầy mắt xanh biếc, còn có mát lạnh tiểu phong chậm chậm thổi vào gian phòng. Hứa Đại Hải cười nói, ta cũng có đoạn thời gian không ăn cá neo, cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu, hôm nay xem như có lộc ăn, tới, lại đi một cái. Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử ngồi tại Hứa Đại Hải hai bên trái phải, các nàng không uống rượu, liền thịt cá ăn gạo cơm. Cá neo hầm cà tím sắc thực ăn ngon, khuê nữ Tiểu Đình Tử đều ăn nhiều một chén cơm, còn bụng trộm cho An Đại Phì Miêu một khối thịt cá. Ta ăn no. Khuê nữ Tiểu Đình Tử trước hết nhất cơm nước xong xuôi, buông xuống bắt liền muốn ra bên ngoài chạy, dự định đi tìm Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tam Hỷ các nàng nhảy dây. Bất quá Vương Tú Tú một cái bắt được nàng, lập tức liền muốn khai giảng, làm việc viết xong rồi sao? Viết xong, chiều hôm qua liền viết xong. Ừm à, nhớ tại dâm mát bên trong chơi, vừa cơm nước xong xuôi, cũng đừng lại chạy lại nhảy, chơi đùa gà cụ hạ gì? Biết, ta biết. Tiểu Đình Tử cầm chứa gà cụ hạ túi vải, mang theo cậu tử rời khỏi nhà. Nguyên bản tại mái hiên thượng nhảy nhảy nhót nhót chim bói cá, cánh rừng ra, chiêm chiếc hai tiếng, cũng đuổi theo nàng bay đi. Trong phòng, Vương Tú Tú sau khi cơm nước xong, buồn ngủ đánh tới, ngáp liên tục. Liền nói nàng đi một gian khác phòng ngủ một lát ngủ trưa, để Hứa Đại Hải hai người sau khi cơm nước xong, cầm chén đũa đặt ở nhà chính bếp lò bên trên trong buồn là được, chờ tỉnh ngủ lại soát. Vậy ngươi đi ngủ trưa a, chờ một lúc ta tới thu thập là được. Chờ Vương Tú Tú đi rồi, Hứa Đại Hải cùng Vinh Thành Lâm tiếp tục vừa ăn vừa làm nhảm. Bên ngoài phong xuyên qua lún rau, đánh lấy xoáy nhi thổi qua trong sân, một chút tạp vật rầm rầm rung động. Nơi xa truyền đến gào to âm thanh, dưa hấu âm thanh phiêu đãng, còn kèm theo máy kéo tiếng vang. Trong làng tới bán dưa hấu tiểu phiến tử. Sau khi cơm nước xong, đem cái bàn thu thập, Vinh Thành Lâm cùng Hứa Đại Hải hai người cùng một chỗ, tìm âm thanh hướng quầy bán quà vật phương hướng đi đến. Vượt qua một ngã rẽ, rất mau nhìn đến cây liều ấm hạ ngừng lại một chiếc máy kéo, sau rút mở ra, bên trên là dòng dã một xe hoa ra trái dưa hấu. Hai bên xe giúp đỡ còn mang theo một chút dưa hấu dây leo, lá cây hiệu xỉu ba ba, đã sớm mất trình độ. Vẽ âm thanh từng trận, trung quanh vây không ít đại nhân cùng tiểu hải tử, đường đệ Hứa Hổ trên bờ vai khiêng khuê nữ Hứa Viện, cũng trong đám người. Bán dưa hấu, thế nào bán a? Đi đến trước mặt, Vinh Thành Lâm ngửa đầu hô, ánh mặt trời chói mắt chiếu lại đây, để hắn không khỏi đem con mắt hơi hơi nheo lại. Bán dưa hấu chính là cái chừng 30 tuổi hắn tử, gầy gò dáng người, màu đỏ sau lưng, mắt tăm rác, nhìn qua có chút hung ác. Trung quanh âm thanh ồn ào, hắn đứng ở trên xe, vừa cho người chọn dưa hấu bên cạnh mở ra tay phải, khoa tay múa chân một cái một lại khoa tay múa chân một cái năm. Một phần ngũ nhất cân. Túi đầu tiếp tục chọn dưa hấu. Đường đệ Hứa Hổ khiêng khuê nữ nhỏ Viện Nhi, từ trong đám người chui ra ngoài, trong tay còn cầm một khối trái dưa hấu, đẩy ra sau đưa cho Hứa Đại Hải một khối, tứ ca ăn dưa hấu. Khoan hay nói, này dưa hấu có thể ngọt. Thứ ca ngươi có muốn hay không mua chút? Nhà ta vườn sau dưa hấu còn nhiều nữa, căn bản ăn không hết. Hứa Đại Hải tiếp nhận dưa hấu cắn một cái, xác thực rất ngọt. Lại bẻ một khối nhỏ nhi, đưa cho Hứa Hổ cánh tay bên trên tiểu Hứa Viện, cái sau vui vẻ hai tay tiếp nhận, dùng miệng miệng nhỏ nhấp. Trước mấy ngày ta cho ngươi cái kia Viện Nhi có một cái túi dưa hấu đi a, ăn xong rồi. Không có a, liền ăn 3-4 cái, còn có hơn 10 cái đâu. Hứa Hổ để khuê nữ tại trên bả vai mình ngồi vững vàng một chút, hắn cũng tại miệng lớn ăn dưa hấu. Ao ào ào răng cửa lớn gặm dưa hấu chính là nhanh. Không ít nước dưa hấu nước theo vào miệng chảy xuôi, rơi xuống đất, cùng bùi đất hôn tạp cùng một chỗ. Ừ a, ăn xong liền đi ta cái kia Viện Nhi hái. Hứa Đại Hải tùy ý nhìn xung quanh chung quanh, nao nao, vừa rồi không có mảnh nhìn, bây giờ mới phát hiện, hắn vậy mà nhận biết bán dưa hấu hắn tử. Chương 659, dưa leo đâm đâm miệng chương 659, dưa leo đâm đâm miệng buổi chiều. Mặt trời chói chang, ve kêu ở Mỹ, gió nóng từng trận, thổi cành liễu đầu không ngừng lắc lư. Tạ Khánh Vân, thật là ngươi a, bây giờ thế nào bắt đầu bán dưa hấu rồi? Năm ngoái thời điểm, Hứa Đại Hải cùng Tạ Khánh Vân gặp mặt qua. Đó là một cái trời mưa, cái sau cùng Ngô lão nhị từ Mông Giang chạy tới, lấy 1.200.000 khối tiền giá cả, đem một gốc lục phẩm Diệp Giã Sơn sầm bán cho Hứa Đại Hải. Cái sau đối chuyện này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bây giờ gặp lại, Tạ Khánh Vân biến đen biến gầy không ít, lông mày cũng quá chặt, giống như nghèo túng rất nhiều. Là Hứa Đại Hải a? Tạ Khánh Vân cũng ngẩng đầu lên, nụ cười nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng, nói đùa, ta thế nhưng là đi tới các ngươi đồn, làm gì, quản bữa cơm không quá phận a? Ngươi còn không có ăn cơm sao? Chờ lấy, ta cho ngươi lấy, ưu, cơm đi. Đừng đừng đừng, ta ăn rồi, đã ăn rồi. Tạ Khánh Vân đơn xe rút, vội vàng từ trên máy kéo nhảy xuống, ngăn lại Hứa Đại Hải, hôn quen gà đỡ, màn thầu còn có bia, ăn có ngon miệng không, cũng không cần bận điệu. Hắn vẫn là rất cảm động, kỳ thật hắn cùng Hứa Đại Hải không có gì giao tình, nhưng hắn nói đói, Hứa Đại Hải liền sẽ cho hắn trình cơm, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia ôn nhu. Rất nhanh, Tạ Khánh Vân tiếp tục cho các thôn dân chọn dưa hấu, trang túi, cân, tính sổ sách, trả tiền thừa chờ chút. Hứa Đại Hải thì là đứng ở một bên nhi cùng hắn tán gẫu, cái sau không biết là Tạ Khánh Vân mới từ cục cảnh sát bên trong đi ra, mở sòng bạc, chẳng những quan hơn nửa năm, còn phạt 2 vạn khối tiền. Trong nhà không đủ tiền, là hắn tóc trắng xóa lao nương từ nhà, đau khổ cầu khẩn, vay tiền giao tiền phạt. Trong nhà nghèo đinh đương vang dội, đã muốn nói, may mắn còn có một cái phát tiểu đồng ý giúp đỡ, để hắn mở ra máy kéo, nợ dưa hấu ra bán xong dưa hấu lại cho tiền. Mua dưa hấu thôn dân rất nhiều, rất nhanh liền bán đi hơn phân nửa xe. Còn lại những cái này lầu nhỏ, âm diện nhi lớn, hoặc là phì phò xẹp bụng không có đang bộ dáng, liền giá thấp xử lý. Kéo trở về cũng không có lợi, 1 phân 4 một cân. 1 phân 4 một cân a. Tạ Khánh Vân chùi chùi mồ hôi trắng trâu, đứng tại thùng xe thượng hô to, nóng bỏng ánh nắng, để hắn lồng ngực chỗ quần áo bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Ngươi người này cũng là khấu nhi, liền hàng 1 ly tiền a. 1 phân 3 một cân liền mua. Thắng lợi mẹ nàng ngựa đầu hô, trung khí 10 phần, lao thái thái này thân thể vẫn là như vậy tốt. Lao thẩm tử, ta đây là quyển vợ nhỏ nhi suy nghĩ, thật không có lời tiền. Tạ Khánh Vân một mặt khó xử. Ngay tại hắn cùng lao thái thái dùng ngôn ngữ lôi kéo thời điểm, đột phía đông đường đất bên trên, truyền đến một trận xe gắn máy tiếng vang, bụi đất cuồn cuộn. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ngô Văn cùng lão Ngô hai người. Đi thôi, bọn hắn đến. Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm hai người cười nên đón. Xe gắn máy đi tới trước mặt sau, Ngô Văn tầm mắt đảo qua hai người, cường điệu tại Vinh Thành Lâm trên người dừng một chút. Hải ca, đây chính là ngươi cái kia viết tiểu thuyết bằng hữu. Xe đang ở đâu? Ở nhà để đó đâu? Đi thôi, chúng ta về nhà. Cơn gió vui sướng thổi, Tạ Khánh Vân đứng tại máy kéo thùng xe bên trong, ánh mắt đi theo bốn người chậm rãi đi xa, gãi gãi đúng còn nói, 1 phân 3 liền 1 phân 3, bán xong ta mau về nhà. Dưa hấu ai còn muốn mua dưa hấu? Hạ gia a. Sau khi về đến nhà, Vương Tú Tú đã tỉnh ngủ, đang tiếp một chậu thanh thủy muốn giặt quần áo, ánh nắng vẩy vào trong chậu nước, phản xạ điểm điểm ánh sáng rực rỡ. Bốn cái đại lao ra vào phòng. Lao Ngô ngồi tại ngăn tủ cái ghế bên cạnh bên trên, Vinh Thành Lâm xuất ra cái kia một sấp giấy viết thư, đưa cho ngồi tại trên giường Ngô Văn nhìn. Hứa Đại Hải đem pha tốt một bình hồng trà bắt đầu vào phòng, dầm dầm hương trà đi tiểu, cho đại gia một người rót một ly, thiên nhi là nóng quá, tới, Lao Ngô uống chén trà. Ừm a, ngươi này trong hộp tủ ngọc điêu, rất đẹp a, từ chỗ nào chỉnh? Lão Ngô đối Vinh Thành Lâm tiểu thuyết kinh dị không có hứng thú, hắn si mê tiểu thuyết võ hiệp, cho nên vừa uống trà bên cạnh cùng Hứa Đại Hải làm nhảm nhà gặm. Từ Đại Liên trở về, Hứa Đại Hải cũng cho chính mình rót một chén trà, chờ uống xong sau, cười nói, đi thôi Lão Ngô, ta dẫn ngươi đi hậu viện nhìn xem Phi Long cùng Hiệu Bảo. Lão Ngô nhìn thoáng qua ngồi tại trên giường Ngô Văn, cái sau đang đọc viết tại trên tờ giấy tiểu thuyết, hô hấp có chút rồn rập, thần sắc nghiêm túc. Vì phán đoán một bộ tiểu thuyết giá trị, hắn dĩ nhiên là muốn trước đọc vừa đọc. Cảm giác bản thân cùng Hứa Đại Hải tán gẫu, cũng có chút quấy rầy đọc sách Ngô Văn, Lão Ngô liền gật gật đầu. Được, chúng ta về phía sau viện nhi dạo chơi. Hai người ra cửa, dọc theo phía đông đường nhỏ đi tới vườn sau, một hề về rau quả, hoa quả đập vào mi mắt, muôn hồng nghìn đĩa, quả lớn dầu dĩ, bội thu khí tức đập vào mặt. Đâu ra? Tới lại rồi. Dương Vệ Quốc nàng dâu Tôn Mỹ Hồng đang tại hái đậu rác, cười hô một câu. Này cô vợ nhỏ giả dặn vô cùng, có đôi khi làm việc nhi tới, so với nàng nam nhân Dương Vệ Quốc đều phải nhanh hơn nhiều. Bên cạnh nàng hoa vỏ cây sọt bên trong, đã có hơn phân nửa giỏ đậu rác, xếp chồng chất chỉnh tề, hái đậu rác không phải vì chính mình ăn, mà là giúp đỡ Hứa Đại Hải nhà phơi khô quả đậu. Hứa Đại Hải cười cùng nàng nói hai câu nói, mang theo lão Ngô tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua dưa leo về thời điểm, hái hai cây thẳng tắp nhi vàng nhặt dưa, một người một cây, vừa ăn vừa đi. Trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, có châu chấu, dế mèn nhảy tới nhảy lui. Lão Ngô nói, tê dưa leo gai đâm miệng. Ngươi ngược lại là vuốt vuốt bên trên gai lại ăn à? Ha ha, viện này lớn như thế, còn có thể thu thập như thế lưu loát, là thật không dễ dàng. Ngày thường việc cũng thật nhiều à? Tạm được, dù sao ta cũng không làm việc. Hứa Đại Hải răng rắc cắn một cái dưa leo, quay đầu nhìn thấy lão Ngô vô ngữ dáng vẻ. Nháy mắt cười ha ha, tựa như ngươi mở mấy nhà lữ quán cùng tiệm cơm nhi, không phải cũng không làm gì việc đi. Lão Ngô suy nghĩ một lúc, cũng đi theo cười lên, thật sự là ứng câu nói kia, giàu tại thuật số, không tại cực khổ thân, lợi tại thế cục, không tại lực cày. Hứa Đại Hải không khỏi kinh ngạc nhìn lão Ngô liếc mắt một cái, nhà a mấy ngày không gặp mặt, này tiểu tử nhi còn chỉnh lên a. Ta chính là cái anh nông dân, nghe không hiểu những này vẻ nho nhã lời nói. Đừng kéo, liền ngươi còn tự xưng anh nông dân. Một năm đi trong ruộng làm mấy ngày việc a. Ha ha, hai người rất mau tới đến phi long vòng. Từng cái lông sủ tiểu phi long chạy tới chạy lui, có thể vui sướng. Tùy tiện làm nhảm nhàn gấm nhi, gần nhất trong thôn chuyện lý thú chờ chút, thông dong tự tại thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn một giờ về sau, chờ hai người trở lại tiền viện, tiến vào buồng trong sau, phát hiện Ngô Văn còn tại nghiêm túc lật xem giấy viết thư. Lão Ngô nhịn không được nói, "Tiểu Văn Nhi, tiểu gì?" Tên Ngô Văn để thư xuống, bên cạnh xoa xoa đầu vừa nói, "Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tiểu thuyết nhi, cảm giác rất quái lạ, thông thiên tiếng thông tục, nhưng mà bên trong cố sự rất đáng sợ. Tựa như thật sự phát sinh ở bên người chuyện một dạng, nhìn liền không dừng được, còn muốn tiếp tục nhìn xuống." Chương 660, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi, chương 660, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi Hứa Đại Hải nhà. Ngô Văn suy nghĩ một lúc, đối đồng dạng ngồi tại trên giường Vinh Thành Lâm nói, quyển sách này nhi ta còn chưa xem xong, liền nhìn phía trước một bộ phận, nhưng ta biết đây là một bản nhi sách hay. Tình tiết rất hấp dẫn người ta, viết phi thường tốt. Cái kia, có thể ấn thành sách. Vinh Thành Lâm một nháy mắt sắc mặt đỏ lên, kích động không ngừng xoa tay, hắn cảm giác bản thân trái tim đông 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 nhảy lợi hại. Ngô Văn con mắt nhắm lại, tổ chức một phen ngôn ngữ, lúc này mới nói ra, đương nhiên có thể ấn thành sách, máy móc khởi động, xoát 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 rất nhanh liền có thể in ra, bất quá, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không xác định. Bây giờ có hai loại phương thức hợp tác. Loại thứ nhất, trực tiếp mua đức, ta cho ngươi 1500 khối tiền, ấn sách sinh ra ích lợi toàn bộ về ta, có khả năng không kiếm được 1500 khối tiền, đến lúc đó ta liền bồi, bất quá không liên quan gì đến ngươi, cũng có khả năng sẽ nhiều kiếm lời một chút. Loại thứ hai, sách ích lợi chia đôi, hai ta một người một nửa. Ta đề nghị ngươi tuyển loại thứ nhất, lấy tiền xong việc, 1500 khối tiền tới tay, nghĩ thế nào hoa liền thế nào hoa, hàng biết bao à. Nếu là loại thứ hai lời nói, liền tương đương phiền phức. Và anh, tựa như là một viên lôi tại Vinh Thành Lâm trong đầu nổ tung. Cái sau cảm giác chóng mặt, 1500 khối tiền đã vượt xa khỏi hắn dự tính. Lúc trước hắn còn cùng Hứa Đại Hải nói qua, quyển sách này có thể kiếm lời mấy khối tiền, đem mua mực nước, giấy viết thư tiền kiếm về là được. Nhìn thấy Vinh Thành Lâm không ngôn ngữ, Nô Văn nhíu mày, còn tưởng rằng đối phương ngại tiền thiếu, vội vàng mở miệng nói, "Không muốn ngại tiền thiếu, ngươi là không hiểu rõ một chuyến này, đồ lậu sách quá tràn lan. Ta đem sách tin ra, tung ra ra ngoài, chỉ sợ qua không được mấy ngày người khác cũng sẽ bắt đầu ấn, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, bọn hắn sẽ không cho ta một phân tiền. Mua một bản nhi trở về, đem sách mở ra sắp xếp xong bản, liền có thể bắt đầu ấn, ấn xong liền có thể phô hàng. Cho nên à, sách định giá là tuyệt không thể cao, đến gần vô hạn tại giá vốn nhi, lợi nhuận rất rất nhỏ, dạng này người khác nghĩ ấn, liền muốn cân nhắc một chút có thể hay không bồi thường tiền. Lại thêm muốn hướng các nơi đi lấy sách, lộ phí, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là tiền, cho nên à, nghĩ tại một chuyến này kiếm tiền cũng là tương đương khó khăn. Hắn trực tiếp từ vải bạt trong túi, móc ra một sấp đại đoàn kết tới, đây là 1000 khối. Lại móc ra một cái khác sắp tới, xé mở đâm giấy làm tiền, nhanh chóng đếm ra 50 tấm đại đoàn kết, lạch cạch để lên bàn, hết thảy 1500 khối. Ngươi nếu là nguyện ý, này 1500 khối tiền bây giờ liền có thể lấy đi. Lập tức Vinh Thành Lâm con mắt đều đăm đăm, hô hấp lần nữa dồn dập lên, số tiền này có thể mua được hơn vạn cân lương thực. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Hải, ánh mắt bên trong tràn ngập xin giúp đỡ ý vị. Hứa Đại Hải cười nói, nếu không trở về cùng vợ ngươi thương lượng một chút. Đúng đúng đúng, chuyện này không đổi, để ta hoãn một chút, khụ khụ, cũng cùng ta lao khối, cùng S, thương lượng một chút. Vinh Thành Lâm còn không có từ kích động sức mạnh nhi bên trong tỉnh lại, dọn dẹp một chút cái kia chồng giấy viết thư liền muốn rời khỏi. Nô Văn suy nghĩ một lúc, nhúng tay ngăn đòn hắn nói, nếu không đem này chồng giấy viết thư ở lại chỗ này à, ta cũng không mang đi, ngay tại Hải Ca này ở một đêm, tranh thủ toàn bộ nhìn một lần. Nói dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía đứng tại bên hộp tủ nhi, đang uống trà nước Hứa Đại Hải. Cái sau cười gật đầu, biểu thị trong nhà có phòng trống, ở một đêm bên trên đương nhiên không có vấn đề. Vinh Thành Lâm cũng không nhiều lời cái gì, liền đem giấy viết thư lưu lại, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân trở về nhà. Gió mát phất phơ, có bọn nhỏ ngồi xổm ở ven đường dưới bóng cây ăn dưa hấu, bên cạnh còn có dê ăn cỏ. Vinh Thành Lâm tâm tình rất tốt, thấy cảnh này không khỏi vui vẻ lên. Trở lại nhà mình biệt tử, còn không có vào nhà đâu, liền gân giọng hô, lao khối, tranh thủ thời gian cho ta rót chén nước. Nhanh chết khát ta. A, ngươi lại không phải không có móng vuốt tử, chính mình đổ a. Lão bà hắn đang tại chặt nhân bánh, đương 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 cái thất gỗ phát ra từng đợt tiếng vang. Nàng dừng lại chặt nhân bánh, quay đầu xem ra, cảm giác nhà mình nam nhân hôm nay có chút không giống, uống lộn thuốc chứ, còn dám sai xử chính mình tới rồi. Hắc, ngươi này nương môn nhi, về sau không cho phép cùng ta nói chuyện lớn tiếng, nghe được không? A. Lật trời rồi. Lão bà hắn cầm dao phay liền lao đến, bị Hù Vinh Thành Lâm con mắt trợn tròn, vội vàng hướng trong phòng tránh. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ngươi này nương môn nhi là hồ a, dao phay là có thể bừa dân sao? Nói, phát sinh cái gì vậy rồi? Lão bà hắn thu hồi dao phay, cười đặt câu hỏi. Vinh Thành Lâm cũng ngồi tại trên giường, gầy gò mặt bên trên tràn đầy đủ cười, vội vàng đem cùng Nô Văn đối thoại, từ đầu chí cuối cùng nàng dâu thuật lại một lần. Ngươi thật sự nhìn thấy 1500 khối tiền rồi? Cái kia còn có thể là giả? Ta tận mắt nhìn thấy. Nô Văn Nhi cũng rất rộng thoáng, tại chỗ bỏ tiền, nếu là đáp ứng hắn, bây giờ 1500 khối tiền liền có thể bắt về nhà. Ngươi không có nâng nâng giá. Ngạch, ta còn chưa nghĩ ra thế nào hợp tác đâu, liền. Nói ngươi ngốc ngươi còn không thích nghe, mua thức ăn còn biết trả giá chút đấy, nhiều tiền như vậy sao có thể không trả giá? Không đúng, là cố tình nâng giá, nhấc lên. Hai vợ chồng ngươi một lời ta một câu, không ngừng thương lượng, ban đêm tắt đèn sau, ánh trăng mông lung tràn vào gian phòng, vẫn như cũ không có thương lượng ra kết quả. Quả thực là thiên hàng huyền tài. Kích động sau khi, khiếp đảm hiện lên, thậm chí cảm thấy có một chút điểm sợ hãi. Một bên khác, Hứa Đại Hải nhà, ngoài cửa sổ côn trùng kêu to, tinh quang lóe ánh, Nô Văn, lão Nô hai người tại phía tây nhất ở lại. Ánh đến chập chờn, Nô Văn trừng to mắt, không ngừng lật qua lật lại giấy viết thư nhìn xem nội dung phía trên, thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán chảy ra đại lượng mồ hôi mịn. Thế cái kia Vinh Thành Lâm Nhi bề ngoài không đẹp, không nghĩ tới viết ra sách là thật là đẹp mắt, cái này lại là gì quỷ? Hỏng, là treo cổ quỷ, long lão nhị muốn chết. Nô Văn đã triệt để mê muội, tựa như là tối hôm qua Hứa Đại Hải mở dạng, đêm hôm khuya khoắt, lại một điểm bối rối đều không có. Thật sự có dọa người như vậy. Bên cạnh lão Nô cũng bị câu lên hứng thú, tiến đến trước mặt, đem Nô Văn xem hết cái kia bộ phận giấy viết thư cầm ở trong tay, lập chỉnh tự, cũng bắt đầu nếm thử đọc. Này hành văn không quá được a, đều là tiếng thông tục. Vừa mới bắt đầu hắn còn có một chút khinh thường, so sánh chính mình biết tiểu thuyết võ hiệp ngũ đại anh hùng chuyện cảm giác Vinh Thành Lâm sách gì cũng không phải. Nhưng theo trong sách tình tiết đẩy tới, khủng bố nữ quỷ bắt đầu truy sát long lão nhị sau, một cú khẩn trương kích thích cảm giác tràn ngập ra, lão Nô đại khai tầm mắt, cũng không khỏi thay trong sách nhân vật chính long lão nhị lo lắng. Bắt đầu cùng Nô Văn cùng một chỗ nhìn. Cùng lúc đó, phía đông một gian phòng ốc, Vương Tú Tú, Hứa Đại Hải cùng Tiểu Đỉnh Tử đã tắt đèn chui ổ chăn. Ngoài cửa sổ gió đêm từng trận, ngẫu nhiên có cú mèo tiếng quái khiếu vang lên. Vương Tú Tú nhỏ giọng nói, lão Nô hai người bọn họ sợ rằng sẽ nhìn một đêm sách, đêm hôm khuya khoắt nhìn khủng bố như vậy sách, là thật không sợ à? Hứa Đại Hải cười đáp lại, ban đêm nhìn kích thích hơn, dù sao cho bọn hắn chuẩn bị tận mấy cái ngọn đến đâu, tùy bọn hắn đi thôi. Đại Phí Miêu Bàn nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi, sột soạt sột soạt ngáy ngủ, rất nhanh một nhà ba người ngủ thật say. Tinh quang chậm rãi ảm đạm, theo chân trời nổi lên ngân bạch sắc, trong làng gà trống gáy minh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, Hứa Đại Hải cũng tỉnh lại. Hắn mặc xong quần áo đẩy ra cửa phòng, xuyên qua viện tử đi hướng Mao Lâu, gió sớm phơ phất, cây cỏ trên có giọt sương chảy xuống. Theo tiếng bước chân của hắn tới gần, Mao Lâu bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, khụ khụ, có người. Là lão Nô à, tỉnh thật sớm, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Hứa Đại Hải nghe nói âm thanh liền biết là lão Nô, không khỏi cười lên. Chương 661, giao dịch đạt thành. Chương 661, giao dịch đạt thành. Đủ cục cách nhi sáng sớm hứa ra đồn, sáng sớm gây minh gà trống hết đợt này đến đợt khác, chịu khó nhân ra, ông khói bắt đầu bay ra lượn lờ khói bếp. Chờ một lúc tùy tiện lay phần cơm, liền sẽ đi trong ruộng làm việc nhà nông. Hứa Đại Hải nhà. Lão Nô rất nhanh kéo quần lên từ Mao Lâu bên trong đi ra, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, tóc rối bời, trên mặt có mỏi mệt cùng ngủ rũ, xác thực một đêm không ngủ, quyển sách kia là thật dọa người à, ta đã sớm nghĩ đến Mao Lâu, kết quả căn bản không dám xuống giường xinh xinh nẹn cho tới bây giờ. Hứa Đại Hải nháy mắt cười ha ha. Tiếng cười phiêu đãng, xoát xinh đẹp chim bói cá từ phía tây bay tới, trực tiếp rơi vào Hứa Đại Hải trên vai hữu, nhảy nhảy nhót nhót, chim chiếc kêu to. Này xòa điều hẳn là đói. Ngươi không phải đối tiểu thuyết kinh dị không có hứng thú sao? Đúng vậy à, bất quá tiểu Văn Nhi luôn là lúc kinh lúc giống, hơn nửa đêm cũng không ngủ được, ta liền cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, suy nghĩ thật có đẹp mắt như vậy. Kết quả ta liền thử nghiệm nhìn một lát, lần này có thể hỏng, ta cũng ngủ không yên. Ống khói bay ra lượn lờ khói bếp, cặn bã tử cháo, nhỏ dưa muối, cà chua trứng trắng còn có đậu rác xào thịt. Điểm tâm bưng lên bàn, lão Ngô ngáp liên tục, dáng chống đỡ tinh thần ăn xong điểm tâm, lại đi tây phòng trên giường đi ngủ. Mà Ngô Văn liền điểm tâm cũng chưa ăn. Buổi sáng 8 điểm nhiều, Hứa Đại Hải gọi tới lão cha, đi tới hậu viện bảo vòng bắt hiếu bảo, dự định làm thịt một cái hiếu bảo, trừ chiêu đãi lão Ngô hai người bên ngoài, nhà mình cũng có thể ăn một chút bảo thịt. Chủ yếu là Hứa Đại Hải muốn ăn thịt hiếu bảo nhân bánh sủi cảo. Liền bên phải một con kia. Nhanh nhanh nhanh, ai nha, không có bao lấy. Lại đến. Lão cha Hứa Hậu Điền đem ngậm khói đều bốc tắt, lần nữa vung ra giày thường bộ. Cùng lúc đó, tiền viện, Vinh Thành Lâm hai vợ chồng đội vã tìm tới, cũng không vào nhà, tham dò đứng ở trong sân hô, còn đem tiếng la tận lực đè thấp, cùng như làm tặc. Tiểu Hải, Tú Tú, có ở nhà không? Vương Tú Tú đang tại cho tiểu nha đầu viết thơ cổ tử, nghe tới tiếng la sau, vung xuống sách giáo khoa, đẩy ra cửa phòng đi ra, Thành Lâm ca, tẩu tử, hai người đây là rát ra đâu, tới trong phòng ngồi a. Thành Lâm nàng dâu hướng trong phòng xem, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, lão Nô hai người bọn họ đi không có? Gió mát nhẹ nhẹ, phát động góc áo của nàng. Không có à, hôm qua hai người bọn họ nhìn một đêm sách, Tiểu Văn Nhi càng là liền điểm tâm cũng chưa ăn, bây giờ còn tại tây phòng trên giường đi ngủ đâu. Vinh Thành Lâm thở dài một hơi, hắn cùng chính mình nàng dâu liếc nhau, quay đầu đối Vương Tú Tú nói, hai chúng ta lỗ hổng thương lượng một đêm, cảm giác vẫn là nghe một chút Tiểu Hải ý kiến, lại cùng hắn tâm sự chuyện này, dù sao hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Tiểu Hải ở trong phòng không có. Đem hắn kêu đi ra à, có mấy lời vẫn là không thích hợp làm lão Nô hai người bọn họ mà nói. Tiểu Hải không có ở bụng trong, đang cùng Tiểu Đỉnh Tử ra ra hắn tại hậu viện nhi bắt hiệu bảo đâu. Đám ba người theo đường nhỏ đi tới vườn sau, xuyên qua lùm rau, xa xa liền thấy Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điển hai người đang nhấc lên hiệu bảo đi ra bảo vòng. Hoa hoa công hiệu bảo tương đương hoảng sợ, giọng nhi có thể thô. Vinh Thành Lâm hai vợ chồng đội vàng đi đến trước mặt, lao nhau, đem cân nhắc một đêm ý nghĩ nói. Bọn hắn muốn cùng Nô Văn chia đôi, nhưng lại lo lắng cái sau không thành thật, dù sao quyết thiếu giám sát, lợi nhuận toàn bằng cái sau há miệng, nói 100 cũng tốt, 1000 cũng được, Vinh Thành Lâm cũng không có cách nào phán đoán thật giả. Hứa Đại Hải buông xuống như bảo, vỗ vỗ tay bên trên thổ, ý nghĩ của các ngươi xác thực có đạo lý, lão Nô cùng ngươi không giống, dưới tay hắn có một đám người đâu. Trước đó là phái Nô Văn đi giám sát, bây giờ Nô Văn không đi, lại đổi một cái khác tiểu hỏa kế, ở dưới tay ngươi không có người có thể dùng. Chính là cái này lý. Vinh Thành Lâm mút lấy lợi, nhíu mày, nhìn xem chính mình nặng dâu, lại nhìn xem Hứa Đại Hải, bất quá mua đứt lời nói, 1500 khối có phải hay không ít một chút. Lao cha Hứa Hậu Điền còn không biết phát sinh cái gì vậy, đem vừa rồi ném trên mặt đất một nửa khói lại nhặt lên, thổi một chút thổ, nhóm lửa phía sau rút bên cạnh dò xét cổ nghe. Nghe là không hiểu ra sao. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, nói đùa, Thành Lâm ca, trước ngươi không phải nói qua nha, có thể có mấy khối tiền, đem mua mực nước, giấy viết thư tiền kiếm về là được. Hiện tại cũng có thể có 1500 khối tiền, tại sao lại ngại ít đây? Vinh Thành Lâm nháy mắt cười hắc hắc đứng lên, không ngôn ngữ. Thành Lâm nàng dâu thì là chụp nhà mình nam nhân cánh tay lập tức. Bất quá Hứa Đại Hải cũng lý giải Vinh Thành Lâm hành vi, hắn suy nghĩ nhiều kiếm lời một chút tiền, cũng là vô cùng bình thường. Liên đề nghị, vậy ngươi liền đi cùng Ngô Văn Đàm nha, chứng 100, 500, hoặc là 1000, chỉ cần hai ngươi có thể đạt thành nhất trí ý kiến là được, mỗi quyển sách giá trị không giống, đối nghề này tiếp xúc lại ít, cũng không có gì có thể lấy tham khảo. Vinh Thành Lâm không khỏi gật gật đầu. Nói chuyện kết thúc, Vinh Thành Lâm cùng lão cha nhấc lên hiệu bảo rời đi. Mà Vinh Thành Lâm thì là lấy hết dũ khí, đi tiền viện tây phòng, đánh thức hai tay để trần ngủ Ngô Văn, bắt đầu nói ra cách. Đem hiệu bảo mang lên ra ra này viện nhi, lấy máu, giết, luồn ra, lấy nội tạng, phân khối chờ chút. Vào huyết cũng có thể rồi heo, hôm nay rót một chút nếm thử. Ra ra bên cạnh dựa theo xương cốt cùng bắp thịt đi hướng, đem hiệu bảo cốt nhục tách ra, vừa cười nói. Theo thái dương một chút xíu lên cao, vẻ âm thanh cũng ồn ào đứng lên. Rót thôi, mặt khác lại bao chút thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo. Hứa Đại Hải đem hai viên gà cụ hạ đưa cho Tiểu Hương, cái sau vội vàng tiếp nhận, như nhặt được chất bảo, thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Đúng, ta nói đâu? Không chịu ngồi yên chân, con sọt đi trong ruộng cắt cỏ đi, chờ một lúc hẳn là liền trở lại. Gia gia này viện nhi có lao cha, lão mụ, nhị thẩm bọn hắn hỗ trợ, cũng không cần Hứa Đại Hải làm cái gì. Chờ hắn rửa tay một cái, mang theo cậu tử nhóm đi bộ nhàn nhã rời đi gia gia này viện nhi, đầu tiên là mang theo Tiểu Đình Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tam Hỉ mấy người các nàng đi mua kem hộp. Một người một cây. Tiểu Nha đầu ăn kem hộp, nhảy nhảy nhót nhót trở về ra ra cái kia viện nhi. Hứa Đại Hải thì là hướng chính mình này viện nhi đi tới. Vinh Thành Lâm cùng Ngô Văn đều cùng ta quen biết, giúp ai cũng không tốt, dứt khoát để bọn hắn chính mình đàm. Đi qua hơn một giờ, cũng không biết bọn hắn đàm không có đàm hảo giá cả. Giang Giác cắn một cái kem hộp nhấm ướt, băng đá lạnh lạnh, lại lộ ra một cô vị ngọt. Chờ đến cửa sân, xoát ném đi kem hộp côn, nhanh chân tiến vào biệt tử, thẳng đến tây phòng. Vinh Thành Lâm đang cùng Ngô Văn tán gẫu, bầu không khí hữu hảo, mà lão Ngô nằm nghiêng ở một bên, che kín chăn mền nằm ngáy o o hỏi một chút mới biết được. Giá cả đã đảm hảo, 2200 khối tiền mua đất giá. Nói xong là được, hiệu bảo đã làm thịt xong, chúng ta giữa chưa ăn thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo. Hứa Đại Hải vào nhà sau, đặt mông ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc lại đẩy đẩy ngủ lão Ngô, "Lão Ngô, tỉnh tỉnh." "Thế nào?" Lão Ngô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thụy nhãn lung lung. "Không có chuyện, nói cho ngươi chúng ta giữa chưa ăn thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo, tốt, ngủ tiếp à." "Ừm a." Lão Ngô nhanh chóng nằm xuống, nháy mắt nhắm mắt. Vinh Thành Lâm, Ngô Văn hai người nháy mắt nhếch miệng cười lên. "Tiểu Văn Nhi, ngươi cũng ngủ tiếp một lát à? Cách làm cơm chín còn sớm đây, chờ cơm chín gọi ngươi." Hứa Đại Hải mang theo Vinh Thành Lâm rời đi gian phòng, trong phòng an tĩnh lại, Ngô Văn Liễn cũng nằm tại trên giường, rất nhanh tiếng ngáy vang lên. Chương 662, Đại Nga tập kích. Chương 662, Đại Nga tập kích. Vinh Thành Lâm cầm 2200 khối tiền trở về nhà, gió nhẹ phơ phất, đi lại nhẹ nhàng. Còn không có vào nhà, lão bà hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được hắn, lập tức buông xuống kim chỉ, kẹt kẹt mở ra cửa phòng bước nhanh tiến lên đón. "Tiền đâu, cuối cùng đảm thành bao nhiêu?" Lão bà hắn vội vàng lật hắn túi áo. "Ai nha nha, móc gì móc? Vào nhà trước, vào nhà lại nói a." Vinh Thành Lâm giống như là như làm tặc, vội vàng vẫn ngắm nhìn xung quanh, hắn không muốn náo đầy đồn đều biết, vội vàng lôi kéo lao bà vào nhà. Lạch cạch hai người vào nhà sau, quan trọng cửa phòng, đi tới buồng trong trên giường, Vinh Thành Lâm mới đem quần túi bên trong một sấp đại đoàn kết đều móc ra. "Hết thảy 2200 khối tiền." "Thế nào nhiều 200 khối, hai ta thương lượng không phải 2000 khối sao? Ta lại không đốc, có thể nâng giá dĩ nhiên là cao hơn cao đi lên sách a. Dù sao qua cái này đồn, liền không có cái tiệm này." Không có nghĩ rằng Ngô Văn Nhi thật sự đáp ứng cho 2200, vậy ta không có khả năng nói, ngươi đừng cho ta 2200, cho ta 2000 là được. Vinh Thành Lâm mặt mũi tràn đầy đắc ý, đốt một điếu khói, toàn thân nhẹ nhõm, mị mị rút một ngụm, cuối cùng tầm mắt rơi vào hai tầng cái ghế rách thượng, nhà ta cái ghế quá cũ kỹ, vẫn là ta kết hôn thời điểm để cho người ta đánh, nhìn Hứa Đại Hải ra cái ghế, lại mới lại xinh đẹp, nếu không ta cũng đánh một đôi mới cái ghế à. "Đi đi đi, tiền còn không có tại trong túi che nóng hồi đâu, liền nghĩ tiêu xài. Ngươi người này a, vung tay quá chán chính là không biết cách sống." "Hứa Đại Hải nhà có tiền, nhà ta không có tiền, không thể mọi chuyện đều cùng nhà hắn so." Vinh Thành Lâm lão bà bên cạnh đếm tiền, biên giới cũng không nhất nói. Nàng sẽ không nhanh chóng ít tiền, chỉ có thể là từng trương đặt ở bên trái, 10 tấm một nhỏ chồng chất, cuối cùng phô hơn phân nửa trương giường, hết thảy 22 chồng chất. "Không sai, chính là 2200 khối tiền. Nay 10 khối tiền cho ngươi mua rượu uống, khao khao ngươi, mặt khác ta lại cho ngươi mua chút mới giấy viết thư, mực nước còn có đây này, tạm thời không cần mua, ngươi tiếp tục viết à." Vinh Thành Lâm lão bà cảm giác vui thích, sinh hoạt tốt đẹp như thế, vội vàng đem tiền đều thu lại. Ken két tiền giấy phát ra rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ là êm tai nhất chương nhạc. Vinh Thành Lâm cảm giác bản thân lão bà cười lên là như thế đẹp mắt, thời gian giữa hè, áo lại phục khinh bạc, trần trụi làn da khá nhiều. Hắn cảm giác phần bụng tựa hồ có nhiệt khí phun trào, vội vàng nhúng tay, từng thành chính mình lao bà ôm vào trong ngực, ghé nhào vào trên giường. Ngươi muốn chết rồi. Bây giờ là giữa ban ngày. Ban đêm lại nói, ngươi nghĩ kiểu gì đều được. Yên tâm đi, không có người sẽ đến, ta đi đem cửa phòng trên bảo. Thời gian trôi qua, thời tiết nóng biến mất dần, đi trong ruộng làm việc nhà nông nhi thôn dân lục tục ngo ngoe trở về. Có khiến sẻng, có cong sọn, còn có đuổi xe bò, vừa đi vừa nói, trên mặt có một loại mệt nhọc kết thúc sau đủ rũ cùng nhàn nhã. Mãi mãi này viện nhi hầm tốt hiệu bảo sương sườn. Lao nô, nô văn hai người đã qua tới, liền binh thành lâm chậm chạp không đến, Hứa Đại Hải liền đi ra biệt tử, chậm rãi đi tới nhà hắn. Thành lâm ca. Thành lâm ca. Loảng xoảng cửa phòng bị mở ra, cởi trần, chỉ mặc màu xám đại quần cụt binh thành lâm kia chạy ra, cái chán có chút giọt mồ hôi, thở hồng hộp, ánh mắt trốn tránh. Trời chiều hồng quang vẩy xuống, đem hắn thân thể chiếu thành màu đỏ nhạt. Hắn nhúng tay mở ra hàng rào môn, đồng thời chen chân vào hơi ngăn lại bốn éo người muốn ra bên ngoài chạy con vịt. Là tiểu hải ngươi a, mau bảo, đừng để con vịt đi ra ngoài. Ta liền không vào trong, lại đây là gọi ngươi đi ăn cơm, theo bảo sương sần muốn ra nổi, sủi cảo cũng bao xong. Hứa Đại Hải cảm giác Vinh Thành Lâm dáng vẻ có chút không đúng, bất quá cũng không có nghĩ lại. Ừm a, ta đi vào nhà xuyên kiện xiêm y, này liền đi qua. Vậy ngươi đi đi, ta tại chỗ này đợi ngươi, đúng, đem tẩu tử cùng bọn nhỏ cũng kêu lên, cùng đi ăn thôi. Vinh Thành Lâm lại nhanh tiến bước phòng, trong phòng vang lên sổ sổ soạt soạt tiếng nói chuyện, tựa hồ là cái đôi này tại trò chuyện. Tại Hứa Đại Hải chờ đợi công phu, nhà hắn con bị không hướng bên ngoài chạy, nhưng mà một cái đại bạch ngỗng lại nghiêng mắt thấy Hứa Đại Hải. Cuối cùng càng là túi thấp đầu, thật dài đại bạch cổ cùng mặt đất bảo trì trình độ, mở ra cánh, khí thế hùng hổ lao đến. Ngươi này ngốc ngỗng, khiêu khích ta đúng không? Hứa Đại Hải vội vàng hơi hơi xoay người, chờ ngỗng vọt tới trước mặt sau, tay phải tìm đòi, trực tiếp níu lại đại đần ngỗng dài cổ, đem cái sau nhấc lên. Tức giận đại ngà vô cùng vỗ cánh. Đi ngươi. Cánh tay kéo về phía sau, nhẹ nhàng hất lên, vung ra bàn tay, đại bạch ngỗng trực tiếp bị ném ra đến mấy mét xa, lảo đảo đứng người lên, không dám đến đây. Nông thôn đại nga sẽ giữ nhà, nhất là đối mặt trồn thời điểm, so cậu còn tốt dùng. Bất quá tính tình cũng chừng, động một chút lại vào người, là bọn nhỏ sợ hai đối tượng. Kẹt kẹt Vinh Thành Lâm mặc tốt sau lưng nhi cùng giày, cười đi ra, biểu thị lao bà hắn không đi, bọn nhỏ cũng không ở nhà, chính hắn đi là được. Trở lại ra ra này viện nhi, vừa đem thơm nào ngạt hầm hiệu bảo xương sườn bưng lên bàn, mập mạp nhị thẩm nhi đột nhiên cười vào phòng, Tiểu Hải, có người tìm ngươi. Ai nha? Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, đang cầm một khối xương sườn cầm đâu, quay đầu nhìn về phía cửa phòng miệng, phát hiện một cái hán tử đi theo dẫn theo đồ vật, đi theo nhị thẩm vào phòng. Nguyên lai là có đoạn thời gian không gặp đồng học Triệu Chí Cương. Chí Cương, tới thật đúng lúc. Thượng giường ăn thịt. Ha ha, ta chính là tại gia nhàn không có việc gì, đến tìm ngươi chơi. Nhà lão nô cũng tại à? Ngươi lão tiểu tử này còn sống à? Cậu thả, ngươi đổ chó này chính là không nói tiếng người. Lão nô cười ha ha, dưới tầm mắt rơi vào Triệu Chí Cương mang tới đồ vật bên trên. Nguyên lai là hai bình rượu Mao Đài. Rượu Mao Đài, tiểu tử ngươi gần nhất phát tài rồi. Theo cấp cao rượu giá cả quản khống từng bước bung ra, tùy hành liền thành phố, cấp cao rượu đế giá tiền là nhất phi trùng tiên. Một bình Mao Đài giá trị mấy trăm khối tiền, so một đầu đại đần heo còn một quý, liền lão Ngô loại này người giàu có đều không nỡ mua. Phát gì tài a, mù hôn bừa bãi thôi, tới đều nếm thử. Triệu Chí Cương cũng khởi dậy thượng giường, vừa vặn đại gia còn không có rót rượu, hắn liền mở ra một bình Mao Đài, nhiệt tình cho đại gia rót rượu. Gia gia, lão cha Hứa Hậu Điển, Hứa Hổ cùng lão Ngô mấy người bọn hắn, nhấp một miếng sau, tất cả đều tán dương rượu ngon. Bất quá Hứa Đại Hải thường xuyên uống Mao Đài, uống một hớp nhỏ sau, nháy mắt phát giác hương vị không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Chí Cương, cái sau cũng tương tự tại nhìn hắn. Khẽ gật đầu, thử hàm răng trắng cười. Hứa Đại Hải cũng không có hỏi thăm, mà là lại kẹp một khối hiệu bảo xương sườn, vừa ăn vừa uống, bên cạnh cùng đại gia tán gẫu, nhẹ nhõm hưởng thụ vô cùng. Này hiệu bảo xương sườn hầm thật tốt, hương. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Thả chuyên môn thịt hầm liệu a. Cảm giác hương vị có chút không giống. Ừm a, còn thả mấy cái làm quả ớt, cũng không có gì vị cay. Ngoài cửa sổ, mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, trước phòng sau phòng, trong bụi cỏ tiểu côn trùng cũng xa xa kêu vui sướng đứng lên. Sau đó không lâu ngoài viện đường đất bên trên, còn vang lên bọn nhỏ chạy âm thanh. Tiếng cười vui, còn có đèn tin quang mang lắc lư. Không phải đang tìm mẹ sầu, chính là tại bắt chim chóc. Trong phòng, đám người ăn không sai biệt lắm sau, mãi mãi liền hướng trong nồi xuống sủi cảo, dầm dầm bọt nước văng khắp nơi, giống như là từng cái chìm tới đáy chiếc thuyền con. Đáy nồi còn có mang ngọn lửa trẻ tuổi, rất nhanh sủi cảo lần lượt hiện lên. Mãi mãi con người, dùng lưới lọc mặt sau nhi đẩy đẩy sủi cảo, phòng ngừa sủi cảo dính chung một chỗ, hoa hoa sủi cảo canh đung đung đưa đưa, cùng nóng hổi cạnh nồi tiếp xúc, đại lượng nóng hôi hổi mà lên. Nửa gian phòng đều là nhiệt khí, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Chương 663, từ chối nhã nhặn, mưa đêm chương 663, từ chối nhã nhặn, mưa đêm mãi mãi này viện nhi. Nhà chính. Tiểu Đình Tử nhìn xem tại thượng một nửa gian phòng lăn lộn nhiệt khí, cảm giác rất có ý tứ, ngửa đầu, nâng lên quai hàm đi thổi những cái kia nhiệt khí. Hô hô chung quanh nhiệt khí lăn lộn càng ngày càng lợi hại. Đừng đua, đi trước trong phòng ngồi xuống, muốn ăn thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo. Vương Tú Tú cười bưng lên một bát sủi cảo, đi một gian khác phòng, Tiểu Đình Tử cũng liền bận bịu theo tới. Nữ quyến tại một gian khác phòng ăn cơm. Mà Hứa Đại Hải bọn hắn bởi vì uống rượu, muốn ăn chậm rất nhiều. Theo một bát sủi cảo bưng lên bàn, Hứa Đại Hải kẹp lên một cái sủi cảo chấm chấm dấm, cũng hạ nhiệt một chút, về sau đưa vào trong miệng nhấm ướt. Thật là thơm. Về sau là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. rất nhanh liền làm xong một chén lớn sủi cảo. Đường Đệ Hứa Hổ ngồi tại hắn bên trái nhi, hắn ăn càng nhanh, không ngừng hô bỏng, lại không ngừng nuốt từng ngụm lớn, ăn xong một bát sau lại ăn chén thứ hai. Ăn chậm một chút, trong nồi còn nhiều nữa. Nhị Thẩm Nhi cười đối Hứa Hổ nói, nhìn thấy Hứa Đại Hải bắt cũng không, liên thân tay cầm lên chén của hắn, rất nhanh lại đựng đầy đầu sau vào nhà. Nay còn có tỏi mạt chút đấy, hướng dấm trong chén lay thượng một chút. Ừm a, Nhị Thẩm Nhi ngươi cũng ăn. Ta đã sớm ăn no, các ngươi này phòng có mấy cái lại, ta bây giờ liền phụ trách cho các ngươi thịnh sủi cảo. Đều ăn nhiều một chút ta. Nhị Thẩm tiếng nói vừa ra, nháy mắt mọi người đều cười lên. Sau khi cơm nước xong, đại gia tiếp tục tán gẫu. Hứa Đại Hải tìm một cơ hội đi ra đổ nước, chờ hắn kết thúc sau run lắc một cái, bên cạnh hệ đai lưng bên cạnh Từ Mao lâu bên trong đi ra. Vừa hay nhìn thấy đồng học Triệu Chí Cương ở bên cạnh của cậu. Vương ông là lão mụ cái kia viện nhi nuôi cậu tử, đã trưởng thành trai trai cậu, trái nào phải nào, cái đuôi loạn dao, có thể xuống gọn. Bóng đêm thật sâu, gió mát phất phơ, tiểu côn trùng nhóm trốn ở trong bụi cỏ tê mình, sân thác trong viện càng ngày càng an tĩnh lại. Triệu Chí Cương móc ra khói cùng điểm, cười đi tới, rất nhanh cùng Hứa Đại Hải thôn Vân Thổ Vũ đứng lên, này gió nhẹ thổi, là thật mát mẹ a. Ừm a, kỳ thật ta mang tới không phải 2 bình rượu, là 12 bình, còn lại 10 bình còn tại ta mộ tở phía sau của đâu, chờ một lúc dọn đến ngươi cái kia viện nhi đi. Ngươi làm sao chỉnh đến như vậy nhiều rượu? Hứa Đại Hải hít một hơi khói, choi choi tiểu cậu tử nằm rạp trên mặt đất đang cắn hắn ống quần, bị hắn nhẹ nhàng đá một ước, cậu tử đội vàng chạy đi. Nghĩ đến ngươi hẳn làn nếm đi ra, đây đều là giả mạo đại. Triệu Chí Cương ngắm nhìn một phía, phát hiện to lớn trong viện không có những người khác, mới hạ giọng nói, ta cũng không phải không nỡ tiễn đưa ngươi thật mạo đại, mà là những này rượu đều là ta cùng bằng hữu hồn muốn nướng, mang tới chính là muốn cho ngươi nếm thử. Vẹn vẹn nói rượu này, cũng là tổ truyền sản xuất tay nghề, kiến quốc trước kia, còn không có náo tiểu quỷ từ đâu, là lão bối nhân đi quan đồng tử quan nội mang tới. Nhà hắn vẫn cất rượu, bán vừa vặn rất tốt. Hứa Đại Hải suy nghĩ một chút nói, lợi nhuận rất cao a. Triệu Chí Cương con mắt tỏa ánh sáng, một mặt đắc ý, đó là khá cao. Tiền của phi nghĩa, thật là tiền của phi nghĩa. Rượu này mặc dù dễ uống, bất quá cũng liền ngay tại chỗ có chút danh khí. Nói trắng ra chính là một loại tán ốc tử, dân chúng bình thường uống, bán có thể tiện nghi, nhưng mà trang đến Mao Đài cho mình, vậy coi như không giống, lập tức lật 2-300 lần. Bây giờ vấn đề duy nhất là, rượu Mao Đài chai rượu quá ít. Nghe Huyền Âm biết nhã ý Hứa Đại Hải lập tức minh bạch Triệu Chí Cương ý tứ, quả nhiên cái sau biết hắn thường xuyên uống rượu Mao Đài, cho nên muốn mua mình. Bất quá hơi hơi trầm ngâm, Hứa Đại Hải vẫn là huyền chuyển tự tuyệt. Tiền tài động nhân tâm, rượu Mao Đài đắt như vậy, lựa chọn vứt trên lệ nhì, làm rượu giả quá nhiều người quá nhiều. Triệu Chí Cương nguyện ý đi làm người này, Hứa Đại Hải cũng sẽ không khuyên hắn đổi nghề. Nhưng hắn cũng có chính mình phong cách hành sự, sẽ không bởi vì là bằng hữu cùng bạn học cũ, liền không điểm mấu chốt chiều theo đối phương. Đối với Hứa Đại Hải cự tuyệt, Triệu Chí Cương cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, hút mạnh một ngụm sau ném đi tàn thuốc, xoa xoa khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, trên đường tới, ta ngay tại suy nghĩ. Ngươi rất có thể sẽ tự tuyệt, bất quá vẫn là nghĩ đến thử một lần. Được rồi, ngươi không bán thì không bán a, ta biết ngươi không thiếu tiền. Kỳ thật ta ngược lại là hy vọng ngươi nghèo một chút, không giống bây giờ có tiền như vậy. Đến lúc đó ta tìm ngươi mua rượu cái bình, ngươi có thể liền sẽ động tâm. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, ngươi này nói lời gì? Ta nếu là thật nghèo, còn có thể mỗi ngày uống Mao Đài. Đến lúc đó liền chai rượu đều không có, nghĩ bán cũng bán không được. Triệu Chí Cương nháy mắt cũng cười lên. Lúc này lão mụ từ trong nhà thò đầu ra, nói bên ngoài lạnh lẽo, gọi bọn họ hai người vào nhà. Triệu Chí Cương không có ngủ lại, lại làm nhảm trong chốc lát gặm, liền đi lấy một tờ, buông xuống Mao Đài sau cưới rời đi. Lão Nô, Nô Văn hai người ngược lại là lại ở một đêm, sau khi trời sáng mới rời khỏi. Thời gian vội vàng. Năm 1989 ngày 27 tháng 8, tiết sử thử ngày thứ 5, chủ nhật. Thu thập xong đồ vật, Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điển, cùng nhị thúc ba người, cùng một chỗ tiễn đưa nhị tỷ Hứa Mai, lục muội Hứa Quên đi Hạ Bình đi học. Một đường gián tiếp. Đợi đến Hạ Bình, theo manh liệt dòng người đi ra nhà ga, phát hiện trời đều đã đen, trên phố xe taxi rất nhiều, còn có không ít cưỡi lừa ngựa, cậu cưỡi con thỏ. Xe gắn máy chờ chút, kéo hàng, mang người đều có. Âm thanh ồn ào, hỗn loạn, đột nhiên đặt mình vào trong đó, còn để cho người ta có chút không thích ứng. Phàm là nhà ga, tất có tiểu thâu. Càng là phồn hoa, lữ khách càng nhiều, tiểu thâu cũng liền càng hung hăng ngang ngược. Thậm chí thành quần kết đội, ố ương ố ương. Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điển, nhị thúc ba người bên ngoài, che chở nhị tỷ, lục muội hai người bọn họ, chậm rãi đi ra ngoài. Tìm nhà khách trước ở lại, ngày mai lại đi trường học. Được à, tên này Tiểu Phong là thật lạnh, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì cơm. Chờ một lúc tìm học tại nhà tử ăn chút gì tốt. Cùng lúc đó, Hứa Gia Đồn Nhi, ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, gió lạnh ướt, mây đen quay cuồng, giống như muốn mưa. Vương Tú Tú lại ôm một chút trẻ tuổi vào nhà, dự định ngày mai đốt Tiểu Đình Tử, đem phơi áo dây thừng quần áo nhặt vào nhà a, xem ra ban đêm muốn mưa. A nha. Tiểu Đình Tử đang xem phim hoạt hình, bước nhanh chạy đến trong viện bên cạnh, kém chút đụng vào cậu, bị hù cậu tử tranh thủ thời gian tránh nàng xa xa, mẹ, quần áo còn không có làm đâu. Không có làm cũng nhặt vào nhà, phơi tại tây phòng là được. Chờ ôm xong tuổi lửa, nhặt đi quần áo. Bước chân vội vàng, lại đơn giản thu thập một phen biệt tử, trên trời hạt mưa liền bắt đầu rơi đậu. Lạch cạch đánh bản trượt tử, luống rau cùng Mao Lâu phát ra một trận loạn hưởng, mưa rơi nhanh chóng biến lớn, dầm dầm mặt đất rất nhanh liền toàn bộ bị ướt nhẹp. Hai mẹ con tranh thủ thời gian chạy vào phòng, quan trọng cửa phòng, canh chừng mưa ngăn tại bên ngoài, nghe bên ngoài trầm muộn tiếng sấm, Vương Tú Tú nói ra, nhanh đi đem TV đầu cầm rút, xét đánh đâu, đừng đem TV trẻ hỏng. Tiểu Đình Tử rất là không tình nguyện, nàng còn muốn nhìn phim hoạt hình đâu, bất quá vẫn là đi vào nhà, Giang Giác đem đầu cắm rút ra. Đại Phí Miêu nhảy đến trong hộp tủ, nàng nhúng tay sờ sờ đầu mèo. Ngày mưa muốn hạ lớn a, ngày mai lại nhìn phim hoạt hình. Còn có đun sôi bắt đầu, ăn bắp a. Vương Tú Tú đem mấy cái bắp từ trong nồi nhặt đi ra, cất vào cái bại bên trong, bắt đầu vào phòng. Chương 664, điện thoại, tự động bút. Chương 664, điện thoại, tự động bút. Bóng đêm, đen như mực. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa to như chút nước, ô, còn kèm theo cuồng phong, nghe trong lòng người ứa ra hàn khí. Trong phòng, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử hai mẹ con ngồi tại trên giường, ăn thơm ngào ngạt món bắp, thần sắc nhẹ nhõm tự tại. Nay mưa quá lớn, cũng không biết cha ngươi bọn hắn đến hạ bình không, có hay không gặp gỡ mưa to. Vương Tú Tú nhai nuốt lấy bắp, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, đôi mi thanh tú cau lại. Meo Đại Phì Miêu tiếng kêu đem nàng kéo về hiện thực, túi đầu lột lột mèo, răng rắc tách ra một đoạn nhỏ bắp đưa cho nó. Ăn đi ăn đi. Đại Mập Pít hủi người, lập tức há một gặm. Ăn xong bắp sau, đem cái bại mang sang đi. Vương Tú Tú xoa xoa tay, cách đi ngủ còn sớm, ta lại cho ngươi viết một lần thơ cổ tự à, nhiều chuẩn bị bài, bây giờ toàn bộ nhớ kỹ, đợi đến sau khi tự trưởng, ngươi liền nhẹ nhõm nhiều. Vương Tú Tú nói liền xuất ra một bản ngữ văn sách giáo khoa, đặt mông ngồi tại giường xuôi theo bên trên, đây là năm đó Tiểu Quyên Nhi dùng qua sách giáo khoa, là Tiểu Đình Tử sau khi tiểu trường muốn học nội dung. Tiểu Đình Tử chính mình mới sách giáo khoa còn không có phát. Hảo bán nếu là ta có thể toàn bộ viết đúng, cái kia chờ một lúc ta có thể ăn một khối sô-cô-la sao. Tiểu Đình Tử vội vàng lấy ra giấy nháp cùng bút chỉ, ghé vào trên mặt bàn chuẩn bị viết chữ. Người tiểu nha đầu này, còn học được nói điều kiện A. Vương Tú Tú lật ra sách giáo khoa, nhìn xem trong ánh mắt chớp động lên linh tính quê nữ, nháy mắt hé miệng cười lên, được, chỉ cần có thể toàn bộ viết đối liền cho ngươi một khối sô cô la, bất quá hôm nay không thể ăn, ngày mai lại ăn. Ban đêm ăn sô cô la lời nói sẽ bừng tỉnh ngủ côn trùng, tại ngươi lúc ngủ côn trùng sẽ lặng lẽ đem ngươi răng đều cắn hỏng. Tốt tốt tốt. Tiểu Đình Tử vội vàng che một chút miệng, đối với mình mụ mụ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bắt đầu đi, đầu tiên là Bạch Cư Dịch mộ ra ngâm một đạo tà dương phô trong nước, câu tiếp theo là cái gì? Đừng nhìn ta, trên giấy viết. Tiểu Đình Tử vội vàng cúi đầu, trên giấy viết xuống nửa sông run rẩy nửa giang hồng, lộ giống như chân châu nguyệt giống như cung thượng một câu. Tiểu nha đầu nhíu mày, vội vàng yên lặng bắt đầu lại từ đầu công chỉnh bài thơ, con đến câu thứ ba sau ánh mắt sáng lên, túi đầu viết xuống, đáng thương mùng 3 tháng 9 đêm. Chờ tiểu nha đầu viết xong sau, Vương Tú Tú soạt lật qua lật lại trang sách, cười nói, để Tây Lâm Bích tác giả là ai? Chỉ duyên thân ở trong núi này thượng một câu. Ngoài cửa sổ mưa to còn tại rầm rầm rơi xuống, trong phòng rất là yên tĩnh, Đại Phì Miêu cất móng đuốt nằm tại giường trên bàn, nhắm mắt mèo, sột soạt ngáy khò khò. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Vương Tú Tú đặt câu hỏi âm thanh, cùng bút chỉ ngòi bút xẹt qua màu xám giấy nháp tiếng xào xạc. Rất nhanh một tấm giấy nháp liền bị viết hơn phân nửa chữ. Tốt viết xong, Vương Tú Tú để sách xuống, cầm lấy giấy nháp kiểm tra một lần, không có bất kỳ cái gì sai lầm, liền cùng lôi kéo dày, xuống giường đi lấy sô cô la, nghe ngươi quên cô nói, dây thường xuân chân bản này bài khóa rất trọng yếu, lại đọc hai lần à, tốt nhất có thể đọc tủ lầu. Nàng vừa mở ra ngăn tủ, đột nhiên, điện thoại reng 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 vang lên, thình lình dọa nàng nhảy một cái. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, phát hiện không biết, còn tưởng rằng là chính mình nam nhân Hứa Đại Hải đánh tới, vội vàng nhận. Hải ca, ta là hầu tử. A. Tiểu Hải không ở nhà, đi Hà Bình, hầu tử ngươi là có chuyện gì sao? Vương Tú Tú lập tức minh bạch, đầu bên kia điện thoại là ở xa Hải Nam Vương Chí. Nàng là gặp qua cái sau, trong ấn tượng rất gầy một cái tiểu thanh niên, tương đối ngại ngùng, cũng đại khái hiểu rõ cái sau thân thế, phụ mẫu ngoại ý muốn tử vong, bị thúc thẩm ngược đãi, bắt đầu lang thang, trời làm chăn đất làm giường, một đường xin cơm sắp tới Yên Kinh. Về sau may mắn không có bị bắt vào thu nhận chỗ, bị lao điên thu lưu, đi theo lao điên học bản sự, chậm rãi trưởng thành, cuối cùng bị Hứa Đại Hải một cước đá tới Hải Nam. Nàng vẫn là rất đáng thương, đồng tình cái sau. Là tàu tử a, mấy ngàn cây số bên ngoài, cửa biển, vùng ngoại thành một chỗ nhỏ lò gạch bên trong. Vương Chí thân ở thấp bé đầu gỗ trong phòng nhỏ, trần trụi đen nhánh thân trên, nhìn xem ngoài cửa sổ một chồng chồng chất gạch cùng đen nhánh bóng đêm. Nếu mày suy nghĩ một lúc, vẫn là không nói cùng Lữ Hoa cãi nhau, cơ hồ yếu quyết nứt chuyện, mà chỉ nói là như vậy, lò gạch bên này sự tình rất nhiều, ta một người bận không qua nổi, muốn hỏi một chút Hải ca, có thể hay không phái thêm mấy người lại đây? Được, chờ hắn trở về, ta đem chuyện này nói cho hắn. Hầu tử còn muốn hỏi hỏi Yến Kinh tình huống, bất quá rất nhanh nhớ tới, Hải ca một nhà cũng không tại Yến Kinh, chỉ phải coi như thôi. Lạch cạch cúp điện thoại, Vương Chí ôm lấy bên cạnh quả dừa, uống từng ngụm lớn nước dừa, con mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, hắn có chút nhớ nhà. Hứa Gia Đồn, mưa to còn tại dưới, sấm rền cuộn cuộn. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tú Tú sợ hãi đem sự tình quên, liền từ Tiểu Đỉnh Tử trong tay tiếp nhận bút chỉ, lại xé một điều nhỏ giấy nháp. Xoát 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 viết lên Vương Chí cần giúp đỡ sau, đem tờ giấy đặt ở Dương Chi Bạch Ngọc Phật Di Lặc phía dưới, lộ ra một nửa. Mụ mụ, ai gọi điện thoại tới? Tiểu Đình Tử bên cạnh lườm mèo, bên cạnh tò mò hỏi. Nàng cảm giác điện thoại loại vật này quá thần kỳ, cách rất xa, vậy mà có thể tương thông lời nói. Hứa Đại Hải cùng nàng nói qua trong đó nguyên lý, nhưng nàng vẫn là lý giải không được. Là hầu tử, hắn bây giờ tại Hải Nam đâu? Hải Nam ở đâu? Quan nội nhất phía Nam, cách nhà ta thật xa thật xa. Mụ mụ ngươi đi qua chưa? Không có đi qua, đây đều là nghe người cha nói. Vương Tú Tú đem một khối bao lấy nhựa giấy sô cô la đưa cho tiểu nha đầu, cười nói, miệng nhỏ bà bá, vấn đề của ngươi là thật nhiều, đúng, cha ngươi không phải cho ngươi mua tự động bút nhà, như thế nào còn cần loại này đầu gỗ cán bút chỉ? Tự động bút, chính là bút chỉ bấm, để vào dài nhỏ bút chỉ tâm nhi, nhấn bút chỉ phần đuôi, cùng cụt bút chỉ tâm liền có thể ra bên ngoài bút lên. Cùng đầu gỗ cán bút chỉ so sánh, tự động bút càng xinh đẹp hơn, không cần gọt đầu gỗ, thế nhưng là thời thượng trò mới. Tại năm 1989, đừng nói nông thôn địa khu, liền xem như Yến Kinh loại này đại thành thị, đại bộ phận học sinh còn không có dùng tới đâu. Tiểu Đình Tử dùng chính là Tam Tinh 700 bảng hiệu tự động bút, trong nước sinh ra, sản lượng rất thấp, so cây gỗ bút chỉ quý rất nhiều, thị trường độ chấp nhận không cao. Không có cam lòng dùng, tại bút chỉ trong hộp để đó đâu. Đứa nhỏ này, mua chính là dùng nha, dùng hỏng lại mua mới. Bóng đêm dần sâu, hai mẹ con liền tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, gió mát nhẹ nhẹ, không trung cạnh, Vương Tú Tú đầu tiên là cùng Tiểu Đình Tử, Tôn Mỹ Hồng cùng một chỗ đem con vịt tiến đến lại ngồi, để bọn hắn chính mình tìm ăn ăn. Sau khi trở về, rửa tay nào bột mì, dự định giữa trưa bánh nướng ăn. Tú Tú, giữa trưa làm gì ăn ngon a? Cửa phòng mở ra, ngoài viện truyền đến tiếng la, Vương Tú Tú thăm dò xem xét, phát hiện là Hứa Nghiệp Lương lão bà, cái sau trên cánh tay vác lấy rổ, đang tại tìm bạn trưởng từ bên trên hoang dại một nhĩ. In dấu bánh nướng. Lương cậu tử ngươi muốn ăn không? Vương Tú Tú bên cạnh nhu diện vừa cười đáp lại. Gió nhẹ thổi qua, mấy cái cậu tử ghé vào trong viện, lông chó bị thổi lung la lung lay. Chương 665, nhờ xe, gà quay chương 665, nhờ xe, gà quay mưa lớn qua đi, không khí thanh lãnh, hoang dại một nhĩ nhanh chóng lớn lên. Hứa Nghiệp Lương lão bà từ phía đông một đường nhặt được, đi tới Hứa Đại Hải cửa nhà thời điểm, trong giỏ sách không sai biệt lắm có 2 cân một nhĩ. Nàng cũng không có tiến biệt tử, liền đứng tại hàng rào cửa ra vào, cùng Vương Tú Tú nói chuyện một hồi. Lúc gần đi lại nói, "Tiểu Hải trở về không?" "Không có đâu, hôm nay sợ rằng là về không được, làm gì cũng phải đem Tiểu Quyên Nhi thu xếp xong, sớm nhất cũng là ngày mai buổi sáng." Thời gian qua là thật nhanh, ta còn nhớ rõ nàng khi còn bé, người bà mang theo nàng đi trong ruộng nhặt bông lúa. Tiểu Nha đầu tay chân có thể lưu loát, có thể nhặt thật nhiều, kéo lấy cái túi tại trong ruộng bên cạnh đi. Hứa Nghiệp Lương lão bà có chút thổ thức, nếu như Hứa Quyên không có thi lên đại học, vậy nàng còn muốn cho mình cháu trai vợ Nhi dắt Tơ Hồng, nàng vẫn là rất ưa thích Hứa Quyên. Nàng cháu trai vợ so Hứa Quyên đại 2 tuổi, bây giờ còn chưa đối tượng. Bất quá bây giờ Hứa Quyên thi đậu, chuyện này tự nhiên cũng liền coi như thôi. "Đúng, ngươi nếu là ở nhà cảm giác buồn bực, liền đi nhà ta thông cửa chơi a. Ta hốt gà cùng hạ." "Được a, ăn xong buổi trưa cơm ta liền đi qua." Chờ Hứa Nghiệp Lương lão bà rời đi sau, Vương Tú Tú tiếp tục bánh nướng, xa 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 rất nhanh nhà chính bay ra bánh mùi thơm. Nàng dùng không phải mỡ lợn, mà là gấu chó túi thịt lượn, chupes, luyện ra dầu gấu, in dấu đi ra bánh sẽ có đặc biệt mùi thơm. Chẳng những đại phì miêu cất móng vuốt, nàng tại chính mình bắp ba bổ đoàn bên trên, chờ lấy chờ một lúc cơm khô. Mấy cái cậu tử cũng ghé vào cửa ra bảo, le đầu lười a ăn giải nhiệt, mắt chó nhìn về phía bếp lò, chờ mong có thể trộn lẫn khối bánh ăn. Hôm nay là nóng quá, đem mấy cái cậu tử đều nhanh nóng choáng. In dấu xong bánh về sau, Vương Tú Tú lau lau mồ hôi, thoáng nghỉ ngơi một chút sau lại cầm lấy cái chổi, đem viện tử lướt qua. "Đi đi đi, cậu tử một bên nằm lấy đi, ta quét quét chỗ này, các ngươi từ chỗ nào ngậm tới bắp cành cây, đều cho cắn nát ta." Bùi đất tung bay, vẻ âm thanh từng trận, khô nóng chi khí càng tăng lên. Vung xuống cái chổi sau, lại dùng bầu cái muỗng bưng một chút nước lạnh, dùng tay vẩy, vẩy vào trong viện bên cạnh, ép một chút bụi đất. Cuối cùng đi đến vườn rau xanh, hái được mấy cây vàng nhạt dưa, dự định chờ một lúc cắt thành đầu nhi chấm tương ăn. Hứa Đại Hải không ở nhà, thời tiết lại nóng như vậy, nàng liền không muốn tốn sức lốp bốp xào rau. Chờ thời gian đi tới giữa trưa hơn 11 giờ, mắt nhìn thấy Tiểu Đỉnh Tử còn không có về nhà, liền đi ra tìm một chút, cuối cùng tại quầy bán quà vặt cửa ra vào phát hiện một đám hải tử đang đánh đống cát. Mấy cái cho bụ kỳ đống cát ở giữa không trung bay múa, bọn nhỏ chạy tới chạy lui, đầu đầy mồ hôi, cũng không thấy nóng sao, ngược lại chơi rất cao hứng. "Tiểu Đỉnh Tử, ăn cơm." "A, đến rồi đến rồi." Tiểu Đỉnh Tử bên cạnh chạy hướng mình mụ mụ, bên cạnh quay đầu đối mấy cái tiểu đồng bọn nói, "Ta về trước đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ta đi tìm các ngươi." Mấy đứa bé nhao nhao ứng hỏa, chùi chùi mồ hôi, thu thập đống cát. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Nhìn ngươi nóng, lau lau mồ hôi trên trán, thường ngày không đều là tại trại nuôi gà bên kia chơi sao? Ta đi trước bên kia tìm ngươi, phát hiện không có người. Vương Tú Tú cầm ra lụa tới, vừa cho tiểu nha đầu lau mồ hôi, vừa đeo nàng hướng phía ra phương hướng đi đến. "Hắc hắc, hôm nay không có qua bên kia chơi." Tiểu Đình Tử vội vàng nói, "Buổi trưa hôm nay ăn cái gì?" "In dâu bánh nướng, còn có trứng vịt muối, dưa leo chấm tương." Sau khi ăn cơm chưa xong, Tiểu Đình Tử vi thật lớn mèo mập cùng viện tử vò nước bên trong cá hoa tử, cũng không ngủ ngủ trưa, nhanh cầm đống cắt chuẩn ra nhà. Vương Tú Tú cũng không có ý đi ngủ. Suy nghĩ một lúc, về phía sau vườn dưa hấu trong đất bên cạnh hái cái trái dưa hấu, phủ lên cửa sân, ôm đi Hứa Nghiệp Lương nhà thông cửa. Ăn dưa hấu, làm nhảm nhảm gặm, hốt gà cù hạ, nhẹ nhõm tự tại, nhàn nhã hưởng thụ. Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điền cùng nhị thúc ba người, từ Hạ Biển trở về đã là ngày thứ 3. Giữa trưa mặt trời chói chang, đất mặt bay lên, nóng người cái trán đưa ra dầu mồ hôi. Đã nhanh 2 điểm, vẫn là mua chút ăn uống à, trở lại đến nhà, liền có thể ăn ban đêm cơm. "Được a, Tiểu Hải, người cha vợ nhà ngay tại Long Hưng Hương giữa đường ở a." Nhị thuốc khiêng bao tải, bên trong là từ Hạ Biển mua về một vài thứ. "Ừm a, bất quá nếu là đi qua, chắc chắn sẽ không để đi, chỉ sợ muốn ở một đêm. Muốn ta nói cũng đừng dạy vào bọn hắn lao lước cậu, dứt khoát chúng ta trực tiếp dựng chiếc xe, đi về nhà được rồi." Hứa Đại Hải đứng tại bên đường, nếm thử đón xe. Lao cha Hứa Hậu Điền, nhị thuốc hai người cũng tỏ ra là đã hiểu, đi cách đó không xa thực phẩm chín cửa hàng mua đồ ăn. Rất nhanh, Cộc 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 cộc, có máy kéo từ phía đông lái tới, ống khói phun ra từng trận khói đen, Hứa Đại Hải vội vàng khoát tay ngăn lại, hỏi là đi Đại Tuyển Hương Yên Lạp Tử Đồn. Không hoàn toàn tiện đường, nhưng cũng có thể mang hộ bọn hắn đoạn đường. Máy kéo người điều khiển là cái tơi trần, bắp thịt cả người tinh trắng hắn tử, mặt mũi tràn đầy cởi mở nụ cười, lên xe à. Ta vừa đưa xong trứng gà trở về, dù sao cũng không có việc gì, liền trực tiếp đem ngươi đưa đến Hứa Gia Đồn Nhi, thiên nóng như vậy, cũng tiết kiệm ngươi lại đi đường. Còn có hai người, ta đi gọi bọn họ. Hứa Đại Hải vội vàng chạy vào thực phẩm chín cửa hàng, vốn là lao cha bọn hắn mua ba cái gà quay, vì biểu đạt đối máy kéo người điều khiển cảm tạ, liền lại nhiều mua một cái, đưa cho cái sau ăn. Máy kéo người điều khiển chối từ một phen, cuối cùng vẫn là đón lấy, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là không nỡ ăn, liền đem giấy dầu bao lấy gà quay bỏ vào trong bọc, dự định mang về nhà cùng vợ con cùng một chỗ ăn. Cộc cộc cộc, ba người ngồi tại thùng xe bên trong, máy kéo chở bọn hắn rất nhanh lái ra Long Hương Hương. Gió thổi mấy người tóc, mát mẻ vô cùng. Vui vẻ sảng sảng, tạp âm rất lớn, nhưng tại về nhà mừng rỡ trước mặt, những này tất cả đều không phải chuyện. Này gà quay thật là thơm. So chúng ta hương gà quay ăn ngon. Lao cha Hứa Hậu điền tay phải nâng gà quay, tay trái kéo xuống một cây đùi gà, miệng lớn ăn. Ha ha, đại ca ngươi là đói, ăn gì đều hương. Nhị thúc đồng dạng đang ăn thịt gà, trong dạ dày có đồ ăn, cảm giác đói bụng được đến giảm bớt. Mà Hứa Đại Hải thì không nói gì, đem thuộc về mình gà quay, xé thành từng khối, miệng lớn nhấm nuốt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ăn để thừa xương gà tiện tay ném ra ngoài thùng xe, đối đường đất bên trên con kiến tới nói, quả thực là thượng thiên ban ân. Trên nửa đường, tìm một chỗ con lệch nhỏ, dừng lại máy kéo, mấy người xuống ghé vào bờ sông, bưng lấy nước sông uống một trận, sau khi lên xe tiếp tục xuất phát. 3 giờ chiều nhiều, rốt cục gặp được Hứa Gia Đồn phòng ở, theo máy kéo chậm dần tốc độ xe, lái vào làng, Hứa Đại Hải còn chứng kiến nhà mình cậu tử. Thanh mối, cậu tử nhóm đang tại trên đường chính mù tản bộ, cùng đồn bên trong khác cậu tử chơi, nghe tới tiếng la sau, lập tức quay đầu bốn phía nhìn, rất nhanh phát hiện máy kéo thùng xe bên trong Hứa Đại Hải. Hương phấn kêu to, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo máy kéo chạy. Chờ máy kéo dừng ở lão cha này viện nhi cửa ra vào, Hứa Đại Hải sau khi xuống xe, cậu tử nhóm cơ hồ muốn bổ nhào vào trên người hắn. Tốt tốt, hắc, dừng lại. Lại đáp ta liền đánh các ngươi a. Loảng xoảng cửa phòng mở ra, lão mụ, nhị thẩm các nàng bước chân vội vàng, cũng từ trong nhà ra đón. Chương 666, nên tiết kiệm nên tiêu xài. Chương 666, nên tiết kiệm nên tiêu xài. Sau giờ ngọ gió nóng thổi qua hàng rào viện nhi, bên phải trồng một chút cán ngọt nhi lá cây rầm rầm rung động. Xem như trở về, mau vào nhà nghỉ ngơi một chút. Hứa Đại Hải mời đưa bọn hắn trở về máy kéo người điều khiển, đi vào nhà ngồi một chút, nghỉ một chút chân. Cái sau dùng phá khăn mặt lung tung lau lau mồ hôi, cười từ chối nhã nhặn, rất nhanh mở ra máy kéo cộc 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 rời đi. Sương mù phiêu tán. Muội muội Tiểu Hoa run run cái mũi, cẩn thận nghe máy kéo ống khói phun ra ngoài khói, cảm giác phi thường dễ ngửi. Sau đó, lão cha Hứa Hậu Điền, Nhị Úc, Hứa Đại Hải mấy người cùng đại gia vào nhà, đem vật mua được phân cho đám người, nói một chút một đường này kinh lịch, vui vẻ hòa thuận. Lão mụ này viện nhi còn có dưa hấu, liền đặt ở vào căn nhi bên cạnh. Ôm lấy một cái tẩy một chút, vào nhà sau đặt ở giường trên bàn, cầm lấy dao phay vừa muốn cắt, Tiểu Hoa vội vàng ngăn đón, "Mẹ, dao phay vừa cắt qua tỏi, tẩy tẩy lại cắt dưa hấu à?" Nàng không muốn lại ăn dính lấy tỏi mùi vị dưa hấu, hương vị rất cổ quái. Lão mụ sững sờ, rất nhanh cười sờ sờ đầu của nàng, "Ngươi tiểu nha đầu này ăn hết cơm không làm việc nhi, ghét bỏ này ghét bỏ cái kia, chuyện còn thật nhiều, được được được, ta đi dùng nước trôi xông dao phay." Tiểu Hoa có chút không phục, "Ai nói không làm việc nhi, buổi sáng ta còn giúp đỡ cho heo ăn ỉ lại. Liền cho ăn một ngày heo, còn mời lên công, ta mỗi ngày cho heo ăn, ta đều không nói gì đâu." Lão mụ đi trở về nhà chính, múc một chút nước lạnh hừng hực dao phay, có nói âm thanh bay vào phòng. "Lão cha, Nhị Thúc, Nhị Thẩm." Hứa Đại Hải bọn hắn nháy mắt cười to, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng sung sướng. Lão cha Hứa Hậu Điền để Tiểu Hoa ngồi tại bên cạnh hắn, chờ lấy ăn dưa hấu, càng là cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rất nhanh, mụ mụ một lần nữa trở về buồng trong, răng rắc đem trái dưa hấu cắt thành từng khối, đám người nhao nhao bắt đầu ăn. Thật ngon. Đại Hạ Thiên có thể có một khối mỹ vị dưa hấu ăn, đơn giản quá hạnh phúc. Hứa Đại Hải rất nhanh xử lý hai khối dưa hấu, lại cầm lấy khối thứ ba bắt đầu ăn. Nhiều người, lão mụ cảm giác một trái dưa hấu không đủ ăn, liền lại ôm một cái vào nhà. Đột nhiên, trong viện vang lên tiếng bước chân, là Gia Gia cùng Lưu Gia hai người đến, đám người đem hai vị lão nhân mời đến phòng, thượng giường ngồi xuống, cùng một chỗ ăn dưa hấu, làm nhảm nhà gặm. Gia Gia hỏi Tiểu Quyên Nhi trường học tình huống, lão cha cũng một năm một mười cáo chi. Chơi chiêu dần dần xuống núi. Đám người tại lão mụ này viện nhi cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, lại xách băng ghế nhỏ, ngồi ở trong sân hóng mát. Buổi tối hôm nay vậy mà không có một cơn gió, liền ngọn cây đều không lay động, thời tiết vô cùng oi bức. Đợi đến hơn 8 giờ, lão mụ nói, cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ừm a, vậy chúng ta về trước đi. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử về chính mình này viện nhi, đem mang về xương gà ném tới mèo trong chén, đút cho Đại Phì Miêu. Tạch tạch tạch, mèo răng sắc bén, đem xương cốt cắn nát, nuốt vào trong bụng, ăn có thể vui vẻ. Rồi cái nước a, mát mẻ mát mẻ. Hứa Đại Hải cởi áo ra, thay đổi quần đùi, lại đi tới trong viện, vẩy lấy nước trong vạc bên cạnh nước, tẩy một chút trên người. Đi qua một ngày bạo chiếu, trong chu nước bên cạnh nước rất ấm áp. Đột nhiên, vùng trong hộp tủ điện thoại vang lên, đinh linh đinh linh đinh linh. Tiểu Đình Tử đang xem phim hoạt hình SHR, đỉnh xe tốt ở nhìn nhập thần, thình lình vang lên chuông điện thoại bị hù nàng khẽ run rẩy. Bất quá nàng không dám nhận, vội vàng hướng ngoài cửa sổ hô to, "Mẹ, điện thoại. Mẹ ngươi về phía sau vườn hái dương ngọc đi." Hứa Đại Hải mặc đại quân đùi, nện bước nhanh chân cái xin vào phòng, mở nhạt dưới ánh đèn, có thể thấy rõ ràng, trên người hắn sáng lắc lư có đại lượng giọt nước chảy xuống. Nhận điện thoại, trực tiếp hỏi, "Uy, tỷ phu, là ta." Nguyên lai là cậu em vợ Vương Nhân Khánh đánh tới, nhà hắn cũng gắn điện thoại, cố ý đánh tới, nói nhà hắn dãy số, về sau liên lạc lại liền thuận tiện nhiều. Bỏ ra bao nhiêu tiền? 1200 hay. Ngươi ở tại Long Hưng Hương giữa đường, chỉ phí hơn 300 khối cải máy phí chẳng phải được nha, xài như thế nào nhiều như vậy? Bưu cục người giải thích, bất quá ta không có thế nào nghe rõ, dù sao chính là muốn ra một bộ phận tuyến tiền, máy riêng, lắp đặt, tháng thứ nhất bao nguyện phí tổn, lại thêm khác loạn thất bắt ao, thấp nhất 1200. Cậu em vợ tựa hồ là tại hút thuốc, trong ống nghe có thể nghe tới từng đợt nhà khói âm thanh, 1200 liền 1200 a, dù sao cũng không coi là nhiều. Đúng tỷ phu, điện thoại của ta là ba nguyện, mỗi tháng 2 khối rưỡi. 3 phút thu 3 phần tiền, đánh không đủ cũng là thu 2 khối rưỡi, cho nên ngươi về sau gọi điện thoại cho ta, vang dội 2 tiếng liền quả điệu. Ta nhìn thấy điện báo biểu hiện, sẽ cho ngươi phát trở về, dạng này ngươi không cần bỏ ra tiền. Hứa Đại Hải cả người đều phải tê dần, không khỏi cười ha hả, thật sự là nên tiết kiệm nên tiêu xài, nhà hắn điện thoại là 3 phút thu 5 phần tiền. Mà cậu em vợ ra đơn giá muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là ba nguyện, tương đương với có thấp nhất tiêu phí, chỉ có thể nói có lợi có hại. Ai gọi điện thoại tới a? Vương Tú Tú vác lấy rổ vào phòng, trong giỏ sách là 5-6 cái hoa da dương ngọt, có còn dính một chút bùn đất. Là Nhân Khánh đánh tới, nhà hắn cũng gắn điện thoại. Hứa Đại Hải vừa cười cùng điện thoại một bên khác Vương Nhân Khánh nói, tỷ ngươi ở bên cạnh đâu, cùng tỷ ngươi làm nhảm a, ngươi không phải nói bao người sao? Vậy thì nhiều làm nhảm một lát, kiên quyết không thể để cho Bưu cục chiếm tiện nghi. Một bên khác Vương Nhân Khánh cũng cười ha hả. Cuối cùng làm nhảm gần tới 20 phút mới cúp điện thoại. Trong phòng yên tĩnh rất nhiều, Vương Tú Tú đi nhà chính tẩy dương ngọt. Hứa Đại Hải thì là quay đầu nhìn về phía TV, còn tại phát ra SHE ra, đỉnh xe tốt ở. Làm á niềm nhân vật nói ra ban cho ta lực lượng A. Ta là SHE ra. Tiểu đình tử cũng đi theo nhỏ giọng hô. Hứa Đại Hải cảm giác còn rất thú vị, lúc này Vương Tú Tú đi vào nhà, đưa cho hắn nửa cái đi tử nhi đại dương ngọt, cái sau tiện tay tiếp nhận, răng rác cắn một cái, còn rất ngọt. Trước đó hầu tử đánh tới bị điện giật lời nói hắn cần nhân thủ, hỏi ngươi có thể hay không lại phải mấy người đi Hải Nam. Nàng đem ngọc Phật ép xuống tờ giấy lấy ra, đem lúc ấy Vương Chí lời nói đại khái thuật lại một lần. Hứa Đại Hải lúc này vừa ăn dương ngọt, vừa cho ở xa Hải Nam Vương Chí đánh qua. Vang dội 7-8 âm thanh sau, ngay tại hắn muốn cúp máy lúc, điện thoại đột nhiên bị tiếp lên. "Uy, nơi này là Quân Hải lò gạch, muốn mua gạch sao?" "Mua quả trứng gạch, ta là Hứa Đại Hải." "Ha ha hầu tử, gần nhất Hải Nam bên kia kiểu gì?" Điện thoại một bên khác Vương Chí thở hổn hển, hắn là chạy vào phòng. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, không ít công nhân đang tại làm việc, đánh gạch mục, vận chuyển, phong hầm lò chờ chút, khí thế ngất trời, âm thanh ồn ào. Chỗ trí tuyến bắc phía nam, mùa hạ thời tiết cực kỳ nóng bức, chỉ có ban đêm mới mát mẻ rất nhiều. Rất tốt, gần nhất mua gạch rất nhiều người. Quá bận rộn, ta một người căn bản bận không qua nổi, Hải ca, nếu không lại phải mấy người đến đây đi. Chương 667, thỏa đàm chương 667, thỏa đàm bóng đêm như nước. Không biết là nhà ai ngốc gà trống, không phân rõ ban đêm cùng sáng sớm, hơn nửa đêm vậy mà bắt đầu gà gáy. Tôi cũng cách nhi thế giới chính là cái to lớn gánh hát rong, chẳng những nhân loại là như thế này, gà trống cũng như thế. Buồn trong, Hứa Đại Hải tựa vào quầy hàng bên cạnh, tay phải cầm điện thoại ống nghe. Đối một bên khác Vương Chí nói ra, nói đến lại phái người đi Hải Nam, cũng chính là Điền Vân, Dương Phi, Từ Kiệt ba người tuyển, ngươi muốn ai? Vương Chí cùng ruộng, Dương, Từ, là lao điên sớm nhất thu lưu bốn đứa bé, lẫn nhau quen biết, quan hệ rất tốt, cùng lao điên tựa như thân nhân. Hải ca, nếu không đem hắn ba toàn phái đến đây đi. Chúng ta bốn người cùng một chỗ kinh doanh lò gạch, tuyệt đối so bây giờ ta một người tốt hơn nhiều. Ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là lòng tham. Hứa Đại Hải cười nói, được rồi, trước treo à, ta cùng lao điên tâm sự, chờ một lúc cho ngươi đánh lại. Vương Chí vội vàng nói, ân, Lữ Hoa cái kia đổ chó hoang mặc kệ lò gạch chuyện, vốn tại nội thành không ra. Lần trước cùng hắn nhao nhao vài câu miệng, bây giờ liền mặt của hắn nhi đều không gặp được, đương nhiên, ta cũng lười cùng gặp mặt hắn. Vậy sao? Hứa Đại Hải lông mày cau lại, chậm rãi nói, ta biết, trước treo a. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, ở bên cạnh Vương Tú Tú hỏi, Vương Chí cùng Lữ Hoa có mâu thuẫn? Lữ Hoa là Triệu Giã quân tiểu đệ, mà Vương Chí là Hứa Đại Hải người, cái trước là Hải Nam quân hải công ty quản lý, cái sau là phó quản lý. Hai người là bị phái đi Hải Nam khai hoang chủ yếu là kinh doanh tiệm cơm, lữ quán cùng lò gạch. Hiện tại xem ra là như vậy. Hứa Đại Hải chậm rãi nói, Lữ Hoa xuất thân tương đối tốt, mặc dù không bằng Triệu Giã quân loại này con ông cháu cha, nhưng trong nhà trưởng bối cũng có một điểm nhỏ quyền thế, rồi giao hưởng thụ, sinh hoạt trình độ viễn siêu hiến kinh dân chúng bình thường. Mà Vương Chí đâu? Phụ mẫu đều mất, sinh hoạt gian khổ, trong nhà liền nhị bát đại giang cũng mua không nổi, từ ác liệt hoàn cảnh bên trong đi tới, dựa vào một đường xin cơm tới Yến Kinh. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, cùng hình thành phương thức tư duy, lại đến thói quen sinh hoạt, hai người khác biệt đều phi thường lớn. Bất quá Hứa Đại Hải đồng thời không có bởi vậy khinh thị Vương Chí, ngược lại cảm giác cái sau trên người cũng có vàng một dạng điểm nhấp nháy, tỉ như càng thêm chân quý cơ hội, càng có thể chịu được cực khổ, làm việc càng thêm tỉ mỉ, nghiêm túc. Đi tiểu không đến một cái ấm bên trong, vậy coi như đi, chuyện này rất khó nói ai đúng ai sai, bọn hắn tách ra làm việc cũng rất tốt, không cần thiết như vậy mà ba. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vương Tú Tú nháy mắt cười lên, lại cầm một cái đi tử nhi dương ngọt, đưa cho Hứa Đại Hải. Vốn chính là dạng này nha, Lữ Hoa cùng Vương Chí lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, cứng rắn để bọn hắn hướng cùng một chỗ gót, cái kia cũng không có ý nghĩa, làm không tốt sẽ triệt để kích thích mâu thuẫn. Hứa Đại Hải tiếp nhận Dương Ngọt để ở một bên, lại tạch 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 nhấn ấn phím, cho Yến Kinh lão điên đánh tới. Yến Kinh, Đông Thành khu một chỗ tứ hợp viện bên trong, gió nóng thổi qua, cây táo la cây xoạt rung động. Quan nội nhiệt độ muốn so quan ngoại cao rất nhiều, mùa hạ dài dằng dặc, tinh hà óng ánh. Đình viện chính giữa trưng bày ba tấm đầu gỗ cái bàn trung ương là một cái bồn lớn thịt kho tàu, dưới bàn còn để đó mấy giỏ bánh bao trắng lớn. Chờ một lúc đều hất ra quai hàm ăn nhiều một chút. Gần nhất nửa tháng các ngươi cũng thật cực khổ, xem như khao các ngươi. Ăn xong một trận này, lại nghĩ ăn thịt kho tàu, liền lại là nửa tháng sau. Bắt đầu từ ngày mai, tiếp tục buổi sáng học chữ nhi, buổi chiều rèn luyện thân thể. Ai cũng không cho phép tiêu khổ. Lão điên ngồi tại một cái đồ cổ vòng lớn trên ghế, từng cái đảo qua trong viện 25 người thanh niên, hài lòng gật đầu, vung tay lên, nháy mắt đại gia như ong vỡ tổ ủng đến mấy chương bên cạnh bàn. Tay trái cầm bánh bao lớn, tay phải cầm đũa kẹp thịt kho tàu. Ăn hai ba ngụm thịt kho tàu lại ăn một ngụm màn đầu, ăn như gió cuốn, ăn như hổ đói. Có trai trai hải tử ăn xong một cái bánh bao sau, cầm lấy cái thứ hai màn đầu, về sau là cái thứ ba, bốn cái, thật sự là trai trai tiểu tử, ăn chết lão tử. Tốc độ quá nhanh, có bị nẹn mắt trợn trắng. Nhìn xem các ngươi, giống như là bộ dáng gì? Đơn giản cùng trong chuồng heo dành ăn như heo. Lão điên lớn tiếng cười mắng, hắn cảm giác mỗi ngày cùng bọn này trai trai tiểu tử tại cùng một chỗ, chính mình cố này già mua cao tuổi thân thể, cũng nhiều hơn rất nhiều sức sống. Điên ra, ngươi như thế nào không ăn? Không cần phải để ý đến ta, các ngươi ăn là được. Lão điên nhìn xem những này trai trai hài tử, trong lòng rất có cảm giác thành tựu, nếu như không phải mình, chỉ sợ nơi này tuyệt đại bộ phận người, sinh hoạt muốn thảm hơn nhiều. Hái sinh gãy các chuyện, cũng không chỉ tồn tại ở cổ đại. Bất quá trong lòng hắn vẫn là thầm nghĩ, giá hàng lên nhanh, Hứa Đại Hải cho mỗi người mỗi tháng 10 khối tiền tiền công, cũng không đủ xài a một tháng ăn hai bữa thịt, liền muốn tốn không ít tiền. Không được, tìm một cơ hội cùng hắn nâng nâng chuyện này, hy vọng có thể nhiều yếu điểm. Đột nhiên, Tư Cậu Tử, Tư Kiệt bị nẹn khó chịu, chạy đến trong phòng mánh liệt rót nước lạnh, tấn 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 thông khoái. Thình lính nghe được điện thoại vang rồi, nhận sau, biết là Hứa Đại Hải đánh tới. Hắn vội vàng cẩn thận buông xuống ống nghe, bên cạnh ra bên ngoài chạy vừa kêu, điên ra. Hải ca điện thoại. Điên ra. Điên ra. Nghe được, tiểu tử ngươi đòi mạng à, thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chính niệm lẩm bẩm hắn đâu. Tới, dìu ta đứng lên. Chờ lao điên đi vào nhà, nhận điện thoại ống nghe, biết được còn muốn phái người đi Hải Nam sau, thuận tiện nổi giận, Tô Đông Pha năm đó chính là bị giáng chức đi bên kia à, ngươi bây giờ nói cho ta là nơi tốt. Ta là già rồi, không phải choáng váng. Khu khu, không giống, bây giờ là đặc khu kinh tế, vẫn là diện tích lớn nhất, quốc gia cũng đại lực nâng đỡ nơi đó. Chuyện này là Vương Chí chính mình cùng ta nói, nếu như không có giúp đỡ, hắn có thể sẽ rất gian nan. Hứa Đại Hải lấy tình động, hiểu chi lấy lý, huống hồ đi đến lò gạch, Điền Quân Nhi mấy người bọn hắn chính là nhân viên quản lý. Tiền lương cũng cao, bao ăn bao ở, đãi ngộ cũng tốt, đây là bao nhiêu người đốt đèn lồng cũng khó tìm đến mỹ xoa. Ngươi liền như vậy thay thế bọn hắn từ bỏ rồi. Làm gì cũng nghe một chút bọn hắn ý nghĩ. Lão điên lúc này khí phu phu đem Điền Quân, Dương Phi, Từ Kiệt ba người hô đến bùng trong, thuyết minh sơ qua sự tình, ngay sau đó hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi Hải Nam. Ánh đèn mờ nhạt, ảm đạm. Ngoài cửa sổ chân tường chỗ, có tiểu côn trùng sột sột soạt soạt tiếng kêu truyền đến, sân thác trong phòng càng ngày càng yên tĩnh, kiềm chế. Dương Phi, Từ Kiệt hai người số tuổi nhỏ, cũng không dám mở miệng trước, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Điền Quân. Điền Quân suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu đỡ ngực, nói thẳng, nếu hầu tử cần giúp đỡ, vậy ta nguyện ý đi. Lại đắng lại mệt mỏi cũng không sợ. Hai người các ngươi đâu? Lão điên mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía Dương, thứ hai người. Ta. Chúng ta cũng nguyện ý đi. Mà nó, mau mau cút. Tất cả đều cút. Lão điên tức giận râu ria đều nết lên tới, trừng mắt mắt to, bộ dáng dọa người, bị hù ba cái dưới đại tiểu tử tất cả đều chạy ra vùng trong. Lại qua một hồi lâu. Lão điên bình phục xong kích động nội tâm, mới cơ lấy ống nghe, tiếp tục cùng Hứa Đại Hải nói chuyện. Hứa Đại Hải nhẹ lời an ủi, hắn biết Lão điên có chút khó chịu, bất quá cách mấy người bọn hắn, bên người vẫn như cũ còn có hơn 20 cái trai trai hải tử, không cần lo lắng không người có thể dùng. Ai ngươi trẻ tuổi, có chút chuyện ngươi không hiểu. Lão điên thở dài một tiếng, tiếng nói nhất chuyển nói, được rồi, nói điểm cái khác à, đúng, 10 khối tiền tiền lương căn bản không đủ xài, ngươi cho cái kia 22 cái trai trai hải tử căng căng tiền lương à.